Hàn bộ trưởng lại là cười khổ một hồi, nhưng vẫn là đem kia tờ linh phủ thật tốt thu. Tống Lâm Tiên đem trong sân đông tây đồ vật nhận được hai cái càn khôn phủ trong, thu cất sau vô vô đựng tiền cặp sách, đem tiền cách cặp sách thu, lại đang Hàn bộ trưởng nhà cho Lý Kiến gọi điện thoại. Đông tây đồ vật đều nhận được, rất tốt. Tống Lâm Tiên cười tủm tỉm nói. Lý Kiến nhẹ vỗ ngực, hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt, người anh em thế nhưng phí thật là lớn kính mới lấy được, nhất là kia hai đài máy thu thanh, thế nhưng uy quốc sản tốt đông tây đồ vật, đồng hồ đeo tay cũng không tệ, cơ giới biểu, chịu đựng khiến cho chịu đựng dùng, dạng thức cũng đẹp mắt. Tống Lâm Tiên một cái kính gật đầu, đều thật giỏi, thật là phiền toái ngươi, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Nào dám tình hình tốt. Lý Kiến mặt mày vui vẻ cũng sắp thành quả một đóa hoa, lão muội mà mời khách lời địa phương phải ta chọn, cụ ra chớ, nếu không liền ăn vịt quay như thế nào. Được. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng. Nói chuyện điện thoại xong, Tống Lâm Tiên cùng Hàn bộ trưởng cáo khác, Hàn bộ trưởng phải lái xe đưa nàng trở về, nàng nhìn thời gian một chút chỉ sợ vào lúc này nhà có người, liền cự tuyệt Hàn bộ trưởng hảo ý, ra cửa đi một đoạn đường ngồi xe buýt về nhà. Tối hôm đó, Tống Đức cùng Phương Phương đuổi Tống Lâm Tiên đến bệnh viện coi giữ Tống Ngọc Tiên, một đêm Tống Ngọc Tiên thỉnh thoảng tỉnh lại xúi giục Tống Lâm Tiên làm cái này làm cái đó. Tống Lâm Tiên muốn lập tức có thể rời đi Tống gia, không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sống rắc rối, thì nhịn trong lòng không phát tác, một đêm đem Tống Ngọc Tiên ngược lại là chiếu cố rất tốt. Đến khi thứ hai mỗi ngày sáng lên, Tống Đức cùng Phương Phương liền thật sớm tới, trước thay Tống Lâm Tiên ăn cơm, liền kêu nàng thu thập một chút, giao phó y tá hỗ trợ chiếu cố Tống Ngọc Tiên. Ba người liền đi bệnh viện quân khu. Bọn họ quá khứ thời điểm, Tống Lai Phúc cũng đúng lúc tới. Thấy Tống Lai Phúc, Tống Lâm Tiên vội vàng cung cung kính kính kêu một tiếng, đại gia gia. Tống Lai Phúc mặt đầy từ ái cười, tỏ ý Tống Lâm Tiên tới đỡ hắn, chờ Tống Lâm Tiên quá khứ. Tống Lai Phúc đưa tay sờ một cái Tống Lâm Tiên đầu, đứa bé ngoan. Tống Lâm Tiên khắp người không được tự nhiên, trên người sợ hãi, đâm nhột khó chịu, giống như là bị rắn độc dây dưa tới vậy, hận không được lập tức đem Tống Lai Phúc đẩy xa xa. Nàng biết. Đây là bởi vì nàng tu hành nguyên nhân, cho nên đối với người khác tốt ý ác ý hết sức nhạy cảm. Bởi vì Tống Lai Phúc đối với nàng mang lòng ác ý, hơn nữa đối với nàng tính toán rất sâu, cho nên, Tống Lâm Tiên mới có thể như vậy sâu sắc cảm giác được. Ngài chậm một chút đi. Tống Lâm Tiên nhẫn chán ghét đỡ Tống Lai Phúc, hai người chậm rãi hướng kiểm nghiệm thất đi tới, Tống Đức cùng Phương Phương cùng ở phía cuối cũng cười theo nói chuyện. Lâm Tiên A. Tống Lai Phúc vừa đi vừa cùng Tống Lâm Tiên nói chuyện, mặt đầy từ ái quan tâm. Trong mắt nụ cười cơ hồ đều người tràn ra. Tống Lâm Tiên cúi đầu, càng phát ra chán ghét. Kiếp trước chính là như vậy, Tống Lai Phúc giả bộ như vậy một bộ quan tâm dáng vẻ để gạt phải nàng hảo cảm, kêu nàng vì Tống gia ngăn cản tại nạn gả cho Vương Minh, bị như vậy nhiều năm khuất nhục vu mang đánh. Đời này, Tống Lai Phúc rốt cuộc lại muốn giả bộ quan tâm dạng để gạt nàng, sợ rằng hay là đánh tương lai muốn lợi dụng nàng chủ ý đi. Chẳng qua là, hôm nay nàng Tống Lâm Tiên nữa không phải cái đó hơi một lừa gạt liền mắc lừa tiểu nha đầu. Đối với Tống gia người, sẽ không có nữa một chút xíu mềm lòng. Sợ rằng, lần này, Tống Lai Phúc sai chủ ý. Đại gia gia. Tống Lâm Tiên kêu một tiếng. Tống Lai Phúc thở dài, ngươi là một cái đứa bé ngoan, đại gia gia tâm lý sáng tỏ, ngươi lại đang chúng ta Tống gia lớn lên như vậy nhiều năm, bất kể là ta hay là ba mẹ ngươi đối với ngươi đều là thương yêu, tục thoại đều nói sinh nhân không bằng nuôi ân, ba mẹ ngươi phí như vậy nhiều tâm huyết đem ngươi nuôi lớn, nếu ngươi không phải chúng ta đứa trẻ, bọn họ so với ai khác đều thương tâm, thế nhưng, chúng ta Tống gia từ xưa đến nay không có ích kỷ tiểu nhân, không thể vì mình không thương tâm, liền lừa gạt chuyện này, không để cho ngươi biết cha mẹ ruột là ai, càng không thể kêu ngươi cha mẹ ruột chẳng hay biết gì, ngươi nói, có phải hay không cái lý này. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 55, bôi xấu. Tống Lâm Tiên khôn khéo đáp ứng, đại gia gia, ngài nói đều đúng, ta trong lòng cũng biết các ngươi thương yêu ta, không bỏ được ta đi, thế nhưng... Ta nếu là không trở về, ba mẹ nữ nhi ruột thịt liền không về được, ta không thể bởi vì mình không muốn đi, liền hại ba mẹ không thấy được nữ nhi ruột thịt, ta không thể như vậy ích kỷ. Tống Lai Phúc hài lòng gật đầu, ngươi tâm lý hiểu rõ liền tốt, được, các ngươi đi vào trước kiểm tra, đại gia gia chờ ngươi. Tống Lâm Tiên kêu một tiếng mẹ, níu lại Phương Phương tay, mặt đầy nụ mộ tình. Phương Phương khi Tống Lai Phúc mặt cũng không dám cho Tống Lâm Tiên khó chịu, chỉ có thể mắt ngậm rễu cận kéo Tống Lâm Tiên đi vào. Tống gia ba miệng ăn. Mỗi người rút ra một chút máu hóa nghiệm, hút xong máu chờ kết quả còn phải chờ 2 ngày, vì vậy, bọn họ cũng không có ở bệnh viện lâu ngây ngô, cùng thầy thuốc cáo khác sau liền đỡ Tống Lai Phúc rời đi. Từ bệnh viện đi ra, Phương Phương liền chán ghét đối với Tống Lâm Tiên nói, ta và cha ngươi trước đưa đại gia ra trở về, chính ngươi trước ngồi xe buýt đi bệnh viện chiếu cố Ngọc Tiên. Tống Lâm Tiên cúi đầu trả lời một tiếng, tay phải vi cầm một chút, mẹ, ta, ta không mang tiền. Thật là một ngu ngốc. Phương Phương mắng một câu, không làm gì được cầm ra 2 đồng tiền đưa cho Tống Lâm Tiên, cầm ngồi xe, còn lại tiền lưu buổi trưa tại bệnh viện ăn cơm. Tống Lâm Tiên ừ một tiếng, cầm tiền tìm đứng bài chờ xe buýt. Khoe miệng nàng câu lạnh ý, nàng cũng không phải là không có tiền, nàng bây giờ nhiều tiền là, thế nhưng, nàng có tiền nhưng một phần cũng không muốn tốn ở Tống gia trên người, dù sao sẽ phải rời khỏi, có thể nhiều kêu Phương Phương ra máu, nàng là nhất định sẽ không nương tay. Tống Lâm Tiên ngồi lên xe buýt đi bệnh viện, đến cửa bệnh viện, nàng cũng không có đi vào, mà là trước đi bệnh viện kế cận một cái quán cơm nhỏ, ở nơi đó ăn một mâm lớn nhỏ lung túi, lúc này mới mua chút canh mang lão đảo đi Tống Ngọc Tiên phòng bệnh. Sau khi đi vào, Tống Lâm Tiên đem canh buông xuống, xem trước Tống Ngọc Tiên một cái, thấy Tống Ngọc Tiên ngủ, nàng cũng không muốn đánh thức Tống Ngọc Tiên, liền kéo cái ghế ngồi xuống, cầm quyển sách dựa ở trên ghế nhìn. Đọc sách một hồi, Tống Ngọc Tiên mới tỉnh lại, tỉnh nhìn một cái Tống Lâm Tiên liền ánh mắt không phải ánh mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi, kéo giọng mắng Tống Lâm Tiên, ngươi cái tiện chủng, ai kêu ngươi ở chỗ này, cho ta cút, nhìn ngươi liền phiền. Vừa vận động thầy thuốc đổi ban, mới nhận ca thầy thuốc mang 2 cái bác sĩ tập sự tới kiểm tra phòng. Liền nghe Tống Ngọc Tiên lần này tức giận mắng, mấy người đều ngừng ở cửa nhìn. Tống Lâm Tiên cúi đầu xuống, hơi thở dài, Ngọc Tiên, ta biết ngươi tức giận, tức lúc ấy xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta không kéo ngươi, hoặc là nói không thay ngươi ai đụng, thế nhưng, lúc ấy ta cách ngươi xa như vậy, ta chính là liều mạng cũng không chạy lại đi a. Nàng vừa nói, một bên bưng canh quá khứ dỗ Tống Ngọc Tiên, tốt Ngọc Tiên, ngươi chưa uống chút canh, muốn mắng bọn ta uống canh có lực tức mắng nữa. Tống Ngọc Tiên nhìn Tống Lâm Tiên lần này tinh tinh làm dáng dáng vẻ liền tức lên, nơi nào chịu uống nàng bưng qua canh, khoát tay liền đem chén canh cho gạt qua một bên, cút, cút ra ngoài. Tống Lâm Tiên trong tay chén canh trợt một cái, toàn bộ vẩy vào Tống Ngọc Tiên nắp chăn mỏng trên. Nàng hốt hoảng đứng lên, cầm khăn lông liền đi lau, Tống Ngọc Tiên sắc mặt càng thêm khó coi, trợn mắt mắng Tống Lâm Tiên, không mắt dài à, làm sao chuyện gì đều không làm xong, ngươi việc làm mà. Ngoài cửa đứng mấy người thầy thuốc quả thực nhìn không đặng. Một cái thực tập 2 chừng 10 tuổi nữ thầy thuốc liền đứng ra trượng nghĩa chấp nôn, ta nói ngươi tiểu cô nương này làm sao hắc bạch chẳng phân biệt được, tính tình làm sao như vậy tồi tệ, chỉ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại còn mắng nàng, ta nếu là có ngươi như vậy em gái, sớm đánh chết. Phi. Tống Ngọc Tiên phun một tiếng, cái gì chị, nàng mới không phải chị ta đâu, không biết lấy ở đầu con hoang. Tống Lâm Tiên cúi đầu, một bộ thương tâm dáng vẻ, Ngọc Tiên, ta cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi coi như không nhận khác, cũng nên đọc chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm a. Ngươi làm sao có thể như vậy nói ta, bị ôm sai đứa trẻ cũng không phải là ta nguyện ý, nói sau kết quả kiểm tra cũng không đi ra. Cái đó nữ thầy thuốc chắc cũng là nghe nói qua Tống gia chuyện, nghe Tống Lâm Tiên vừa nói như vậy, cũng bắt đầu giúp Tống Lâm Tiên nói chuyện, đúng vậy, các ngươi với nhau vừa được lớn như vậy, chị em gái tình cảm nên thật thâm hậu, coi như là chị ngươi ban đầu ôm sai, có thể tại nhà ngươi vừa được 13 tuổi sai không đi. Ngươi làm sao có thể như vậy làm đục nàng? Tống Lâm Tiên vội vàng níu lại cái đó nữ thầy thuốc, vị tỷ tỷ này, ngươi khác nói em gái ta, nàng bị thương khổ sở, ta kêu nàng mắng đôi câu không có sao, nói thế nào ta đều là chị nàng, ta không chịu qua bị mắng lại kêu ai bị mắng, ngài và chúng ta cũng không có quan hệ gì, đụng không được bởi vì thay ta nói chuyện ngược lại bị mắng. Tống Lâm Tiên này lời vừa mới dứt, Tống Ngọc Tiên liền ném qua một cái gối, đều không phải là cái gì tốt đông tây đồ vật, tất cả cút. Cút ra ngoài, nhìn các ngươi liền phiền lòng. Mấy người thầy thuốc trên mặt đồng loạt chuyển biến. Trước hay là đầu vị kia cụ già thầy thuốc tính tình tốt một chút, nhẫn mại tiến lên kiểm tra Tống Ngọc Tiên vết thương tình huống khôi phục. Bất quá, hắn rốt cuộc tâm tình không tốt lắm, kiểm tra thời điểm khó tránh khỏi nặng tay một chút, lại dẫn Tống Ngọc Tiên một phen mắng to. Vị kia cụ già thầy thuốc tính tình cũng lên tới, trực tiếp kêu lên mấy cái bác sĩ tập sự đem Tống Ngọc Tiên đoàn đoàn vây quanh, kêu bọn họ giúp chế trụ Tống Ngọc Tiên, một bên kiểm tra một bên cho bọn họ giải thích. Kiểm tra xong, dày vò Tống Ngọc Tiên đơn giản là đau đến không muốn sống. Tống Lâm Tiên ở một bên nhìn, chút ít không khuyên, ngược lại thì nói ra dẫn Tống Ngọc Tiên càng động can hỏa lời, chọc Tống Ngọc Tiên tức giận mắng không ngừng. Chờ kiểm tra xong, Tống Lâm Tiên đưa các thầy thuốc ra cửa, vừa đi còn một bên thay Tống Ngọc Tiên nói xin lỗi, Vương thầy thuốc, quả thực thật xin lỗi, em gái ta tính khí không tốt, nói chuyện cũng khó nghe, các ngươi nhiều thông cảm, ta ở chỗ này thay nàng cho các ngươi bồi không phải. Vương thầy thuốc sắc mặt rất khó nhìn. Ai ra thai và ai gánh, ngươi thay nàng thưởng cái gì không phải. Lại đi 2 bước, Vương thầy thuốc đột nhiên quay đầu, ta nói ngươi như thế nào cùng kia nhất gia tử một chút đều không giống nhau, nguyên lai là ôm sai, làm khó ngươi tại nhà hắn lớn lên như vậy nhiều năm không lớn lên oai. Tống Lâm Tiên nhịn cười nói, ba mẹ ta cùng em gái đều rất tốt. Kẻ ngu. Vương thầy thuốc lắc đầu một cái, mang một đại bang bác sĩ tập sự xoay người rời đi. Tống Lâm Tiên ở cửa đứng một lúc lâu mới trở về. Chẳng qua là, nàng lỗ thai nghe được mấy cái bác sĩ tập sự nói lời ong tiếng ve, cái đó gọi Lâm Tiên tiểu cô nương tính tình thật tốt, đáng thương làm sao có như vậy một cô em gái. Một cái khác bác sĩ tập sự cười lạnh một tiếng, không chỉ có như vậy một cô em gái, cha mẹ cũng là chưa tính, Tống Lâm Tiên tại cái đó nhà không biết bị bao nhiêu tội đâu, quả nhiên không phải ruột thịt cũng không đau. Lại một cái bác sĩ tập sự nhỏ giọng nói, cái đó Tống Ngọc Tiên thật không phải là đồ chơi, còn nhỏ tuổi cứ như vậy ác độc, lớn lên còn không phải tội ác tày trời, không được, một hồi ta phải nói cho y tá trưởng, kêu nàng cho Tống Ngọc Tiên đổi thuốc thời điểm nhàn rỗi điểm, tỉnh làm đau nàng phải bị mắng bị đánh. Tống Lâm Tiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, quay đầu hướng vẫn còn ở tức giận mắng không nghỉ Tống Ngọc Tiên cười cười, mắng thời gian lâu như vậy không khác sao, có muốn hay không ta cho ngươi ngã điểm nước. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Tống Ngọc Tiên thật đúng là khác, trên người cũng đau khó chịu, có thể nàng nhưng đem đầu xoay đến một bên không để ý tới Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên chỉ mong đâu, nàng kéo cái ghế đi lấy sách tiếp tục đọc. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 56, vạch trần. Thời gian vội vã, rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Ngày này buổi sáng Tống Lâm Tiên mới rời giường liền kêu Phương Phương cho gọi lại, Phương Phương liếc mắt nhìn Tống Lâm Tiên, ta và cha ngươi đi bệnh viện nhìn kết quả, ngươi đi chiếu cố Ngọc Tiên. Tống Lâm Tiên nhìn lén Phương Phương một cái, trả lời một tiếng. Phương Phương biết nàng ý, không khỏi tức khổ, cho, đây là 5 đồng tiền, ngươi lấy trước ngồi xe ăn cơm. Tống Lâm Tiên biết Phương Phương ý là hôm nay cả ngày sợ rằng nàng đều phải tại bệnh viện hao tổn. Nghĩ đến từ lúc Tống Ngọc Tiên nằm viện sau, Phương Phương liền lấy nhà không người chiếu cố làm lý do, liền học đều không kêu nàng trên, liền liền hôm nay lập tức phải bắt được kiểm nghiệm kết quả, nhưng vẫn là kêu nàng đến bệnh viện chiếu cố Tống Ngọc Tiên, thật có thể nói là đem nàng một điểm cuối cùng giá trị còn thừa lại đều bóc lột sạch, một chút đều không kêu nàng nghỉ à. Nhận lấy tiền, Tống Lâm Tiên đáp ứng ra cửa. Nàng trước tiên ở trong đường hẻm mua chút bánh tiêu sữa đậu nành ăn, mới đi bệnh viện nhìn Tống Ngọc Tiên. Ngày này thời gian, Tống Lâm Tiên đều hao tổn tại trong bệnh viện. Đến khi bảng đêm đến phân, Phương Phương mới nói hộp cơm tới, đem cơm hộp buông xuống, Phương Phương nhìn Tống Lâm Tiên một cái, đến khi Tống Lâm Tiên cho nàng rời qua cái ghế tới, Phương Phương mới châm chước nói, Lâm Tiên à, kết quả đi ra. Tống Lâm Tiên chấn động một cái, mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, tâm tình hay là rất phức tạp. Ngươi không phải nhà chúng ta đứa trẻ. Phương Phương nhỏ giọng nói một câu. Nam Tống Ngọc Tiên cũng nghe được, mặt đầy vui mừng, dương dương đắc ý nhìn Tống Lâm Tiên một cái. Có nghe hay không, ngươi chính là một con hoang, còn không biết họ gì con hoang. Tống Lâm Tiên cúi đầu không nói gì. Phương Phương cho là nàng rất khó chịu, liền thở dài một hơi nói, mấy ngày nay ta và cha ngươi sẽ thật tốt cha một chút năm đó chuyện, trong bệnh viện còn phải làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, coi như ngươi không phải nhà chúng ta đứa trẻ, có thể ta và cha ngươi đối với ngươi lòng là vậy. Ta biết. Tống Lâm Tiên làm ra một bộ thương tâm dáng vẻ tới, ta không gấp, ngươi cùng ba từ từ cha. Làm sao có thể không gấp? Tống Ngọc Tiên cước bạch một câu, ngươi tới nhà ta là hưởng phúc, đáng thương chị ruột ta tỉ vào lúc này còn không biết ở đâu chịu tội đâu. Phương Phương vừa nghe, tâm tình cũng có chút không tốt, sắc mặt khó coi kêu Tống Lâm Tiên đi về trước, tối hôm nay nàng tại bệnh viện gác đêm. Tống Lâm Tiên cũng không phản đối, bước chân nặng nề rời đi phòng bệnh, mới từ phòng bệnh đi ra, nàng bước chân liền nhanh nhẹn không ít. Có Tống Ngọc Tiên những lời này, Phương Phương cùng Tống Đức nhất định sẽ mau sớm tra ra năm đó chuyện, chỉ sợ dùng không mấy ngày. Nàng là có thể trở lại thẩm ra. Suy nghĩ một chút, Tống Lâm Tiên vẫn là quyết định thêm bà kính. Nàng cho Dư Mạn gọi điện thoại, cùng Dư Mạn hẹn thời gian đi ra gặp mặt. Tống Lâm Tiên về nhà trước ăn cơm, xem giờ ra cửa, cách Tống ra không xa một cái trong tiểu điếm các loại, qua trong chốc lát công phu, Dư Mạn liền cưỡi xe gắn máy tới. Tống Lâm Tiên kêu một ly trà cùng một mâm điểm tâm, đến khi Dư Mạn đi vào, chỉ đối diện vị trí kêu Dư Mạn ngồi xuống. Nàng đem trà cùng điểm tâm giao cho Dư Mạn. Dư Mạn cũng không khách khí, ăn một khối điểm tâm, uống một hớp trà sau mới nhìn hướng Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên nhỏ giọng nói, ta thân thế ngươi nên trà được chứ. Dư Mạn gật đầu, năm đó chuyện đều tra rõ, năm đó Phương Phương cùng quý nữ sĩ với nhau sinh con, trong hôn loạn đại phu đem con ôm sai. Ngươi đem chuyện này không giấu vết tiết lộ cho Tống gia, kêu Tống gia sớm một chút tra được. Tống Lâm Tiên cắt đứt Dư Mạn lời, cẩn thận dặn dò một câu, tận lực sớm một chút. Được. Dư Mạn cười cười. Trong lúc bất chợt nghĩ đến kiểm chứng năm đó chuyện thời điểm, nghe tới một món liên quan tới thẩm gia chuyện, thẩm gia con trai lớn sang năm thì phải thi vào trường cao đẳng, chẳng qua là thẩm gia lão nãi nãi bị bệnh, chỉ là chữa bệnh liền mượn không ít ngoại trái, thẩm gia vị kia con trai trưởng vì chia sẻ nhà gánh nặng, liền ầm ĩ không đi học, phải đến Nam Phương đi làm trả lại nợ. Tống Lâm Tiên nghe gật đầu, chuyện này ta biết. Dư Mạn lại nói, Tống gia chân chính vị cô nương kia ở phía cuối gõ bên cổ, vẫn muốn thẩm gia con trai trưởng đậu học, tốt đi ra ngoài đi làm mua cho nàng đẹp quần áo. Tống Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, Tống gia loại có thể có mấy cái tốt. Dư Mạn vừa nghe lập tức cúi đầu, làm bộ như không nghe được dáng vẻ. Tống Lâm Tiên gõ gõ bàn, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi sớm ăn bài. Dư Mạn vội vàng đáp ứng, đứng dậy cùng Tống Lâm Tiên cáo tử, nói nón sắt liền đi ra ngoài. Tống Lâm Tiên nhìn Dư Mạn sau khi đi lại ngồi một hồi mới về nhà, nàng trở về vừa vặn đụng phải Tống Văn Bân. Tống Văn Bân thấy nàng ngẩng đầu một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, một bộ lãnh đạm ngạo mạn dáng vẻ, con hoang. Tống Lâm Tiên mắt lạnh nhìn Tống Văn Bân một cái, chuyện này vạch trần, ngươi chị ruột tại nông thôn chỉ sợ cũng phải bị người mắng như vậy, ngươi chị ruột đều là con hoang, ngươi vậy là cái gì? Nói xong, Tống Lâm Tiên nữa không để ý tới Tống Văn Bân, nhấc chân vào phòng con, lưu lại Tống Văn Bân ở trong sân dậm chân. Tống Lâm Tiên vào phòng con, đem nàng đông tây đồ vật sửa sang lại thu thập một phen, quyển sổ bài tập cái gì nàng đều thả vào càn khôn phụ trong, ban đầu mua một ít vật nhỏ, còn có Tống gia vị kia gả đến Minh Châu thành cô mua cho nàng đầu hoa đồ trang sức nàng không cầm, quần áo loại cũng không cầm, đã thu thập xong đặt ở trong ngăn kéo. Tống Lâm Tiên lại đem tinh thần lực kéo dài đến càn khôn phụ trong, kiểm tra một phen khoảng thời gian này nàng thu thập cùng mua được vật phẩm. Có thật là nhiều tại cửa hàng tổng hợp mua quần áo, ngoài ra chính là tại tiệm sách mua được tham khảo sách cùng bài thi loại, nữa chính là vải vóc cùng đồ dùng thường ngày, cuối cùng mới là bảy Lý Kiến mua được những thứ kia mắc tiền vật phẩm. Kiểm tra xong, Tống Lâm Tiên ở trên giường đánh ngồi, thẳng đến sau nửa đêm mới bắt đầu ngủ. Thứ hai ngày nàng sáng sớm tỉnh lại làm điểm tâm liền đi bệnh viện thay Phương Phương, một ngày lại hao tổn tại trong bệnh viện. Tiếp liền hai ngày đều là như vậy, đến thứ tư thiên thời sau, nàng lại phải đi bệnh viện thay Phương Phương, mới ra cửa liền bị Tống Đức gọi lại. Tống Đức đầy mắt nặng nề nhìn Tống Lâm Tiên, Lâm Tiên, ba có lời cùng ngươi nói. Tống Lâm Tiên đi theo Tống Đức sau lưng vào phòng khách, sau khi ngồi xuống cẩn thận hỏi, ba, có chuyện gì không? Tống Đức ho khan một tiếng, Lâm Tiên à, ngươi thân thế ba đã dò nghe, ngươi là, ngươi cha mẹ ruột tại Di tỉnh, một cái tên là trên sông thôn địa phương, ngươi nên họ Trầm, năm đó ngươi cùng Thẩm gia cô nương kia bị ôm sai, như vậy nhiều năm, hai nhà cũng đều chẳng hay biết gì, hôm nay biết. Làm sao cũng nên mang ngươi đi gặp một chút người cha mẹ ruột. Tống Lâm Tiên cúi đầu, ba, nếu quá khứ, ta có phải hay không liền ở lại nông thôn, nữa cũng không thể trở về. Tống Đức lại ho khan một tiếng, không, không chuyện này, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi, ngươi muốn lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Tống Lâm Tiên đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thật, ba còn có thể lừa gạt ngươi. Tống Đức giả vờ giận, Tống Lâm Tiên càng cao hứng hơn, ta cũng biết ba mẹ không bỏ được ta. Ta cũng không bỏ được các ngươi, ba, ngươi yên tâm, ngày lễ ngày Tết thời điểm ta đều sẽ trở lại gặp các ngươi. Tống Đức tâm lý nghĩ như thế nào Tống Lâm Tiên không biết, chỉ biết là Tống Đức nghe nàng những lời này vẫn đủ cao hứng, không dừng được khen nàng hiếu thuận tâm tính tốt. Chương 57, Phụ trận. Chúng ta khi nào đi nông thôn? Tống Lâm Tiên cúi đầu xoa vào áo. Tống Đức tâm lý đắc ý, trên mặt nhưng làm ra nghiêm trang dáng vẻ tới. Hắn đắc ý vu ra trong điều kiện tốt. Coi như là Tống Lâm Tiên biết rất rõ ràng nàng không phải Tống gia đứa trẻ, còn một lòng muốn lưu ở Tống gia, vì thế, coi như là thấp giọng hạ khí cũng ở đây không chối từ, càng tự đắc với đem Tống Lâm Tiên cầm đang vỗ tay trong, coi như là Tống Lâm Tiên đến Thẩm gia, tương lai, chỉ cần Tống gia có cần, Tống Lâm Tiên cũng nhất định sẽ một tiếng không hừ giúp Tống gia. Lại muốn, chỉ cần đem nông thôn Trầm Bảo Châu kế đó, Tống gia thì chẳng khác nào nhiều một cái có thể đám hỏi con gái, môn này mua bán, nghĩ như thế nào đều tính toán. Tống Đức tâm lý càng cao hứng hơn. Tống Lâm Tiên trong mắt dư quang miểu Tống Đức một cái, không cần phỏng đoán, cũng đã biết hắn đang suy nghĩ gì. Tống Đức uống miếng nước, cười cười, ngày mốt đi, ba phải nhờ người chiếu cố Ngọc Tiên, nữa chuẩn bị một chút, ngày mốt chúng ta cùng đi trên sông thôn Thẩm gia. Tống Lâm Tiên cúi đầu không lên tiếng. Tống Đức cho là nàng tại thương tâm, cũng không nói thêm cái gì. Chờ hắn uống xong một ly nước mới nói, được, chuyện chỉ như vậy, ngươi phải có chuyện liền đi ra ngoài trước đi. Tống Lâm Tiên vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng con. Nàng trở về phòng cầm một chút đông tây đồ vật, sau khi đi ra muốn ngày mốt là có thể hồi Thẩm gia, trở về sau cũng không biết phải chờ bao lâu mới có thể lại tới Yên Kinh, liền muốn thừa dịp có thời gian mua nữa điểm đông tây đồ vật. Tống Lâm Tiên lại vào phòng nói cái túi, đổi một đôi giày, trên lưng ba lô lên đường. Mới từ tứ hợp viện đi ra, liền thấy Quý Huy đang canh giữ ở nhà nàng cửa. Quý Huy! Tống Lâm Tiên cả kinh, ngươi làm sao tới? Ngươi Quý Huy nhìn Tống Lâm Tiên, trong mắt thịnh mãn thiên ngôn và ngữ. Làm sao? Tống Lâm Tiên thiêu thiêu mi. Ngươi phải đi sao? Quý Huy cúi đầu không dám nhìn tới Tống Lâm Tiên. Đúng vậy. Tống Lâm Tiên cười cười, ngươi nghe ai nói? Quý Huy đột nhiên ngẩng đầu, ba ngươi tới trường học làm cho ngươi nghỉ học thủ tục, ta cũng nghe được. Tống Lâm Tiên tự giễu cười một tiếng, ta còn không biết đã làm xong nghỉ học thủ tục đâu, nguyên lai còn định ngày mai đi trường học cùng lao sư bạn học cáo khác, nếu làm xong thủ tục, ta hay là đừng đi tốt. Có thể không đi sao? Quý Huy có chút không cam lòng, hỏi một câu. Tống Lâm Tiên nắm thật chặt quai đeo cặp sách, căn bản không có thể. Năm đó ôm đều ôm sai, đã nhiều năm như vậy, tại sao thế nào cũng phải đổi trở về. Quý Huy nhìn về phía Tống Lâm Tiên, trong mắt ngậm nhàn nhạt quan tâm, ngươi tại Yến Kinh lớn lên, đến nông thôn làm sao bị. Nói sau, nông thôn giáo dục cùng kinh thành làm sao có thể vậy. Ngươi học tập tốt như vậy, nếu đến nông thôn, há chẳng phải là hủy. Quý Huy nói ra lời như vậy là nhân chi thường tình. Nhưng là Tống Lâm Tiên nhưng không thích nghe, tại nàng tâm lý, có thể không có gì dân quê thành phố người phân khác, vả lại, nàng cha mẹ ruột đều là dân quê, nàng lại làm sao có thể xem thường dân quê đâu. Hàng năm cũng không ít nông thôn học sinh thi lên đại học, chỉ cần mình dụng công, lại có cái gì không thể nào. Tống Lâm Tiên thanh âm lạnh rét hai phần, ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này nói xem thường dân quê lời, nếu đặt tại mấy năm trước, ngươi nói lời này thử xem, thế nào cũng phải cho người lôi ra ngoài phê đấu gần chết. Thấy Tống Lâm Tiên tức giận, Quý Huy có chút sợ, há hốc mồm muốn nói cái gì lại nuốt trở về, cuối cùng, hết thể lời đều hóa thành một tiếng thở dài, ngươi, khá bảo trọng. Tống Lâm Tiên gật đầu, Quý Huy đi tiến tới mấy bước, đi tay nàng trong nhét vào cái đông tây đồ vật, đột nhiên xoay người rời đi. Tống Lâm Tiên muốn đuổi theo, có thể Quý Huy đi thật nhanh, giống như sau lưng có cái gì tại đuổi đi vậy, một đường chạy chậm chạy cái không ảnh. Chờ hắn đi, Tống Lâm Tiên mới cúi đầu đi xem, liền thấy Quý Huy nhét vào tay nàng trong một cái thủ công làm nhỏ vải túi. Kéo ra vải túi thắt lưng, thấy bên trong cuốn một ít tiền lẻ, một góc hai rác, một khối hai khối, lớn nhất mặt ngạch 10 nguyên cũng có, tràn đầy giả bộ một vải túi. Buồn cô nương giống như thiếu tiền sao? Tống Lâm Tiên khỏe miệng câu khởi tới, vành mắt nhưng có chút đỏ lên, thật là, ném tiền chạy, rõ ràng chính là muốn gọi buồn cô nương thiếu ngươi ân huệ mà. Lời là nói như vậy, có thể Quý Huy phần tình nghĩa này Tống Lâm Tiên nhưng tâm lĩnh. Nàng đem vải túi ném vào càn khôn phụ trong, tìm một nhà đại thương chàng đi vào. Từ một lầu chuyển tới ba lầu, tiến hành một lần lớn mua. Qua một đêm, Tống Lâm Tiên dậy thật sớm, cầm chìa khóa đi Hàn bộ trưởng theo như lời tòa kia ở vào trong quan đồn trú biệt thự nhìn một chút. Quả nhiên giống như là Hàn bộ trưởng theo như lời, bây giờ trong quan đồn trú còn có chút vắng lặng, nhà ở không là rất nhiều, chung quanh cũng không có cái gì lớn cửa hàng tổng hợp bệnh viện, bất quá, chưa tới mấy năm, nơi này thì sẽ phát triển, sẽ thành phồn hoa rất nhiều. Tống Lâm Tiên theo địa chỉ trên theo như lời đi một vòng. Liền thấy một ngôi biệt thự bảy. Toàn bộ nhóm biệt thự ẩn tại hoa và cây cối trong, chung quanh có thật nhiều cây cối cao to, còn có thật là nhiều hoa tươi cỏ xanh, xa xa nhìn sang, giống như là một tòa vườn hoa vậy. Nhóm biệt thự cửa mở ra cách đường xe chạy cách đó không xa mấy gốc cây liếu trong vòng đây, từ cửa đi vào, chính là đá xanh trải thành quả rộng rãi con đường hai bên tải thật là nhiều hoa và cây cối, lại có hồ nhân tạo cùng núi giả lương đỉnh, phong cảnh rất tốt, không khí cũng rất trong lành. Thuận đường đi bắc đi, dọc theo đường đi thấy rất nhiều hình thái khác nhau biệt thự. Tống Lâm Tiên đến một chút, tổng cộng có hai hơn 10 nóc, hẹn không sở tới 30 nóc, mà nàng phân biệt thự ngay tại cơ hồ bắc nhất bên, đến gần một cái nhỏ hồ nhân tạo địa phương. Biệt thự chung quanh bốn phía một xích lan, chạm hoa trong môn treo một cái nguyên bảng gỗ, phía trên viết thẩm ra hai chữ. Này hai chữ kêu Tống Lâm Tiên sững sờ tại chỗ. Qua hồi lâu mới âm thầm xúc động một phen Hàn bộ trưởng tỉ mỉ, cùng với thu mua lòng người thủ đoạn. Nàng tại Hàn bộ trưởng bên cạnh cho tới bây giờ không có nói qua đối với người thẩm gia hoài niệm, có thể hết lần này tới lần khác Hàn bộ trưởng liền nhìn ra, hơn nữa, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền làm tấm bảng gỗ cho nàng treo ở cửa nhà miệng. Thẩm gia, có thể không phải là thẩm gia sao, qua ngày mai, nàng thì sẽ sửa đổi họ, đổi thành họ thẩm. Đưa tay sờ một cái nguyên bảng gỗ, Tống Lâm Tiên lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy cửa đi vào, thấy màu xanh lá cây cỏ xanh mà, địa, một bên bốn phía vườn hoa. Còn có bên vườn hoa trên xích đu. Thuận đá đường mòn đi đến cửa phòng, Tống Lâm Tiên lục lọi một hồi, mới cầm ra khỏi phòng môn chìa khóa, mở ra cửa phòng, chính là một phòng sáng ngời sạch sẽ. Một lầu phòng khách cửa hàng sàn gỗ, quét dọn rất sạch sẽ, trên sàn nhà bỏ gạo màu sắc ghế salon cùng với cùng màu sắc bàn uống trà nhỏ cùng tivi quỹ trên bảy một máy 25 tấc lớn tivi màu. Phòng khách một bên là phòng bếp, một bên kia có phòng cho khách cùng với nhà cầu cùng một cái nhỏ sách nhỏ phòng. Dọc theo trên thang lầu hai lầu có một gian phòng tiếp khách, còn có một gian lớn một chút thư phòng, một gian đại đại y mạo đang lúc, ngoài ra chính là ba căn phòng ngủ. Cả ngôi biệt thự diện tích không là rất lớn, nhưng thu thập rất sạch sẽ ngăn nắp, sửa sang phong cách cũng rất đơn giản sáng, rất hợp Tống Lâm Tiên tâm ý. Đi thăm xong cả nóc nhà, Tống Lâm Tiên tâm tình tốt không ít. Tống Lâm Tiên muốn ngày mai sẽ phải rời đi Yến Kinh, nhà để ở chỗ này không người theo quản cũng có chút không tốt, liền từ càn khôn phủ trong cầm ra lá bùa cùng với bút cùng mực đỏ những vật này. Điều tốt mực đỏ, Tống Lâm Tiên suy nghĩ một chút, tận sức cầm bút cố gắng nỗ lực vẽ hai tấm sạch sẽ phủ. Sau đó, nàng lại từ càn khôn phủ trong đem trước mấy ngày sửa máy nhà rột phải tới mấy khối ngọc thạch lấy ra, dùng đao ở phía trên chạm chỗ vẽ một ít phủ trận. Chờ vẽ xong, Tống Lâm Tiên theo như phương vị đem sạch sẽ phủ cùng với ngọc thạch dọn xong, tay phải thật nhanh ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau công phu, ngọc thạch phát ra mấy đạo ánh sáng liền dấu bóng dáng, mà kia hai tấm sạch sẽ phủ cũng tiêu tán tại trong không khí. Nhưng là, cả ngôi biệt thự không khí càng mát mẻ, đồng thời, biệt thự này trong hết thảy phòng đều đổi không nhiễm một hạt bụi. CV, hai cái trận pháp mà ta thích nhất, cơ mà nếu cộng thêm tụ khí trận nữa là hoàn hảo. 3. Chương 58, thấy thân nhân. Xuống sông thôn ở vào ký tỉnh, cách Yến Kinh thành cũng không xa, tại Xuân Thu thời kỳ chiến quốc, nơi này tránh sử Yến Triệu giao hội chỗ, từ xưa tới nay, cũng coi là binh gia tất tranh chi đường giao thông quan trọng. Xuống sông thôn phía bắc nhiều núi, nhưng là xuống sông thôn nhưng là vùng đất bằng thẳng, nơi này đất đai phì nhiêu, bắc núi rửa mạch, đối diện phía nam sông lớn, phong cảnh ngược lại cũng không tệ. Chẳng qua là rốt cuộc là sân thôn, tổng nhắc tới, phát triển lạc hậu, giao thông bất tiện, mọi người còn cất giữ rất nhiều có được hay không thời xưa thói cũ phong tục tập quán. Xuống sông thôn phía nam có một con sông này cũng không tên gì, người trong thôn nhắc tới đều kêu một tiếng sông lớn. Hôm nay chính là lúc xế trưa, nhà nhà ăn cơm, bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa bỡn, nhà đàn bà đều cầm quần áo thừa dịp nghỉ trưa khoảng thời gian này tụ ở sông lớn bên cạnh giặt quần áo. Thật là nhiều đại cô nương tiểu tức phụ tụ ở với nhau cười cười nói nói, cũng không cảm thấy làm sao khổ cực, quần áo liền giặt xong. Giặt quần áo nhân trung có một cái hơn 40 tuổi đàn bà trung niên, nàng mặc đồ trắng để bể áo hoa, học sinh lam quần dài, dưới chân là vải to sợi màu đen dày gót vuông. Quần áo mặc dù dạng thức cứng ngắc, có thể người đàn bà này thu thập rất lanh lẹ. Nàng một vừa giặt áo quần áo vừa cùng người cười nói. Đứng ở bên cạnh nàng giặt quần áo là Vương gia hai con dâu, họ Kim tên Xuân Hoa. Kim Xuân Hoa đem một món quần áo rửa sạch sẽ thả vào trong chậu, quay đầu thấy ngồi ở bên bờ sông hé miệng cười Trầm Bảo Châu bĩu môi một cái. Đối với bận bịu tắm quần áo đàn bà trung niên nói, quý thẩm, nhà ngươi cũng quả thực quá chịu con gái, nhà ngươi Bảo Châu đều 13, còn chuyện gì cũng không làm, cơm nước xong lau miệng khi hất tay trưởng quỹ, như vậy không thể được, như vậy lười con gái sau này làm sao tìm được nhà chồng. Quý thẩm họ Quý tên Cần, chính là Trầm Bảo Châu mẹ. Nàng quay đầu nhìn Trầm Bảo Châu một cái, trong lòng có chút bất mãn, nhưng khi ngoại nhân, hay là hồi hộ Trầm Bảo Châu, Xuân Hoa à, Bảo Châu cùng người khác không giống nhau. Nàng này không chả đang đến trường sao, hơn nữa học giỏi, lại biết khắc khổ dụng công, ta cùng cha nàng liền muốn tương lai nếu như nàng có thể thi lên đại học đến trong thành sống qua ngày, cũng không cần cùng chúng ta vậy mỗi ngày khổ ha ha loại mà, địa, cho nên à, chuyện gì đều không kêu nàng dính dáng, tình kêu nàng. Học tập. Sắc. Kim Xuân Hoa vai miệng méo, vậy cũng phải nàng lĩnh tình mới đúng à, ngươi nhìn nàng bây giờ cũng không thấy sách, còn chưa phải là ngồi ở nơi đó ngẩn người, chỉ biết suy nghĩ bậy bạ. Cũng không biết giúp ngươi làm việc, như vậy con gái còn nuôi làm gì, nếu ta à, sớm một cái tắt quá khứ. Quý Cần cười cười không nữa đáp lời, chẳng qua là cắm đầu giặt quần áo. Chờ nàng giặt xong quần áo liền kêu Trầm Bảo Châu, Bảo Châu, tới giúp mẹ đem quần áo mang trở về. Quý Cần tắm một chậu lớn quần áo dính dáng tạm được, không có bao nhiêu phân lượng, có thể ướt phân lượng cũng nặng rất nhiều. Quý Cần một người còn thật không tốt sách, chỉ đành phải kêu Trầm Bảo Châu hỗ trợ. Trầm Bảo Châu vừa nghe, nhu nhu nhược nhược đứng lên. Đi tới Quý Cần bên người túi người xuống, sử dụng bú sữa mẹ kính tới đều không mang động chậu, nàng vành mắt hồng hồng ngẩng đầu, một bộ ủy khuất đến không được dáng vẻ, mẹ, ta mang bất động, ta về nhà kêu đại ca đi. Quý Cần vừa nghe sốt ruột, nhướng mày một cái, như vậy điểm đông tây đổ vật đều mang bất động, còn cứ gọi ngươi đại ca, anh cả ngươi đều trên lớp 12, sang năm cao hơn thi, ngươi đừng chậm trễ hắn học tập. Nói chuyện, Quý Cần mình sử dụng khí lực toàn thân đem chậu bưng lên. Bởi vì chậu quá nặng, Quý Cần cho dù là lại dùng sức cũng đi không mấy bước, nàng không thể làm gì khác hơn là đi mấy bước đem chậu bông xuống nghỉ một chút, sau bưng lên lại đi, cứ như vậy một chút xíu đi nhà di chuyển. Mà Trầm Bảo Châu cứ như vậy cùng Quý Cần, một chút hỗ trợ ý cũng không có. Quý Cần mình khổ cực, cũng không muốn Trầm Bảo Châu sẽ giúp bận điệu, nhưng là, nàng nhíu mày cùng với chết mím môi lần nữa nói rõ nàng tâm tình thật không tốt, nàng là tại sinh Trầm Bảo Châu tức đâu. Xong vừa ra táo quần áo các phụ nữ thấy một màn này. Đối với Quý Cần đều bày tỏ đồng tình. Nhất là Kim Xuân Hoa, cùng bên cạnh khác nữ nhân nhỏ giọng thầm thì, Quý Thẩm thật đúng là đem con gái chịu xấu, ta nhìn à, sau này có nàng chịu đựng. ngược lại cũng không phải Quý Thẩm chịu Trầm Bảo Châu. Biết chút ít nội tình, người nhỏ giọng cho Kim Xuân Hoa giải thích, nguyên lai Quý Thẩm sinh ba cái tiểu tử, thứ tư thai mới sinh hạ Bảo Châu tới, tự nhiên khi con ngươi đau, chỉ là nói tới cũng kỳ quái, Bảo Châu tự nhỏ liền cùng Quý Thẩm không gần gũi, cũng bởi vì Quý Thẩm ngày sinh nở không ngồi yên, sữa không nhiều, Bảo Châu khi còn bé chưa ăn trên gì cơm no, tự người nhỏ cốt yếu chút, Quý Thẩm cảm thấy thiếu nợ con gái, liền liền Bảo Châu cùng nàng không thân cận cũng nhẫn. Lại có một người nói, phía sau Bảo Châu lớn lên, càng kiều kiều nhược nhược, người khác còn chưa nói gì sẽ khóc trên, cái này phải đặt tại nhà giàu người ta cũng không có gì, có thể đặt tại chúng ta người nông dân nhà liền phiền thoái, nhà ai bình tĩnh muốn loại này không có sao cũng khóc, gì không sống dính dáng con gái, không có biện pháp, vì Trầm Bảo Châu tương lai muốn, Quý Thẩm không thể làm gì khác hơn là cắn chết răng cung nàng đọc sách, muốn nàng tương lai có thể nhảy ra nông môn đến trong thành làm thợ. Quý Thẩm cũng thật không dễ dàng. Nhìn Quý Cần mệt mỏi không người, Kim Xuân Hoa thán một tiếng. Mà ngay tại lúc này, bờ sông vào thôn trên đường xử hơn một chiếc màu bạc xe hơi. Bờ sông những thứ kia đàn bà thấy xe hơi từng cái đều sợ hãi than, ông trời, đây là đến thôn chúng ta sao? Sẽ không phải là huyện trưởng xuống làng chứ? Kim Xuân Hoa có chút kiến thức, nàng cười một tiếng, cái gì huyện trưởng có thể không ngồi nổi tốt như vậy xe, cũng không biết cái nào đại quan đến chúng ta này nghèo làng vùng đất hoang tới. Nhìn đại quan, nhìn đại quan. Một đám con nít kêu la đuổi theo. Những thứ kia các phụ nữ nhìn một cái cũng không đoái hoài tới giặt quần áo, đều thu thập bưng quần áo chậu cùng đi. Vào những năm đầu thập kỷ 80 không có tivi ở nông thôn, người nhà quê đời sống tinh thần hết sức thiếu thốn, trong thôn phàm là có cái gì chuyện mới mẽ tình hình, là có thể kêu người cắn hơn nửa năm lưới gốc rễ. Nhà ai ném gà, nhà ai chó chết cũng có thể truyền khắp toàn thôn. Chớ đừng nói chi là thấy loại này cao cấp xe hơi vào thôn, không quá nhiều đại hội mà công phu, cơ hồ khắp thôn người rỗi danh đều theo xe nhỏ phía sau chạy. Ở bên trong xe, Tống Đức cùng Phương Phương nhỏ giọng nói chuyện. Phương Phương hỏi Tống Đức, nữa sai không đi, chính là cái này thôn. Tống Đức gật đầu, hôm nay hỏi qua người đồng hương đồng chí, là thôn này không sai. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Tống Lâm Tiên nhìn quen thuộc Tiểu Sơn thôn ngơ ngác xuất thần, lòng tràn đầy đầy não đều là kiếp trước ở chỗ này cuộc sống rất nhiều chuyện. Có cùng Quý Cần tại sông vừa giặt áo quần áo hình ảnh, có cùng nhị ca lên núi bắt gà rừng đánh thỏ hình ảnh, còn có cùng tam ca hái cây táo chua, hái ra bồ đào hình ảnh. Nhất kêu nàng quên không phải Quý Cần nhịn ăn nhịn xài từ chợ trên mua cho nàng vật liệu may mặc làm quần áo, có cái gì tốt ăn đều trước chặt nàng ăn. Mặc dù Thẩm gia bà nội có chút không vui, thế nhưng, Thẩm gia bà nội có ăn ngon, cũng sẽ cho nàng một chút, sẽ còn miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nói gì không thích ăn, ăn không ngon, cứng rắn rất. Nhai bất động loại lời. Rất nhiều hình ảnh đều tại Tống Lâm Tiên trước mặt thoáng qua. Nàng hít sâu một hơi định thần một chút hướng ngoài cửa xe nhìn lại, này nhìn một cái, thiếu chút nữa rơi lệ. Trước đầu ven đường cái đó hao hết khí lực bưng chậu bóng người nàng làm sao đều quên không, hơn nữa, đi theo người kia sau lưng Trầm Bảo Châu, coi như là hóa thành cho nàng cũng biết. Dừng xe. Tống Lâm Tiên đột nhiên kêu một tiếng. Tài xế dọa cho giật mình, nhưng vẫn là vội vàng dừng xe. Lâm Tiên, ngươi làm gì? Phương Phương có chút không vui. Tống Lâm Tiên không để ý tới nàng, đẩy cửa ra xuống xe, mấy bước đi tới Quý Cần bên người, đưa tay hai tay giúp Quý Cần mang ở chậu, ta giúp ngài đi. Chương 59, thân thiết. Quý Cần bưng chậu bưng mỏi eo đau lưng, tâm lý đối với Trầm Bảo Châu là có ít câu oán hận. Nàng chỉ lo chậu để nguyên quần áo, liền Tống Lâm Tiên đi tới phụ cận đều không có phát giác. Nghe được Tống Lâm Tiên nói giúp nàng lúc, Quý Cần đầu tiên là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn đến một cái cùng Trầm Bảo Châu không lớn bao nhiêu nhỏ gái đẹp con nít cười híp mắt nhìn nàng, không biết làm sao, lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Không cần. Quý Cần đem nước mắt nhẫn trở về, cố hết sức bưng quần áo đi về phía trước. Tống Lâm Tiên phụ một tay, Quý Cần chỉ cảm thấy trong tay chậu nhẹ một chút, nhất thời ung dung rất nhiều. Lúc này, bên trong xe Tống Đức cùng Phương Phương cũng cùng xuống, hai người mặc dù không nói gì, có thể trên nét mặt mang không kiên nhẫn. Trầm Bảo Châu thấy xe nhỏ. Lại nhìn thấy Tống Đức cùng Phương Phương thể diện xuyên, ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt một cái kính đuổi hai người. Phương Phương đi tới Quý Cần bên người, trên mặt mang dối trá cười, đại tổ con. Cùng ngài hỏi thăm người, ngài biết trên sông thôn Trầm Lâm nhà sao? Các ngươi tìm Trầm Lâm làm gì? Quý Cần ngẩn người một chút, sau đó cảnh giác nhìn Phương Phương, nhà nàng cũng không như vậy thể diện thân thích. Hơn nữa, nhìn này hai người đều là ngồi kiệu xe tới, nhất định là nơi nào đại quan, như vậy người đến nông thôn có thể có chuyện gì tốt. Trầm Bảo Châu nghe được Phương Phương câu hỏi, ánh mắt sáng hơn, lập tức chạy đến Phương Phương bên người vui vẻ nói, gì, ta là Trầm Lâm con gái, ta kêu Trầm Bảo Châu, ta mang các ngươi đi tìm cha ta. Phương Phương lập tức đem sự chú ý tập trung ở Trầm Bảo Châu trên người. không dấu vết trên dưới quan sát nàng. Thấy Trầm Bảo Châu nhọn khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy ông ông mắt to, hơn nữa da thịt trắng đoán, làm sao nhìn này tướng mạo cũng không giống là dân quê. Hơn nữa Trầm Bảo Châu rất thích sạch sẽ, thu thập rất lưu loát, trừ xuyên trang điểm trên mang thổ khí, khác ở trên, thật không khơi ra một chút xíu không địa phương tốt tới. Nay nhìn một cái, Phương Phương tâm lý hài lòng, trên mặt tươi cười là hơn mấy phần, lại muốn cái này chỉ sợ sẽ là nàng ruột thịt con gái, cũng chỉ càng thân thiết, nàng kéo Trầm Bảo Châu tay cười nói, được, vậy ngươi mang gì quá khứ? Tống Đức gật đầu một cái, dù sao cách cũng không xa, chúng ta đi bộ đi. Vì vậy, phía sau cùng chạy lên sông thôn nhân liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Kia sạch sẽ thật xinh đẹp trong thành cô nương cùng quý cần mang quần áo đi thẩm ra tranh thủ, rồi sau đó đầu vậy đối với giống như đại quan vợ chồng thì kéo thẩm ra con gái nhỏ với nhau cười cười nói nói. Vậy làm sao nhìn làm sao cổ quái, giống như là Trầm Bảo Châu mới cùng người ta trong thành vợ chồng là nhất gia tử, mà trong thành cô nương thì giống như là thẩm ra con gái. Có vài người tâm lý qua loa suy nghĩ, có vài người đã xuề ra chân đi tìm Trầm Lâm. Trầm Lâm nghỉ giấc trưa, mới rời giường, vác cái cuốc muốn đi xử mà, địa, mới ra cửa liền thấy trong thôn mấy cái tuổi trẻ chạy tới, từng cái chạy trực xuyên thu khí, Trầm Lâm thúc, nhà ngươi khách tới người, là trong thành tới đại quan, mở xe hơi tới. Trầm Lâm cả kinh, cái cuốc ném xuống đất, nói nhăng gì đó, nơi nào tới đại quan, chúng ta thẩm ra đi về trước đến mấy đời đều là bần nông. Thật, thật. Một cái tiểu tử ngón tay cửa thôn phương hướng, đều mau tới đây, chúng ta chạy về báo tin. Ngươi mau chuẩn bị một chút đi. Ai a? Trầm Lâm mẹ Tiền Quế Phương từ trong nhà đi ra, thấy cửa nhà miệng buồn bực khá hơn chút người, liền vội vàng cười gọi, con nít ta, tìm chú ngươi làm gì, còn không mau đi vào. Trầm Lâm tới đỡ ở Tiền Quế Phương, nhỏ giọng nói, bọn họ nói chúng ta khách tới người. Lời còn chưa dứt, Tiền Quế Phương liền vội vàng nói, khách tới người à, vậy ngươi hôm nay liền khát xuống mà, địa, nhanh đi mua chút điểm tâm, ta nấu nước pha trà. Trầm Lâm muốn nói đến người khác sợ là nói bậy. Có thể Tiền Quế Phương đã hùng hùng hổ hổ bắt đầu điểm lửa đốt nước. Trầm Lâm không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm tiền đi quậy bán đồ lặt vặt mua chút lòng trà diệp chờ đông tây đồ vật. Trầm Lâm đi ra ngoài không nhiều lắm một hồi công phu, thẩm ra cửa liền náo nhiệt lên, đầu tiên là Tống Lâm Tiên cùng Quý Cần mang quần áo vào cửa, phía sau cùng Tống Đức Phương Phương cùng với Trầm Bảo Châu, còn nữa chuỗi dài xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Tiền Quế Phương đã nấu nước, thấy thật khách tới người, vội vàng lau tay ra tới chào, "Cần à, đây là đâu tới khách quý, còn không mau chào người ngồi xuống." Quý Cần cười cười, đem quần áo cất xong, cũng không đoái hoài tới phơi, liền vội vàng dọn nhỏ băng ngồi đi ra đưa cho Tống Đức cùng Phương Phương, "Không biết ngài hai vị, ngài có chuyện gì tìm nhà ta láo thẩm a?" Tống Đức nhận lấy nhỏ băng ngồi ngồi xuống, Phương Phương cũng nhận lấy, có thể nhìn nhìn thấu cũ nhỏ băng ngồi, nàng cau mày một cái, bên cạnh Trầm Bảo Châu vừa thấy vội vàng cầm ra một sạch sẽ mạt từ cửa hàng tại nhỏ băng ngồi trên, đối với Phương Phương cười một tiếng. Gì, ngồi đi. Phương Phương thật cảm động, càng phát ra cảm giác Trầm Bảo Châu quả nhiên là nàng nữ nhi ruột thịt, bằng không, như thế nào cùng nàng như vậy thân cận. Hơn nữa còn cảm thấy mình cùng Tống Đức Di truyền gen tốt, sinh ra được cô nương chính là lớn lên tại nông thôn cũng là sạch sẽ, thật xinh đẹp, chút nào không giống như là thôn cô. Nàng đối với Trầm Bảo Châu đạo thanh cảm ơn, lấy tự nhận là hết sức ưu nhã tư thế ngồi xuống. Trầm Bảo Châu hâm mộ nhìn Phương Phương, Phương Phương cười cười, ngươi cũng ngồi đi, cùng Di trò chuyện. Trầm Bảo Châu trả lời một tiếng, cầm băng ngồi tại Phương Phương bên cạnh ngồi xuống, cùng Phương Phương tay trong tay gần gũi thân thiết nhiệt nói chuyện. Bên kia, Quý Cần kéo Tống Lâm Tiên không dừng được nói cảm ơn. Nàng nguyên lai nhìn Tống Lâm Tiên lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, mặc quần áo lại vừa, liền cho là cái nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, nơi nào nghĩ lấy được, này sờ một cái Tống Lâm Tiên tay, trước liền hủ giật mình. Tống Lâm Tiên trong lòng bàn tay tràn đầy vết chai, toàn bộ tay thon dài đẹp mắt, có thể sờ lên cũng rất xù xì, kéo nhân viên đều đau. Cái này, Quý Cần một trận đau lòng, thật tốt trong thành cô nương làm sao tay như vậy to. Lại suy nghĩ một chút Trầm Bảo Châu, coi như là tại nông thôn lớn lên, có thể nhất gia tử đều đau cưng chịu không kêu nàng đã làm một chút sống, tuy nói ăn mặc trên kém hơn người trong thành, có thể kia hai tay bảo dưỡng lại bạch lại non, so với trong thành con nít tay khá tốt đâu. Nghĩ như vậy, Quý Cần đau lòng lại là thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng kéo Tống Lâm Tiên ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, trong thành cuộc sống qua khổ sao? Làm sao ngươi tay này? Thím nơi này còn có heo xà phòng, có kem bảo vệ da, một hồi cho ngươi lấy ra thật tốt rửa tay một cái, một lần nữa tốt lau lau một cái. Tống Lâm Tiên cười cười, ta là nhà trưởng nữ, đánh nhỏ sống liền không gậy qua, ba mẹ đi làm mệt mỏi, không để ý tới quản gia trong một gian hàng chuyện, chiếu cố đệ, quét dọn vệ sinh, tắm quần áo nấu cơm đều là ta chuyện, thời gian dài, trên tay khó tránh khỏi là hơn vết chai, thật ra thì cũng không có gì. Nơi nào có thể không có gì? Quý Cần Bạch Tống Lâm Tiên một cái, cô gái hai tay trọng yếu đâu, không quá dễ bảo dưỡng sao được. Nói tới chỗ này, Quý Cần lại thở dài, xem ra, người trong thành cuộc sống cũng không muốn tốt như vậy. Người cô nương này cùng nhà chúng ta Bảo Châu không lớn bao nhiêu nhỏ, cuộc sống qua còn không có nhà chúng ta Bảo Châu tự tại đâu. Bảo Châu đánh nhỏ liền chưa từng làm sống, khác nói tắm quần áo nấu cơm, chính nàng vớ còn phải ta tắm đâu. Tống Lâm Tiên nghe, trong đáy lòng cho Trầm Bảo Châu lại nhớ nhất bút. Ánh mắt nàng vi thầm, túi đầu nhỏ giọng nói, ta nguyên lai cũng cho là nhà ai trưởng nữ đều là như vậy qua, gần đây mới biết nguyên lai ta không phải ba mẹ ruột thịt, cũng khó trách ta luôn có không làm song sống, mà em trai em gái nhưng nuông chiều từ bé, cho tới bây giờ, em dâu quần áo cái gì còn phải ta tắm đâu. Quý Cần nghe lời này, tâm lý buồn buồn khó chịu, chỉ cảm thấy tức đều có chút thở không được tới, nàng nắm chặt Tống Lâm Tiên tay, nước mắt liền không ngừng được đi xuống, làm khó ngươi. Chương 60, trên lệnh. Quý Cần vỗ vỗ Tống Lâm Tiên tay, nhà ai cũng là đau ruột thịt, lòng người chính là như vậy, tóm lại ba mẹ ngươi nuôi ngươi một trận, coi như là kêu ngươi làm việc nhiều một chút, có thể đem ngươi nuôi lớn như vậy, cũng có ân nghĩa tại, ngươi cũng khác oán trách. Tống Lâm Tiên cười khổ một tiếng, ta không oán trách. Nàng lời trong lòng, nếu Tống gia những người đó thật chẳng qua là kêu nàng nhiều làm chút việc lời, nàng cũng tuyệt sẽ không oán hận, thế nhưng, gia nhân kia nhưng đang cố gắng bóc lột nàng sau, lại đem nàng đẩy tới hố lửa trong đi. Còn hại cha mẹ ruột một đại gia đình, nàng lại làm sao có thể không oán hận. Đứa bé ngoan. Tống Lâm Tiên càng như vậy thật tiếc lặng, Quý Cần càng đau lòng. Cần, Cần. Trầm Lâm cầm một chút lòng cùng Trà Diệp chạy vào môn, vào cửa liền kêu Quý Cần, đem Trà Diệp điểm tâm nhét vào Quý Cần trong ngực, vội vàng cho khách pha trà. Quý Cần đáp ứng vào phòng, Trầm Lâm thấy đứng lên cùng hắn chào hỏi Tống Lâm Tiên, cười khan xoa xoa tay, con gái, ngồi đi, đừng khách khí à. Bên kia... Tống Đức thấy Trầm Lâm vào cửa cũng đứng lên, hắn quá khứ đưa tay cười nói, là Trầm Lâm đại ca đi, ta là Tống Đức, hồi nay tới là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Khách khí, khách khí. Trầm Lâm vội vàng đưa tay cùng Tống Đức nắm chặt tay, Tống lao đệ, có lời gì ngồi xuống nói đi. Tống Đức nhìn một chút sân bốn phía những người đó, ở chỗ này chỉ sợ khó mà nói. Trầm Lâm thật lúng túng, ngươi nhìn ta, vội vàng vào phòng, vào phòng. Một mực ở bên cạnh quan sát Tống gia người Tiền Quế Phương nghe lời này một cái cũng vội vàng cười tiến lên, nhìn ta, thật là lao hồ đồ, cũng không biết kêu khách vào phòng, các ngươi đừng thấy lạ a. Tống Lâm Tiên túi đầu hé miệng cười, nhà mình bà nội hay là bộ dáng kia, khôn khéo cả đời, đến giả, đều là cái lao nhân tinh. Tống Đức cười nói, không có sao, thật ra thì trong viện phong cảnh rất tốt, ngay cả có vài lời khó mà nói, được, chúng ta vào phòng. Tống Đức cùng Trầm Lâm vào phòng. Còn lại Phương Phương mấy cái cũng đi theo vào. Quý Cần đã ngược lại tốt nước trà, trên bàn cũng bày điểm tâm, Tống Đức cùng Phương Phương sau khi ngồi xuống, trà không động một cái, điểm tâm liền nhìn cũng không nhìn, nhìn một cái bộ dáng kia chính là trên nông thôn Đông Tây đổ vật không trách tích. Tống Lâm Tiên đói hơn phân nửa ngày, bây giờ thấy ăn uống, cũng không khách khí, cầm một chút lòng liền gặm, còn ngẩng đầu đối với Quý Cần cười, cảm ơn thím. Quý Cần vui mừng tay chân cũng không biết đi kêu bỏ, không khách khí, không khách khí, ngươi ăn nhiều một chút. Phương Phương nhìn tức khổ, túi đầu nhẹ giọng nói, quả nhiên là người nhà quê loại, như thế nào đi nữa nuôi cũng là trên không mặt bàn Đông Tây đổ vật. Lời này vừa vặn kêu ngồi ở nàng bên người Trầm Bảo Châu nghe được, Trầm Bảo Châu ánh mắt loẹ loẹ, nghĩ đến khả năng nào đó, trong lúc bất chợt, ánh mắt càng phát ra thanh lượng, đợi Phương Phương càng thân thiết. Bên kia, Tống Đức đã cùng Trầm Lâm nói ra, Trầm đại ca, ta năm đó cũng ở đây bên nhập đội, nhà ta đại cô nương ngay tại là người đồng hương sở y tế. Trầm Lâm vừa nghe cũng vui vẻ. Nhà ta nhỏ con gái cũng là tại làng sở y tế, nhà ngươi cô nương khi nào sinh. Tống Đức báo Tống Lâm Tiên sinh ngày thời khắc, Trầm Lâm vỗ đùi, thật là đúng dịp, nhà ta Bảo Châu cũng là ngày hôm đó sinh, cùng nhà ngươi đại cô nương là cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh đâu. Không riêng gì đồng thời, hay là tại cùng một chỗ sinh, ngươi nói có đúng lúc hay không? Tống Đức cười, tươi cười thâm trầm. Trầm Bảo Châu cúi đầu, hàm răng cắn chết chặt, trong mắt nhưng nhiều một chút căm hận bất bình. Chờ sau khi cười xong. Tống Đức mới thở dài, trước đó vài ngày nhà ta hai con gái xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện muốn truyền máu, đại khuê nữ tâm tính thiện lương muốn cho nàng muội hiến máu, kết quả, nhóm máu nghiệm đi ra, đại khuê nữ cùng chúng ta một nhà ai nhóm máu cũng không giống nhau, ta lúc này mới biết, đại khuê nữ không phải chúng ta sinh ra. A, Trầm Lâm cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Đức cười khổ, không dối gạt lão ca, nhà chúng ta ở kinh thành coi như là có chút mặt mũi, liền lập tức giữ em bé đi kiểm tra DNA. DNA ngươi biết không? Nghe đần độn Trầm Lâm cùng Quý Cần còn có Tiền Quế Phương với nhau lắc đầu. Tống Đức cười trong là hơn chút đắc ý, đây chính là trước nhất vào khoa học kỹ thuật, thời xưa sau nói gì nhỏ máu nghiệm gần gũi, có thể cái đó nơi nào làm xong chính xác, hôm nay đều là kiểm tra DNA, chỉ phải cái này phù hợp, đứa trẻ giữ là ruột thịt, không tương xứng lời, coi như nói không chừng. Trầm Lâm ánh mắt loẹ loẹ, suy nghĩ một hồi liền rõ bạch. Tống Đức nói có chút khát, nâng chén trà lên uống một hớp, uống xong, bị này chất lượng kém trà Diệp kích thích không nhịn được cau mày, đứa trẻ thật không phải là chúng ta cùng mẹ nàng liền sốt ruột, muốn chúng ta sinh ra con gái cũng không biết ở đâu, thật là ăn không ngủ không thơm à, sau đó kêu người cha, nguyên lai là năm đó mới sinh ra được thời điểm ôm sai đứa trẻ. Nói tới chỗ này, người thẩm gia đều sững sốt, Quý Cần lại là tăng đứng lên, ngón tay Tống Đức liền hỏi, ngươi, ý ngươi là, nàng nhìn Tống Lâm Tiên, đây là nhà ta còn ít. Tống Đức không đáp lời. Phương Phương nhưng đứng lên kéo Quý Cẩn, đại tỷ, đây đều là thật, chúng ta cha khá hơn chút ngày đâu, ban đầu hai ta tại một cái sở y tế sinh, ngày đó quá bận rộn loạn, cũng là bận bịu trong gia loạn, thầy thuốc liền đem con nít ôm sai, chúng ta sai nuôi 13 năm a. Nói chuyện, Phương Phương ô ô khóc lên, đáng thương ta qua 13 năm mới nhìn thấy ta ruột thịt con gái a. Quý Cẩn trợn mắt hốc mồm nhìn Tống Lâm Tiên, ánh mắt hết sức phức tạp, có thư thái, có thương yêu, có lòng đau, còn có một loại không nói ra được thích. Tiền Quế Phương chiến chiến hơi đứng dậy, đi tới Tống Lâm Tiên bên người, trên dưới quan sát nàng, lại sờ một cái nàng mặt, lại đem nàng kéo đến Trầm Lâm bên người, đem hai cha con nàng hai nở mặt bảng ghé vào với nhau. Ta nói khuê nữ này vừa vào cửa cảm thấy quen mặt, thật giống như đã gặp ở đâu vậy, các ngươi nhìn. Quý Cần dừng lại tiếng khóc, ngơ ngác nhìn Trầm Lâm cùng Tống Lâm Tiên, giống như, rất giống. Nàng lại nhìn một chút Trầm Bảo Châu cùng Phương Phương, cảm thấy kia cảm nhọn, còn có miệng lô mũi đều thật giống. Vì vậy, nàng liền không nói ra hoặc là Tống ra lầm lời. Trầm Lâm cũng không nói ra được, hắn nhìn một chút Tống Lâm Tiên, lại nhìn một chút Trầm Bảo Châu, trong lúc nhất thời không biết tại sao là tốt, ngây ngô thật lâu mới than thở một tiếng, ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu kéo tóc, Tống lao đệ, ngươi nói, chuyện này làm thế nào? Phương Phương giọng the thế nói, làm thế nào? Nhất định là muốn đổi. Trầm Bảo Châu đã gắt gao níu lại Phương Phương tay, ý không nói cũng hiểu, chính là muốn cùng Phương Phương đi. Quý Cần nhìn tâm lý thật không phải là một mùi vị, nhà mình nuôi 13 năm cô nương cuối cùng cái nuôi không quen, cha ruột mẹ thứ nhất là phải đi, chút ít lưu luyến không có. Nàng lại nghĩ đến mới vừa rồi nghe Tống Lâm Tiên nói, Tống Lâm Tiên tại Tống gia làm thật nhiều năm việc mệt nhọc, cho người làm trâu làm ngựa những lời đó, tâm lý càng khó chịu. Hài tử nhà mình nghe người ta sai xử như người hầu, nhưng người ta đứa trẻ tại nhà mình thế nhưng bị cưng chịu 13 năm a. Chương 61, đau lòng. Đổi, cũng không thể đổi. Tiền Quế Phương sốt ruột, quá khứ gắt gao níu lại Trầm Bảo Châu, nhà chúng ta đau Bảo Châu 13 năm, bất thình lình các ngươi nói đổi liền đổi a, không tốt như vậy chuyện. Trầm Bảo Châu vừa vội vừa tức, tâm lý thầm mắng Tiền Quế Phương láo bất tử xen vào việc của người khác. Có thể nàng trên mặt không hiện, còn túi đầu rơi nước mắt, bà nội, ta đau, ngươi ném đau ta. Trầm Bảo Châu không giấu vết hướng Phương Phương gót gót, Phương Phương đau lòng ôm nàng, trong mắt tràn đầy đều là lanh ý, lao thái thái, Bảo Châu vốn chính là con gái chúng ta. Chúng ta phải dẫn đi chẳng lẽ không phải sao, quả nhiên không phải các ngươi ruột thịt cũng không biết đau lòng, nhìn em Bảo Châu tay đều ném đỏ. Phương Phương vừa nói chuyện một bên giơ lên Trầm Bảo Châu đỏ bừng tay phải. Tiền Quế Phương nơi nào chịu kêu nàng gài tăng vật, vỗ đùi ngồi dưới đất sẽ khóc, ta không sống, không sống, nào có như vậy khi dễ người, ta liền kéo đứa trẻ một chút, liền hướng ta trên đầu tắt nước giờ, rốt cuộc là người trong thành nghĩ nhiều à, hãy cùng môi cầu tựa như, tràn đầy đều là lòng con. Có thể coi là kế bọn ta dân quê, tính toán kế một cái chính xác ca. Phương Phương tức khổ, cầm lấy trên người ba lô, từ bên trong lôi ra một chồng đại đoàn kết tới ném ở Tiền Quế Phương trước mặt, cho ngươi tiền, được rồi, không phải là muốn lừa bịp tiền mà, mí mắt cạn. Tiền Quế Phương không cầm tiền, ngược lại vỗ đùi khóc càng hăng say. Quý Cần cảm thấy trên mặt tay, vội vàng đi qua đỡ Tiền Quế Phương, mẹ, ngươi đừng khóc, có lời chúng ta thật tốt nói, chớ kêu người nhìn cười nhạo. Tiền Quế Phương đẩy một cái Quý Cần. Cho ta tránh ra, nơi này có ngươi chuyện gì a? Quý Cần bị đẩy thiếu chút nữa ngã nhào, Tống Lâm Tiên tại sau lưng nàng đỡ một cái, nàng mới đứng vững. Tiền Quế Phương tiếp tục vỗ đùi khóc, chung quanh khá hơn chút cùng thẩm gia quan hệ không tệ thôn dân đều bắt đầu thiết thiết nói thì thầm. Người trong thôn vốn là giọng cao, khá hơn chút lao nương môn mà là bởi vì hàng năm kéo giọng kêu nhà con nít mà luyện liền một bộ có khả năng so với kèn cao âm, các nàng cảm thấy đã rất nhỏ tiếng, có thể thanh âm hay là chuyển tới Phương Phương trong lỗ thai. Ngươi nói đây là chuyện gì a, nhà ai gần gũi thân thiết nhiệt nuôi 13 năm con gái bất thình lình kêu người phải đi, ai bị a? Cũng không phải sao, thẩm gia đối với Bảo Châu thế nhưng thật tốt, chúng ta cả sông thôn cũng chưa từng thấy như vậy đau con gái. kia 2 năm Thẩm gia gặp nạn, thời gian thật dài đều không ăn được cơm no, có thể cứ thế không đói Bảo Châu. Người trong thành làm sao, người trong thành là có thể cướp người đứa trẻ rồi. Ví dụ như loại này lời luôn luôn truyền tới Phương Phương trong lỗ thai, Têu Phương Phương tức đỏ cả mặt, lại từ trong túi sách cầm ra một xấp tiền tới ném ở Tiền Quế Phương trước mặt, cho ngươi, được rồi. Tiền la ném xuống, có thể Phương Phương nhưng đau lòng khỏe miệng quất thẳng tới rút ra. Tiền Quế Phương cũng không khóc, đưa tay thì phải cầm tiền. Quý cần tốc độ nhưng so với nàng nhanh hơn, tiến lên một bước đem tiền nhặt lên đưa cho Phương Phương, đại muội tử, bọn ta không lấy tiền, chúng ta nhà Lao Thái Thái chính là không bỏ được Bảo Châu, chớ để ý tư không có a. Tống Lâm Tiên theo sát Quý cần, đầy mắt thương tâm nhìn Phương Phương, mẹ. Phương Phương không để ý tới nàng, chừng Quý cần một cái, nhiều chuyện. Quý cần không cùng nàng so đo, một cái tay chặt nắm chặt Tống Lâm Tiên tay, đại muội tử, các ngươi nếu mang Bảo Châu đi, đứa nhỏ này có phải hay không liền tiểu bọn ta lưu lại. Nhà ngươi loại, tự nhiên để lại cho ngươi. Phương Phương càng phát ra tức giận. Quý cần cười, đưa tay đem Tống Lâm Tiên ôm vào trong ngực. Bên kia, Trầm Lâm thống khổ đứng lên, thật sâu nhìn khỏe miệng lộ vẻ cười, hận không được lập tức cùng Phương Phương đi Trầm Bảo Châu một cái, tâm lý một mảnh bấm lạnh. Hắn đối với Tống Đức cười khan 2 tiếng, đại huynh đệ, theo lý thuyết con ngươi nên còn cho ngươi, chẳng qua là, ngươi nhìn Bảo Châu tại chúng ta phụ huynh đến lớn như vậy, cùng anh nàng cũng là gần gũi thân thiết nhiệt, nàng phải đi. Dù sao cũng phải kêu các anh của nàng thấy một mặt đi, còn có nàng cô môn, ngươi nhìn, các ngươi có phải hay không ở nơi này ở một túc, hôm nay kêu đứa trẻ và người thân tụ tụ, ngày mai lại đi. Trầm Lâm yêu cầu này rất bình thường, Tống Đức cũng không thể cự tuyệt, hắn suy nghĩ một chút gật đầu trả lời một tiếng, thành quả. Trầm Lâm bước nhanh đi tới cửa, bắt một trong thôn tiểu bối, bình thường cùng Thẩm gia 3 đứa bé quan hệ không tệ tiểu tử, lớn tiếng dặn dò hắn, con nít, ngươi đi trường học cùng vệ quốc mấy cái nói một tiếng. Têu bọn họ mời nửa ngày giả vội vàng trở về. Tiền Quế Phương kêu Quý cần đỡ dậy người, nàng không muốn đến tiền, dùng sức vô vô Quý cần tay, đem Quý cần tay đều đánh đỏ, phá của cô nàng. Quý cần cúi đầu không phân biệt, Tiền Quế Phương càng tức giận, phải, ta đi gọi ngươi tỉ tỉ môn về nhà, ngươi ở nhà chiêu đãi khách, nhớ làm một ít ăn ngon, chớ kêu người ta xem thường chúng ta. Quý cần gật đầu, ai, ta biết. Tiền Quế Phương vào phòng cầm một túi đi ra, trong túi xách giả bộ mì sợi loại đông tây đồ vật. Nàng trên lưng vải túi liền đi ra ngoài. Quý cần thấy Tiền Quế Phương đi, liền tiếp theo chút nước trà, sau đó đối với Tống Đức cùng Phương Phương cười cười, đại huynh đệ, đại muội tử, các ngươi ngồi trước, một hồi chúng ta một khối ăn một bữa cơm. Tống Đức không cự tuyệt, Phương Phương mặc dù không nguyện ý, có thể nàng càng không muốn đi, cũng chỉ tốt đáp ứng. Quý cần đi ra ngoài chọn món ăn nấu cơm. Tống Lâm Tiên cũng cùng ra đi hỗ trợ. Nàng dọn nhỏ băng ghế ngồi ở Quý cần bên cạnh, cùng Quý cần một bên chọn món ăn vừa nói chuyện. Ngươi là ta mẹ ruột đúng không? Quý cần lau một cái lệ, gật đầu một cái, đúng vậy. Nàng dùng sức gật lệ, có thể lệ nhưng càng rơi càng hùng. Ban đầu ta sinh 3 cái tiểu tử, phán con gái phán mắt đều đỏ, khó khăn lắm sinh con gái, cao hứng cái gì tựa như, liền muốn sau này 2 mẹ con cái gần gũi thân thiết nhiệt, giống như hôm nay như vậy, một khối chọn món ăn nấu cơm, 2 mẹ con cái có nói không hết lời, thế nhưng, nghĩ tới những thứ này nằm Trầm Bảo Châu bộ kia thành cao dáng vẻ, còn có chuyện gì không làm thánh tình. Quý cần liền một trận tức khổ. Nuôi Trầm Bảo Châu 13 năm, 2 mẹ con cái nói chuyện cũng có thể đếm được a. Ngài đừng khóc. Tống Lâm Tiên cho Quý cần đệ mặt tử, hôm nay chúng ta 2 mẹ con không phải thật tốt tại với nhau nói chuyện sao. Sau này chúng ta còn với nhau nói chuyện, nói cả đời, cụ già ngài, ta đặt ngài trước giường nói, nhất định kêu ngươi phiền muốn đuổi đi ta. Quý cần mới nhận lấy mặt tử, bất thình lình nghe được Tống Lâm Tiên những lời này, nhất thời chọc cho vui. Nàng si một tiếng bật cười. Sở trường đi điểm Tống Lâm Tiên chán, đốt đi mới phát hiện ngón tay trên cũng bởi vì chọn món ăn mang chút bùn đâu, liền vội vàng cùng Tống Lâm Tiên nói xin lỗi, thật xin lỗi a. Tống Lâm Tiên sở trường lau bùn, đối với Quý Cần cười cười, cái này có gì, người trong thôn làm việc, trên tay người nào làm như vậy tịnh. Nàng lại cúi đầu chọn món ăn, cũng có mấy phần thương cảm, ta khi còn bé liền thấy mẹ ta đau em gái em trai, đối với ta không phải đánh chính là mắng, tâm lý hâm mộ em dâu, muốn cũng cứ gọi mẹ ta đau ta. Có thể vừa được lớn như vậy, cũng không phán nàng có thể đối với ta khá một chút, ta liền muốn, có phải hay không ta trời xanh cũng không tuyển người thích. Lời còn chưa dứt, liền kêu Quý cần đau lòng đều hút. Nàng nhìn Tống Lâm Tiên, nước mắt liền lại rớt xuống. Khuê nữ này nàng mặc dù chưa từng nuôi, thế nhưng, đây là nàng tháng 10 mang thai ruột thịt xương thì ta, đánh trong xương gần gũi đâu, đánh vừa thấy mặt, nàng liền thích gì tựa như, muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt đau cưng chịu, không cứ gọi nàng có chút ít không tốt. Mình đau đều đau không tới đứa trẻ, lại gọi người ta đối đãi như vậy, hay là đánh chửi 13 năm, Quý Cần làm sao sẽ không oán không hận không đau lòng. Nàng suy nghĩ một chút Phương Phương cùng Tống Đức kia hai người hình dáng biểu hiện, nhìn một cái thì không phải là cái gì tỉnh du đèn, nhất là Phương Phương, nhìn chính là cay nghiệt người, con gái tại nhà hắn, không chắc làm sao bị tội đâu. Chưa xong còn nữa. Chương 62, Kaka. Quý Cần ném xuống trong tay rau cải muốn ôm ôm Tống Lâm Tiên. Có thể nhìn đến một tay bùn lúc, nàng châm sát tay không biết nên làm cái gì. Tống Lâm Tiên món ăn buông xuống, quá khứ nhẹ nhàng ôm một cái Quý Cần. Nàng cảm giác Quý Cần thân thể đang khẽ run, cả người còn lộ vẻ hết sức cứng ngắc, tâm lý liền chua xót không được. Trâm Bảo Châu từ hiểu chuyện sau, sợ rằng đều không ôm qua Quý Cần một chút đi. Buông tay ra, Tống Lâm Tiên thấy Quý Cần vành mắt đỏ không được, nước mắt một cái kính đi xuống, một bên rơi nước mắt một bên nước nở nói, con gái, sau này ta thương ngươi, nhất định thật tốt thương ngươi. Tống Lâm Tiên cười, ngươi là ta mẹ ruột, thật tốt. Được, tốt đây. Quý Cần sở trường lau nước mắt, nhưng lau mặt đầy đất bùn. Tống Lâm Tiên cười cho nàng lau, lại nói, làm cơm nhanh lên thôi. Quý Cần tay chân lưu loát chọn món ăn, sắc thức ăn, Tống Lâm Tiên giúp nàng nhóm lửa, Quý Cần nấu gạo, lại từ hủ trong móc ra chút năm ngoái ướt thịt, lại kêu Trầm Lâm giết con gà, thịt sao hầm gà, nhìn thêm chút nữa Tống Lâm Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn uổng công, cả người lộ vẻ vừa gầy lại yếu, đau lòng cũng sắp nắm chặt. Nàng thừa dịp nấu gạo công phu, cùng một khối mặt, đối với Tống Lâm Tiên cười một tiếng, ta cho ngươi can mì sợi ăn đi. Tống Lâm Tiên thật cao hứng đáp ứng. Quý Cần liền bắt đầu can mặt làm canh, không một hồi nữa công phu, một tô tay can mặt liền ra nổi, mì sợi gân nói màu sắc mùi thơm đều đủ, Tống Lâm Tiên dâng lên chén liền chỉ cảm thấy trong bụng đói càng khó hơn chịu đựng, nhận lấy đũa dùng sức đi trong miệng lùa cơm. Mì sợi được ăn trong miệng càng hương, hương Tống Lâm Tiên đều thiếu chút nữa rơi kim đầu. Ăn chậm một chút. Quý Cần nhìn Tống Lâm Tiên ăn mì, làm sao đều cảm thấy nhìn không đủ, còn nữa, nguyện ý ăn sau này mỗi ngày cho ngươi làm. Con gái ruột tại người khác chịu đựng 13 năm tội, liền một chén tay can mặt cũng chưa từng ăn, đều Quý Cần mỗi lần tư vả, đều cảm thấy khổ sở. Bây giờ con gái trở về, nàng đau đều đau không đủ, vừa muốn đem một khang từ mẫu tình tất cả thả vào Tống Lâm Tiên trên người, cưng chịu nàng, nữa cưng chịu một chút. Mẹ, mẹ! Tống Lâm Tiên mới ăn xong mặt, liền nghe được cửa có thanh âm chuyển tới. Tiếp theo, liền thấy xuyên quần xanh hơn quần áo, học sinh lam quần ba cái thật cao đại đại nam sinh vào phòng. Đi ở trước đầu nam sinh lông mày lưỡi mác, lớn lên hết sức đẹp trai, hắn đem quân màu xanh lá cây cặp sách bỏ rơi ở sau lưng, mấy bước vào phòng bếp, xem trước Tống Lâm Tiên một cái, ngẩn người một chút liền hỏi, mẹ, ta nghe nhị cậu tử nói chúng ta khách tới người, nói là Bảo Châu cha ruột mẹ. Sau lưng hắn, cùng hắn lớn lên rất giống nhau hai tên nam sinh cũng vào phòng, từng cái ánh mắt tất cả nhìn chằm chằm Quý Cần trên người. Quý Cần đứng dậy, cười híp mắt nhìn ba cái lớn lên lại cao lại vừa nhìn con trai, đúng vậy. Bảo Châu gần gũi ba mẹ tới, nói là năm đó ôm sai đứa trẻ, lại đến bệnh viện kiểm tra kia cái gì RNA. Nói tới chỗ này, Quý Cần ngón tay Tống Lâm Tiên, đây là các ngươi em gái ruột. Quý Cần gần gũi thân thiết nhiệt kéo Tống Lâm Tiên cho nàng giới thiệu, đây là anh cả ngươi Thẩm Vệ Quốc, nhị ca Trầm Kiến Quốc, tam ca Trầm Chí Quốc. Tống Lâm Tiên cười cười, kêu một tiếng ca. Thẩm Vệ Quốc lại nhìn Tống Lâm Tiên một cái, thấy nàng cười khanh khách mi mắt, tâm lý thật không phải là một mùi vị. Ngược lại là Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc vây lại, một bên quan sát Tống Lâm Tiên vừa nói, không trách thấy thế nào Bảo Châu cũng không giống chúng ta người, nguyên lai thật không phải là người Thẩm gia, cô em gái này tốt, mi mắt cùng ba lớn lên giống nhau, cùng chúng ta cũng giống. Cũng không phải sao, ba nở mặt đặt ở với nhau, bất kể là mặt hình hay là mi mắt mũi miệng, đều giống như chặt đầu. Quý Cần càng cao hứng hơn, cười nhìn một cái con gái hai con trai, chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào, ngọt cũng sắp muốn tràn ra. Nói cái gì vậy? Thẩm Vệ Quốc có chút mất hứng, trừng Trầm Kiến Quốc một cái, Bảo Châu làm sao thì không phải là chúng ta người, nàng tại chúng ta lớn lên 13 năm, bất kể đến khi nào, đều là chúng ta người. Trầm Kiến Quốc rất không vui, phi, chỉ nàng cái dáng vẻ kia, ở nhà gì không sống dinh dáng, chỉ biết sỏ lá người, chúng ta bị nàng cái hố còn chưa đủ sao. Trầm Chí Quốc cũng nói, nàng kia cái mũi nhỏ mắt ti hí dạng, ai còn không nói gì đâu liền nước mắt lưng tròng, thật giống như tại chúng ta chịu đựng bao nhiêu ủy khuất vậy. Trời mới biết nàng đánh nhỏ liền cái khăn tay cũng không tắm qua. Thẩm Vệ Quốc không nói lời nào, hắn mặc dù không tình nguyện, có thể không thừa nhận cũng không được em trai nói đúng. Tống Lâm Tiên cũng không lên tiếng. Nàng biết Trầm Bảo Châu khi còn bé Quý Cần muốn lên công làm việc, không có bao nhiêu thời gian chiếu cố, đa số đều là Thẩm Vệ Quốc mang. Thẩm Vệ Quốc đem Trầm Bảo Châu từ một chút xíu lớn con nít nhỏ mang học đi bộ, một mực mang tới đến trường, tự nhiên so với người khác cảm tình thâm hậu hơn chút, bất thình lình biết Trầm Bảo Châu không phải hắn em gái ruột. Tự nhiên có chút khó mà tiếp chịu được. nhưng là Thẩm Vệ Quốc cũng là một phúc hậu hiền lành người, coi như là không bỏ được Trầm Bảo Châu, cũng sẽ không đối với Tống Lâm Tiên có cái gì thành kiến. Tống Lâm Tiên còn nhớ kiếp trước, lúc bắt đầu Thẩm Vệ Quốc có chút không chịu nhận nàng, nhưng là chờ quen thuộc sau, Thẩm Vệ Quốc nhưng đối với nàng rất tốt. Quả nhiên, giống như là Tống Lâm Tiên muốn vậy, Thẩm Vệ Quốc ngồi chồm hổm xuống giúp Quý Cần đốt hỏa, một bên thêm bó củi một bên hỏi Quý Cần, mẹ, em gái ruột tại trong thành lớn lên, nếu trở về lời, không biết có thể hay không bị. Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc vừa nghe cũng bắt đầu quan tâm tới cái vấn đề này. Quý Cần nhìn một chút Tống Lâm Tiên, cười cười, con gái, nơi này liên hỏa khí lớn, ngươi đi ra ngoài chơi một hồi đi, cùng ngươi, cùng cha mẹ của ngươi nhiều đi nữa ngây ngô một hồi. Tống Lâm Tiên cười trả lời một tiếng, mại chân ra phòng bếp. Chờ nàng đi, Quý Cần mới thật thấp đem Tống Lâm Tiên những năm này tại Tống gia chuyện nói ra. Cái gì kinh thành, còn người trong thành, đều không ta người nhà quê phúc hậu, em gái ngươi tịnh tại người ta làm trâu làm ngựa. Quý Cần bĩu môi một cái, đối với Tống gia người xử sự làm người rất là khinh bỉ, ngươi không thấy em gái ngươi kia hai tay, so với thôn chúng ta con trong làm khổ sống con gái đều to, nghe nàng nói, đánh sẽ đi bộ dậy liền bắt đầu tắm quần áo nấu cơm thu thập việc nhà, tan học liền không một khắc ngừng. Nghe Quý Cần nói lại nhải nói Tống Lâm Tiên tại Thẩm gia gặp gỡ, Thẩm gia anh em ba cái tâm lý đều thật không phải là một mùi vị. Suy nghĩ một chút Trầm Bảo Châu tại nhà mình bị cưng chịu trời cao, gì sống đều không gọi là, nhưng là nhà mình cô em nhưng ở người khác cùng một đó xin tựa như hầu hạ nhất gia tử, loại này chênh lệch, kêu Thẩm gia tam huynh đệ đều thật khó khăn chịu đựng. Trầm Chí Quốc bóp bóp quả đấm, đáng đời kêu Bảo Châu quá khứ cũng chịu đựng như vậy tội, kêu nàng chuyện gì không làm, cả ngày cùng hất tay trưởng quỹ tựa như. Thẩm Vệ Quốc cau mày một cái, Bảo Châu là bọn họ ruột thịt, sợ rằng đi cũng sẽ không kêu nàng làm việc, nói sau, Bảo Châu cũng sẽ không làm việc, thật muốn kêu nàng tắm quần áo nấu cơm, nàng còn không phải khóc chết. Trầm Kiến Quốc cười cười, quản nàng đâu, trời cao hoàng đế xa, chúng ta lại nhìn không. Quý Cần đem gạo cơm múc ra, cà nồi chuẩn bị thức ăn xào, Thẩm Vệ Quốc vội vàng đi qua giúp Quý Cần đốt hỏa, Quý Cần một bên thức ăn xào một bên dặn dò Thẩm Vệ Quốc, em gái ngươi chịu đựng thật là nhiều khổ, khó khăn lắm nhà tới. Các ngươi cũng không thể khi dễ nàng, phải thật tốt thương nàng, ra cửa cũng phải hộ em gái ngươi, biết không? Thẩm Vệ Quốc gật đầu một cái. Trầm Kiến Quốc cười nói, chỉ cần nàng không giống Bảo Châu như vậy làm, ta khẳng định hộ nàng. Chưa xong còn nữa. Chương 63, tình thân. Thẩm gia gian nhà chính trong, Trầm Lâm bồi Tống Đức nói chuyện. Trầm Bảo Châu ngồi ở Phương Phương bên người, khiếp khiếp túi đầu xoa vào áo, ngươi thật là ta mẹ ruột mẹ. Đối với Trầm Bảo Châu như vậy không phóng khoáng. Phương Phương trong mắt có tia chán ghét chợt lóe lên, nàng bận bịu che giấu, đúng vậy. Trầm Bảo Châu ngẩng đầu, Yến Kinh vui không? Có rất cao ốc sao? Nơi đó trường học được không? Phương Phương cười cười, đều tốt đâu, Yến Kinh có nhà chọc trời, trên đường chạy thật là nhiều xe hơi, còn có trường học, nhà chúng ta cách trường học không xa, ngươi nếu đi học lời, đi mấy bước đường liền đến. Nhìn một chút Trầm Bảo Châu trên người quần áo, mặc dù sạch sẽ, nhưng lộ vẻ như vậy thổ khí, Phương Phương liền cách xa nàng điểm, chờ ngươi đi cũng biết. Đúng, ngươi còn lên học sao? Trầm Bảo Châu hé miệng cười cười, tâm lý nhưng thật ra là cao hứng có thể đi Yến Kinh, còn lên đâu, bây giờ trên mùng 1. Nhìn Phương Phương không nói lời nào, Trầm Bảo Châu tâm lý trầm xuống, ta học rất giỏi, mỗi lần thi đều là trong lớp trước 5 tên. Phương Phương khen đôi câu, lời trong lòng, liền loại này phá núi thôn có thể có mấy cái học sinh giỏi, Trầm Bảo Châu ở chỗ này thi trong lớp trước 5 tên, đến Yến Kinh thành, nhất là đến cờ đỏ tiểu học tốt như vậy trường học đi. Chỉ sợ là muốn xếp hạng tại cuối cùng. Lại nghĩ đến Tống Lâm Tiên mỗi lần thi đều là năm cấp đệ nhất thứ hai, hơn nữa Tống Lâm Tiên như vậy giỏi giang, Phương Phương trong nháy mắt cảm thấy, có lẽ đổi đứa trẻ ngược lại có chút không tốt. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, Trầm Bảo Châu nói thế nào đều là nàng ruột thịt, hẳn là so với Tống Lâm Tiên muốn hôn gần một chút, cũng chỉ đem phần kia không tình nguyện quăng sau đi. Mẹ! Trầm Bảo Châu nhẹ khẽ kêu một tiếng, em trai em gái đều tốt sao? Bọn họ có thể hay không không thích ta? Phương Phương mạnh cười một tiếng, không biết, em trai ngươi em gái nhất được bất quá, ngươi quá khứ cũng biết. Vậy thì tốt. Trầm Bảo Châu vỗ ngực một cái, ta chỉ lo lắng em trai em gái không thích ta. Nàng đối với Phương Phương thân thiết cực độ, trên mặt mang vui vẻ cười, nhưng ở cẩn thận hỏi thăm Tống gia tại Yến Kinh tình huống, muốn biết Tống gia gia cảnh, cùng với người nhà miệng tình huống. Phương Phương lại làm sao sẽ không nhìn ra, đối với khôn khéo Trầm Bảo Châu, nàng là có mấy phần không thích. Phương Phương suy nghĩ, đi Tống Lâm Tiên. Chờ đem Trầm Bảo Châu mang về, nhất định phải thật tốt chăm sóc dạy bảo, tối thiểu cũng phải kêu nàng có thể làm việc nhà, nấu cơm giặt giũ loại sống đều phải ném cho nàng, bằng không, còn phải tiêu tiền mời bà Vũ, quả thực quá không có lợi lắm. Trầm Bảo Châu rốt cuộc tuổi tác nhỏ, căn bản không biết Phương Phương những thứ này trong lòng hoạt động, chỉ cho là Phương Phương là mẹ ruột nàng, nhất định sẽ đối với nàng tốt, lời trong lời ngoài đều tại nịnh hót Phương Phương, còn hướng Phương Phương tiết lộ nông thôn cuộc sống có bao nhiêu tốt, nhà có nhiều cũ nát, cơm có nhiều kém, quần áo có nhiều phá, liền kết nối với nhà xí cũng có thể bẩn chết người. Phương Phương cau mày, không nghĩ kêu Trầm Bảo Châu nói gì nữa chuồng heo loại lời, liền kéo qua tay nàng, ngươi chịu khổ, yên tâm, nhà chúng ta không chuồng heo, cũng không nuôi heo, nhà sạch sẽ đâu, chờ trở về mẹ cho ngươi mua mấy người tốt quần áo, nữa mang ngươi đi bái kiến ngươi đại gia gia. Nàng hạ thấp giọng, ngươi đại gia gia thế nhưng đại quan, năm xưa là tướng quân, hôm nay cũng. Trầm Bảo Châu vừa nghe, một đôi mắt sáng kinh người, lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, kêu nàng cơ hội nhảy lên. Ngay vào lúc này, Tống Lâm Tiên vào phòng, đối với Tống Đức cùng Phương Phương cung kính nói, ba, mẹ, ăn cơm. Trầm Bảo Châu thấy dáng dấp xinh đẹp như vậy, trang điểm lại vừa nhìn Tống Lâm Tiên, nghĩ đến Tống Lâm Tiên tại Yến Kinh hưởng 13 năm phúc, mà nàng nhưng ở nông thôn chịu đựng 13 năm tội, trong lúc nhất thời, tâm lý căm ghét cơ hồ sông phá chân trời, trong mắt cũng cùng thối độc tựa như. Nàng cái bộ dáng này vừa vặn kêu dọn cái bàn tròn vào gian nhà chính Thẩm Vệ Quốc thấy, Thẩm Vệ Quốc tâm lý lộp bộp lập tức, mặc dù không nguyện ý tin tưởng mình tự tay mang đại muội muội lại là thứ người như vậy, thế nhưng, suy nghĩ một chút trước đây Trầm Bảo Châu biểu hiện, còn có nàng như vậy lười lại thèm ăn lại tự cho là thành cao dáng vẻ, rốt cuộc tâm lý trầm đâm, nguyên lai không thôi cũng hòa tan. Hắn lại nhìn Tống Lâm Tiên hỗ trợ bày cơm, còn luôn luôn cho Quý Cần phụ một tay, đối với Tống Lâm Tiên là hơn phân hảo cảm. Thúc, thím, ăn cơm trước đi. Thẩm Vệ Quốc lễ phép kêu một tiếng, mời Tống Đức cùng Phương Phương lên bàn ăn cơm. Trầm Bảo Châu bĩu môi một cái, có thể có cái gì tốt cơm. Nàng thấy Tống Lâm Tiên bưng chén tới, cười lạnh nói, quả nhiên là dân quê loại, mới trở về cũng biết làm việc. Thẩm Vệ Quốc đem những lời này nghe vào thai đoá trong, chỉ cảm thấy lỗ thai đều đâm đau khó khăn chịu đựng, hắn chừng Trầm Bảo Châu một cái, có ngươi chuyện gì, còn không mau ra đi hỗ trợ. Trầm Bảo Châu nơi nào nguyện ý, đứng lên liền nói, ta cũng không phải là nhà ngươi đứa trẻ, dựa vào cái gì kêu ta làm việc, ta thế nhưng người trong thành, nguyên lai chính là hưởng phúc, nhưng ở nhà ngươi chịu đựng 13 năm tội. Trầm Bảo Châu ngón tay Tống Lâm Tiên mất hứng nói, nàng chiếm thân phận ta, bạch chiếm 13 năm, bây giờ cũng nên kêu nàng nhiều làm chút việc. Phương Phương chưa nói Trầm Bảo Châu, nhưng là mắt lạnh nhìn Tống Lâm Tiên, Lâm Tiên, sau này chịu khó điểm, nhiều giúp nhà làm chút việc, dân quê cuộc sống không dễ, nếu là không chịu khó chỉ sợ cơm ăn cũng không đủ no đâu. Thấy Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu cái bộ dáng này, nhìn thêm chút nữa Tống Lâm Tiên cúi đầu đáp ứng, mặc dù ủy khuất cũng không than phiền kiên cường hình dáng, Thẩm Vệ Quốc liền bắt đầu đau lòng dậy cái này em gái ruột. Nếu xem thường dân quê, kia đi liền chớ trở về. Thẩm Vệ Quốc tính tình lớn, thấy Trầm Bảo Châu như vậy vong ân phụ nghĩa, dứt khoát bỏ lại một câu tuyệt tình lời liền đi. Tống Lâm Tiên món ăn bưng lên bàn, cười cười đi ra ngoài, ở trong sân dưới cây liễu lớn tìm được Thẩm Vệ Quốc. Nàng mấy bước quá khứ, cười cười, kêu một tiếng ca. Thẩm Vệ Quốc cúi đầu, thấy Tống Lâm Tiên gầy keo yếu yếu dáng vẻ, cổ họng đều chỉ cảm thấy nghẹn khó khăn chịu đựng. Hắn hung hăng chùy thân cây một quyền, quay đầu lại hỏi Tống Lâm Tiên, ngươi tại Tống gia qua là ngày gì? Thẩm Vệ Quốc không đần độn, liền mới vừa rồi Phương Phương cùng Tống Đức biểu hiện, lần nữa nói rõ bọn họ đối với cái này trưởng nữ khinh thường cùng với hà đợi, tại nhà mình đều là như vậy, tại Yến Kinh thời điểm, không chắc làm sao làm tiện đâu. Tống Lâm Tiên cười cười, cũng không làm sao than phiền, cũng không có gì, chính là làm việc nhiều một chút, nhiều bị mắng bị đánh, ta là trưởng nữ, những thứ này đều là nên. Nàng cúi đầu xuống, có mấy phần mất mát, ai kêu ta đầu dưới là em dâu, ta nên để cho bọn họ, em trai ta tính khí không phải rất tốt, thường thường kêu ta nằm trên đất cho hắn khi ngược hơi, một cái mất hứng, liền siết ta cái cổ, có một hồi thiếu chút nữa đem ta siết chết, em gái cũng có chút không hiểu chuyện, không giúp qua ta một hồi, khi còn bé thường xuyên xé ta bài tập, còn cụ già là vui vẻ tố cáo, nàng một tố cáo, ta liền bị đánh. Nói tới chỗ này, Tống Lâm Tiên vừa cười, ta liền luôn luôn suy nghĩ, ta nếu là có một ca tốt biết bao nhiêu, khẳng định không đánh như vậy ta. Thẩm Vệ Quốc trong giọng càng nghẹn khó khăn chịu đựng, nuốt nước miếng đều khó khăn. Tiếng bước chân chuyển tới, Trầm Kiến Quốc vừa vặn đứng ở Tống Lâm Tiên sau lưng, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, bây giờ ngươi có ca ca, nhị ca hộ ngươi, sau này nằm xuống cho ngươi tưởng ngược tới. Một câu nói, tiêu Tống Lâm Tiên nhẫn hơn phân nửa thiên nhãn lệ cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống, từng giọt trong suốt nước mắt đập xuống đất, đập vào Thẩm Vệ Quốc cùng Trầm Kiến Quốc tâm lý. Nàng nghĩ đến một đời kia chịu khổ chịu tội, còn có tại vô hạn đại tế vì có thể tiến cấp, ném nhưng hết thể cảm tình tu luyện, cả người đều sắp biến thành băng lánh máy. Mà hôm nay, nếu như vậy người tham luyến đến từ thân nhân ấm áp hạ xuống lần nữa, Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy như vậy quan tâm đè ở trên người nặng trịch, kêu nàng khó khăn chịu đựng lại thích. Đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, Tống Lâm Tiên hai tay khoen tại đầu gói, dúi đầu vào trong khuỷu tay ô ô khóc lên. Nay vừa khóc, cơ hồ là phải đem hai đời người sở chịu đựng ủy khuất khổ nạn đều khóc đi vào vậy. Chưa xong còn nữa. Chương 64, quăng hết quan hệ. Thẩm Vệ Quốc đưa tay muốn an ủi Tống Lâm Tiên. Có thể tay mới đưa ra, liền lại chặt nắm chặt lên quả đấm rút về. Ngược lại thì Trầm Kiến Quốc không hắn như vậy nghi ngờ từ, đi tới Tống Lâm Tiên bên người vô vô nàng vác, nhỏ giọng trấn an một câu, đừng khóc, sau này nhị ca thương ngươi, giữ không để cho người khi dễ ngươi. Đây là làm sao? Quý Cần đảo mắt không thấy, liền kêu Tống Lâm Tiên ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên, nàng vội vàng tới hỏi, còn một cái tát vỗ vào Thẩm Vệ Quốc trên người, ngươi có phải hay không khi dễ em gái? Thẩm Vệ Quốc kêu trời khuất, Quý Cần căn bản không tin, ngược lại trừng nàng một cái, ta biết ngươi không bỏ được Bảo Châu. Nhưng người ta là người trong thành, coi thường chúng ta dân quê, người nữa không bỏ được thì có thể làm gì. Chỉ sợ nàng đi liền cũng sẽ không trở lại nữa liếc mắt nhìn, nói sau, cái này mới là ngươi ruột thịt em gái, ngươi khác sách hồ đồ lòng dạ, mê mắt. Tống Lâm Tiên thấy Quý Cần mắng Thẩm Vệ Quốc, vội vàng đứng lên thay hắn biện giải giải, ta không có sao, đại ca không khi dễ ta, còn nói phải bảo vệ ta tâm lý cảm động một thời không nhịn được liền khóc lên. Cũng bởi vì mấy câu nói khóc thành quả như vậy. Tiêu Quý Cần vừa buồn cười lại đau lòng, cho Tống Lâm Tiên thuận thuận tóc, đem nàng quăng đến phòng bếp đem chụp một chén thịt lấy ra đưa cho nàng, vội vàng nếm thử một chút ăn có ngon hay không. Tống Lâm Tiên thấy kia nửa chén nhiều kho gà khối, nhất thời cười mi hoa hoa mắt, cầm đũa trước kẹp một khối nhét vào Quý Cần trong miệng, mình cũng nếm thử một chút, Quý Cần tay nghề quả nhiên tốt, gà khối đốt nhập vị, ăn tại trong miệng hương lạt tiên mặn mùi ngon cực độ, Tiêu Tống Lâm Tiên làm sao đều ăn không đủ. Ăn chậm một chút. Quý Cần bưng ly nước cười híp mắt nhìn Tống Lâm Tiên. Ngươi nếu thích ăn, ngày khác chúng ta làm tiếp, khác nghẹn. Tống Lâm Tiên dùng sức gật đầu, ừ, ăn ngon, ăn ngon. Quý Cần cười nhìn nàng ăn xong, rửa chén thời điểm lại len lén rơi hai giọt lệ. Trong phòng đầu, Trầm Lâm kêu Vệ Quốc anh em ba cái đi bồi rượu, gian nhà chính bày một cái bàn tròn lớn, phía trên bày đầy khá hơn chút rau cải, lại bỏ một chai nhị hoa đầu. Trầm Lâm đang cho Tống Đức rót rượu, Thẩm Vệ Quốc quá khứ liền nhận lấy chai rượu cho mọi người rót rượu. Hắn đảo mắt thấy Trầm Bảo Châu ngông nghênh ngồi ở Phương Phương bên người, trước mặt còn bày một chai nước trái cây, nàng cái miệng nhỏ dùng bữa uống nước trái cây, tâm lý cũng có chút phiền muộn. Lại nghĩ tới Tống Lâm Tiên tại trong phòng bếp làm việc tốt một trận, tân tân khổ khổ giúp Quý Cần nấu cơm, có thể đến đều không có thể lên bàn, tâm lý liền càng không dễ. Hắn chừng Trầm Bảo Châu một cái, Bảo Châu, nơi này không ngươi chuyện gì, đi ra ngoài đi. Trầm Bảo Châu rất không tình nguyện, lung ta lăng tăng không thích đi ra ngoài. Trầm Kiến Quốc gâm dương quái khí nói, trên bàn rượu nào có ngươi một cô gái chuyện, còn không mau đi. Phương Phương một cái níu lại Trầm Bảo Châu, đem đua ba một tiếng đặt lên bàn, đây là lời gì, cô gái làm sao? Bây giờ chú trọng trai gái ngang hàng, nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bên này, dựa vào cái gì Bảo Châu không thể ngồi ở đây. Trầm Bảo Châu cảm kích nhìn về phía Phương Phương, nhỏ giọng kêu một câu, mẹ! Thẩm Vệ Quốc hay cùng ăn con rồi chết vậy, chán ghét gần chết. Trầm Chí Quốc hướng ra ngoài vừa kêu nói, Lâm Tiên! Ngươi tới. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng, lau sạch tay vào phòng, có chuyện gì không? Trầm Chí Quốc chỉ một cái bên người vị trí, ngồi xuống đi. Tống Lâm Tiên không rõ cho nên, nhưng vẫn là tại Trầm Chí Quốc bên người ngồi xuống, Trầm Kiến Quốc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền kéo Quý Cần vào phòng. Quý Cần đi vào nhìn một cái này dáng điệu liền biết, cũng không hỏi nhiều, lập tức ngay tại Trầm Lâm bên người ngồi xuống. Thẩm Vệ Quốc đối với Phương Phương cười một tiếng, thím nói đúng, ban đầu là ta muốn kém. Nhìn có chút không dậy nổi nữ đồng chí ý, ta ở chỗ này cho thím bồi không phải. Nói chuyện, Thẩm Vệ Quốc đứng dậy bưng rượu thoải mái cho Phương Phương nhận lỗi. Trầm Kiến Quốc cười nói, biết sai có thể thay đổi liền là chuyện tốt, này không, chúng ta đem nhà nữ đồng chí cũng gọi tới, trai gái ngang hàng mà. Vừa vặn Quý Cần vị trí là gần Phương Phương, nàng vừa mới thức ăn xào nấu cơm, trên người còn có mùi khói dầu, Phương Phương ngửi mùi này cũng không dễ chịu, nhưng người ta đều nhận lỗi, lại cầm chính nàng lời cho đỉnh trở về. Nàng vẫn không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là cười nhẫn. Trầm Bảo Châu chán ghét cau mày một cái, lại hướng Phương Phương ngồi gần gần một ít. Phương Phương nhìn một chút Tống Lâm Tiên, nhìn thêm chút nữa Quý Cần còn có Thẩm gia anh em ba cái, tâm lý càng không thích, nàng mạnh cười một tiếng, bưng rượu lên ly cùng Quý Cần cụng ly, chị dâu, ngươi nhìn ta cái này. Trong mắt cũng không có chuyện, miệng cũng sẽ không nói, lại kêu ngươi bận bịu sống thời gian lâu như vậy, là ta không đúng, ta trước cạn vị kính. Quý Cần vội vàng khoát tay. Ngươi là khách, lên bàn là nên. Phương Phương vừa cười cười, nhà ta Bảo Châu tại nhà ngươi nuôi đến 13 tuổi, tuy nói là chị dâu ân nghĩa, điểm này chúng ta tuyệt không thể quên, chẳng qua là, chị dâu ước chừng không biết ra thế chúng ta, lão gia tử nhà chúng ta thế nhưng lãnh đạo, không nói tại Yến Kinh, chính là thả vào toàn quốc, kia đều có hết sức quan trọng tác dụng, lão gia tử vui yên tĩnh, hơn nữa không thích phiền toái, không nói đến người khác, chính là thân nhân trong nhà vậy đều không thấy, cho nên, chúng ta cũng đều không thế nào yêu cùng người lui tới, Bảo Châu đến nhà chúng ta, tới một cái cách xa, thứ hai vì tránh ngại, sợ rằng sau này là sẽ không trở về, xin chị dâu cùng đại ca sau này cũng đừng đi Yến Kinh nhìn nàng. Tống Đức gật đầu, đại ca chị dâu yên tâm, chúng ta nhất định đem Bảo Châu chăm sóc kỹ tốt, giữ kêu nàng so với tại nhà các ngươi tốt hơn. Lời kia vừa thốt ra, Trầm Lâm mặt đều trướng thành quả màu đỏ tím. Thẩm gia tam huynh đệ tức siết chặt quả đấm, cắn răng liều mạng nhẫn. Quý Cần lại là phát cáo mày liêu xuống, mắt hạnh trợn tròn, hận không được lập tức đem Phương Phương cho cắn một cái. Tống Lâm tiên cúi đầu, nàng nơi nào chịu kêu người nhà mình chịu đựng như vậy tức, thế nhưng, vào lúc này nàng hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có thể làm. Không gọi người trong nhà thấy rõ ràng Tống gia mặt mũi thực, không gọi bọn họ đối với Trầm Bảo Châu từ bỏ ý định, sau này, cuộc sống này liền ngừng không. Trầm Bảo Châu nhìn một chút Phương Phương, nhìn thêm chút nữa tức giận người Thẩm gia, liền nhu nhu nhược nhược mở miệng, mẹ nói đúng, ta đến Yến Kinh muốn đi học cho giỏi, cũng không cần bị ngoại vật nhiễu tâm thần, nếu như sau này ta có thời gian lời, có thể sẽ trở lại thăm các ngươi, nếu không trở về, vậy khẳng định là có chuyện, xin các ngươi không nên đi tìm ta. Trầm Bảo Châu thật cảm kích Phương Phương lời nói kia. Nàng sớm đã có nghĩ như vậy pháp, Yến Kinh thành là địa phương nào, đó là một quốc thủ đều, người nơi nào bao cao lớn hơn, ăn mặc đều so với nông thôn mạnh nhiều, nàng tại nông con trong lớn như vậy, đột nhiên đi một lần Yến Kinh, khẳng định kia kia đều không thích ứng, nói không chừng phải gọi người chê cười. Nếu kêu nữa người Thẩm gia đi tìm, để cho mọi người biết nàng là tại nông thôn lớn lên, lại nhìn thấy nàng có Thẩm gia như vậy mất mặt thân thích, còn không phải gọi người chê cười chết. Trầm Bảo Châu này lời ra khỏi miệng, Quý Cần đã giận tới cực điểm. Mà Trầm Lâm chính là trợn mắt hốc mồm nhìn Trầm Bảo Châu, thật là không dám tin tưởng lời này là Trầm Bảo Châu nói ra. Thẩm Vệ Quốc mặt đầy thất vọng nhìn Trầm Bảo Châu, trong mắt dãy rủa thống khổ giống như thực chất vậy cơ hồ muốn tràn ra. Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc đồng thời cười nhạt, yên tâm, người chúng ta tuy nghèo thế nhưng có cốt khí, sẽ không đi dính các ngươi quang. Trầm Lâm cắn cắn răng, cầm chặt quả đấm, trước đứng lên, nhìn một chút Tống Đức, giận dữ mà cười, Tống lao đệ, ngươi lời nói này cũng có mấy phần đạo lý, vốn là, chúng ta Trầm Tống hai nhà là không liên hệ nhau, ai có thể kêu chúng ta năm đó ôm sai đứa trẻ, thì có như vậy quan hệ, lao đệ là thấy qua lớn tình cảnh, cũng là làm quan, chúng ta Thẩm gia không dám với cao, từ nay về sau Bảo Châu cùng các ngươi đi Yến Kinh, chúng ta cũng không có không yên tâm, rốt cuộc, các ngươi là nàng cha ruột. Mẹ, không có cha mẹ ngược đãi con gái, các ngươi nói là đi. Tống Đức có chút chột dạ, hay là gật đầu liên tục, đúng vậy, đúng vậy. Trầm Lâm lại liếc mắt nhìn Tống Lâm Tiên, nhà chúng ta cô nương tại nhà ngươi vừa được 13 tuổi, hôm nay trở về, đó chính là chúng ta người Thẩm gia, chúng ta cũng sẽ không bên ngoài đợi, chẳng qua là, chúng ta dân quê nuôi đứa trẻ không bằng các ngươi người trong thành tinh tế, sau này Lâm Tiên ở nhà khó tránh khỏi muốn chịu được ủy khuất, ta nghĩ, đến lúc đó cũng mời lao đệ cùng em dâu khác nhúng tay. Toàn làm chưa từng nuôi nàng, ai kêu nàng mạng không tốt, đầu sinh đến dân quê trong. Bụng đâu, nếu là dân quê đứa trẻ, vậy thì phải chịu đựng dân quê khổ, nàng cuộc sống lớn lên đâu, các ngươi chính là muốn quản, cũng không khả năng toàn bộ đón lấy, tức như vậy, ngược lại không như mắt không thấy vì tịnh, ta lời này khó nghe, nhưng là thật thật tại tại lời trong lòng. Các ngươi cũng đừng thấy lạ. Tống Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn Trầm Lâm một cái, trong mắt nhiều một phần cảm kích. Trầm Lâm lời này tuy nói là đang bực bội trên nói ra, nhưng lại là đem nàng cùng Tống gia quan hệ quang rõ ràng, ý chính là hai người nhà sau này các không liên hệ nhau, Thẩm gia sẽ không quản Bảo Châu chuyện, cũng mời Tống gia không cần để ý Lâm Tiên chuyện. Chưa xong còn nữa. Chương 65, TV. Tống Đức mặt đầy giận hỏa. Không đợi hắn nói gì, Phương Phương liền nổi điên. Ngươi cho chúng ta muốn quản A. Phương Phương ngón tay Tống Lâm Tiên mắng to, như vậy một bạch nhãn làng, chúng ta coi như uổng công nuôi một trận, từ nay về sau bất kể là nhà các ngươi hay là nàng. Bất kể có chuyện khó khăn gì, cũng đừng nghĩ bảo chúng ta quản, cũng đừng nghĩ dính nhà chúng ta một chút tiện nghi. Trầm Lâm là thật người nghèo nhưng xương là cứng rắn, hắn vừa nghe, lập tức nhìn về phía Tống Đức, đại huynh đệ, đây cũng là ý ngươi. Tống Đức chì mặt, trọng trọng gật đầu, nếu lời đã nói đến mức này, cũng đừng nghĩ hòa hòa khí khí, hai nhà chúng ta sau này vẫn không thấy cho thỏa đáng. Được. Trầm Lâm một cắn răng, chúng ta đều là đàn ông, nói chắc chắn, một cái nước miếng một cái đinh, không thể đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Tống Đức đứng dậy cùng Trầm Lâm vỗ tay vì thể. Trầm Bảo Châu thấy hai người vỗ tay, khoe miệng cười làm sao đều không che giấu được. Nguyên bản, Thẩm Vệ Quốc muốn từ đó sau sẽ không còn được gặp lại Bảo Châu còn có chút không bỏ được, có thể nhìn đến Bảo Châu một chút lưu luyến không có, ngược lại trên mặt còn lộ vẻ cười, lòng lập tức liền lạnh rét. Phương Phương đứng dậy ném trầm Bảo Châu liền đi, đông tây đồ vật cũng khác thu thập, không liên hệ nhau người cũng khác thấy, chúng ta cái này thì đi. Quý Cần muốn để lại đôi câu, có thể nhìn đến Trầm Lâm âm trầm mặt, hù xúc xúc cái cổ không dám nói lời nào. Tống Lâm Tiên một mực ngồi không nói lời nào, nàng rũ thấp đầu, đem đối với Trầm Lâm cảm kích giấu ở trong lòng. Mới vừa rồi, Trầm Lâm cùng Tống Đức vỗ tay vì thể thời điểm, Tống Lâm Tiên chỉ cảm thấy từ người đến lòng một trận ung dung, tựa hồ là có cái gì nặng nề gông xiềng vứt bỏ vậy, tiêu nàng lòng tràn đầy dễ chịu. Tống Lâm Tiên biết, đây là bởi vì nàng cha ruột thay nàng chặt đứt cùng Tống ra hết thể ràng buộc, coi như là ở trên trời nói nơi đó cũng đã nữa cũng sẽ không trói buộc nàng. Phải biết, Tống Lâm Tiên là người tu hành, phàm trần luật pháp mặc dù quản không để cho, thế nhưng, còn có cao cao tại thượng thiên đạo trói buộc. Tống gia tuy nói không phải nàng huyết mạch chí thân, tuy nói đối với nàng không tốt, có thể rốt cuộc dưỡng dục nàng 13 năm, có công ơn nuôi dưỡng tại, nàng lại không thể tránh thoát thiên đạo quản thúc đối với Tống gia vung tay, chỉ cần một ngày Tống Đức cùng Phương Phương hay là cha mẹ nàng, nàng liền tất nhiên muốn sống tại Tống gia dưới bóng mờ. Đây cũng là nàng tại sao gấp như vậy muốn trở lại Thẩm gia nguyên nhân. Tống Lâm Tiên nguyên lai còn muốn chờ trở lại Thẩm gia, từ từ suy nghĩ biện pháp chặt đứt cùng Tống gia ràng buộc, lại không nghĩ rằng Trầm Lâm như vậy cho lực, mấy câu nói chuyện giúp nàng giải thoát. Tống gia nuôi Tống Lâm Tiên 13 năm, Thẩm gia cũng nuôi Tống gia con gái Trầm Bảo Châu 13 năm, Thẩm gia cũng không thiếu Tống gia cái gì, Thẩm gia dùng Trầm Bảo Châu thay Tống Lâm Tiên còn công ơn nuôi dưỡng, lại có như vậy một phen, nói toàn ngày, Tống gia cũng không khả năng lấy thêm ân tình đi áp Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên nhìn Phương Phương ném Trầm Bảo Châu ra cửa, mới nhấc chân bước ra ngưỡng cửa thời điểm, Trầm Bảo Châu nhưng gắt gao ném Phương Phương, một đôi mắt trong tràn đầy đều là nước mắt nước, mẹ, mẹ, ta còn có lời muốn nói. Phương Phương không thể không đè xuống giận hỏa dừng bước lại. Trầm Bảo Châu nhìn một chút Phương Phương, nhìn thêm chút nữa Tống Đức, nàng mấy bước chạy đến Tống Đức bên cạnh, ùm một tiếng quỳ xuống. Trầm Bảo Châu quỳ mà, địa, thanh âm rất vang, hù Tống Đức giật mình, vội vàng đứng dậy đi đỡ nàng, Trầm Bảo Châu tránh thoát Tống Đức tay, cho Tống Đức cắn đầu, ba, rốt cuộc Thẩm gia cha mẹ nuôi ta một trận, ta không phải Bạch Nhã Lang, không thể quên lần này ân đức, hôm nay ta muốn cùng ba mẹ hồi Yến Kinh, đi lần này, cũng không biết khi nào chả có thể trở lại một chuyến, ba mẹ tại Yến Kinh điều kiện tốt, không biết dân quê khổ. Ta liền muốn, làm sao cũng thay Thẩm gia cha mẹ chừa chút nghiệp tưởng. Đứa bé ngoan. Tống Đức tức giận biến mất dần, nhìn Trầm Bảo Châu khóc một cái nước mũi một vệt nước mắt, lòng cũng cùng mềm, hắn đưa tay đi đỡ Trầm Bảo Châu, ngươi có lời gì liền nói, đụng không như vậy. Phương Phương cũng dùng sức đỡ Trầm Bảo Châu, đúng vậy, ngươi có lời gì không thể cùng ba mẹ nói. Trầm Bảo Châu lau một cái lệ cười, ba, mẹ, trên sông thôn nghèo, toàn thôn một máy truyền hình cũng không có, người trong thôn muốn nhìn cái tivi cũng không thể, hàng năm cũng chỉ 2-3 hồi có thể đi thôn lân cận nhìn cái điện ảnh cái gì, năm ngoái xuống sông thôn có một hộ mua tivi, đến tối, trên sông thôn nhân liền muốn đi góp nhìn cái tivi, nhưng lại bị xuống sông thôn nhân mắng to một hồi, chuẩn bị xong lớn không mặt mũi, ta liền muốn, có thể hay không thay cha mẹ mua đài tivi. Cũng tiết kiệm bọn họ thật xa phải đến nơi khác đi xem, không những không dễ chịu, còn phải bị chửi bị tổn. Trầm Bảo Châu lời nói này hiếu tâm 10 phần, Tiêu Phương Phương cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, lại thấy nàng mặt đầy khát phán, lại có chút không đành lòng tự tuyệt. Tống Đức nhìn Phương Phương một cái, chúng ta tiền đủ chưa? Phương Phương có lòng muốn tại người Thẩm gia trước mặt khoe khoang một phen, dùng sức một cắn răng, đủ. Nàng quay đầu nhìn về phía người Thẩm gia, nghe sao, ta con gái cũng không phải là Bạch Nhã Lang. Nàng có thể nhớ các ngươi đâu. Trầm Bảo Châu lần này biểu hiện sách người Thẩm gia trợn mắt hốc mồm không biết nàng có ý gì. Người Thẩm gia không biết, Tống Lâm Tiên có biết Trầm Bảo Châu cẩn thận, Trầm Bảo Châu không hảo tâm như vậy thật nhớ người Thẩm gia, muốn cho người Thẩm gia mua máy truyền hình, nàng à, đánh cũng không phải là cái gì chủ ý, cái này căn bản không là mua tivi, đây là yếu hại người Thẩm gia. Tống Đức đi ra ngoài một lần, từ trên xe cầm công văn túi tới, bên trong cất xong chút thẻ còn có tiền. Tống Đức khi người Thẩm gia mặt đem tivi thẻ còn có tiền lấy ra, mới chịu đi người Thẩm gia trên tay đệ, Trầm Bảo Châu liền vội và chạy tới níu lại Tống Đức, ba, đừng cho tiền, chúng ta mua tivi đi, mua đưa tới. Được. Tống Đức nhìn Trầm Bảo Châu một cái, khiếp lại trước mắt. Hắn nhìn một chút Trầm Lâm, lão ca, đây là Bảo Châu ý, ngươi và ta đều là làm cha người, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt con gái tâm ý, như vậy đi, ngươi cùng ta đi huyện thành mua tivi, mua xong sau ta lại đem ngươi đưa trở về. Chờ thu xếp ổn thỏa chúng ta lại đi. Trầm Lâm hết sức làm khó, Trầm Bảo Châu đầy nước mắt nhìn Trầm Lâm, cha, ta cũng không bỏ được ngươi cùng mẹ, thế nhưng nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng biết, ta ở nhà phải đi học muốn ăn cơm mặc quần áo, chỉ có thể cho các ngươi tăng thêm gánh nặng, ta đi, ngươi cùng mẹ là có thể ung dung một chút, ta biết cha là có cốt khí, có thể máy truyền hình này là ta tâm ý, cha nhất định phải nhận. Trầm Bảo Châu vừa khóc lại lập quan hệ, làm Trầm Lâm trong lòng cũng thật khó khăn chịu đựng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, được, liền mua một máy truyền hình. Đáp ứng Trầm Bảo Châu thỉnh cầu, Trầm Lâm nhìn về phía Tống Đức, tiền này coi như chúng ta mượn, sau này có nhất định còn. Không cần. Tống Đức cau mày. Phương Phương vội vàng kéo qua Trầm Bảo Châu, nếu nói xong, chúng ta này thì đi đi. Trầm Lâm cùng Tống gia người liền đi ra ngoài, Quý Cần đuổi theo ra, nhìn một chút Trầm Bảo Châu, có chút muốn nói lại thôi, Thẩm Vệ Quốc anh em ba cái đều không nói lời nào, chỉ có Thẩm Vệ Quốc có chút không bỏ được Trầm Bảo Châu. Tống Lâm tiên chậm rãi đứng lên, câu môi cười cười, ba, ta cùng các ngươi cùng đi. Nàng mấy bước qua khứ kéo Trầm Lâm tay, nếu muốn mua, liền mua đài tốt, ta giúp ngươi chọn lựa. Trầm Lâm muốn trách cứ Tống Lâm tiên mấy câu, có thể cúi đầu thấy Tống Lâm tiên trắng non gương mặt, tất tối lại tinh khiết con người, nghĩ tới đây là nhà mình ruột thịt lại bị người khác nuôi mười mấy năm con gái, cái gì khiển trách lời đều không nói được. Chỉ có thể cắn răng trong lòng làm quyết định, nếu con gái muốn chọn tốt, vậy thì chọn đi, coi như là mượn Tống ra tiền, sau này mình nhiều làm chút việc, chờ kiếm tiền nhất định còn Tống ra. Chưa xong còn nữa. Chương 66, Độc Dược. Cuối cùng, Tống Lâm Tiên cùng Trầm Lâm còn có Tống gia người đi huyện thành mua TV. Bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau, Tiền Quế Phương mang Trầm Lâm ba người tỷ tỷ trở về. Trầm Lâm ở trên ba người tỷ tỷ, hắn là lớn bé, cũng là Thẩm gia con trai duy nhất, bởi vì cái này, hắn ở trên ba người tỷ tỷ đối với hắn đều rất tốt, nhà có chuyện gì, chị anh rể cũng tới hỗ trợ, thân thích giữa sống chung rất tốt. Trầm Lâm đại tỷ kêu Trầm Ai, so với Trầm Lâm lớn chừng 10 tuổi, tính cách trầm ổn, xử sự chu toàn. Bất kể là tại nhà mẹ hay là nhà chồng, danh tiếng đều rất tốt. Nhị tỷ kêu Trầm Cúc, là một cái cay cú cởi mở. Tam tỷ kêu Thẩm Trúc, tính tình có chút hèn yếu gan nhỏ, nhưng lại hết sức ôn nhu. Nay chị em gái ba cái vào viện tìm Trầm Bảo Châu, Quý Cần kéo Trầm Mai thở dài, đi, đi, cùng cha ruột mẹ đi. Trầm Cúc khều một cái mày liễu, đi. Kia chúng ta gần gũi đâu? Không lưu lại. Tiền Quế Phương vừa nghe vô bắp đùi liền mắng Quý Cần, ngươi cái bất ức. Làm sao không biết đem người lưu lại, ngươi. Lao nương khóc lóc gom sòm chơi xấu muốn biết chút tiền, kết quả cũng gọi các ngươi cho xấu chuyện tốt, Bảo Châu cha ruột mẹ nhìn một cái ngay cả có tiền, bọn họ muốn đem Bảo Châu còn đi, làm sao cũng phải cho chúng ta ít tiền à, không có uổng công đem nuôi đại khuê nữ lấy. Quý Cần bị chửi khó khăn chịu đựng, không nhịn được cước bạch đôi câu, mẹ, Lâm Tiên hay là chúng ta ruột thì đâu, người ta cũng cho ta nuôi 13 năm đâu. Trầm Ai vội vàng đỡ Tiền Quế Phương khuyên nhủ, mẹ. Cần Cần nói đúng, hai nhà đem con gái đổi, nhắc tới, cũng không ai thiếu ai. Tiền Quế Phương đẩy ra Trầm Ai, khóc lớn lên, ngươi tưởng ta không biết ta so với các ngươi sáng tỏ quản, thế nhưng, chúng ta không phải khó khăn sao, trước đó vài ngày vệ quốc đều thiếu chút nữa không được học, vệ quốc học giỏi à, mỗi lần thi đều là đệ nhất, lao sư đều nói hắn phải thêm bả kính cũng có thể thi vào kinh thành đại học, lao bà ta không bản lãnh, không kiếm được tiền, chỉ có thể muốn như vậy cái thủ đoạn bẩn phương pháp. Ta đánh bạc đi mất hết một gương mặt giàn mua. Cũng không thể xấu cháu ta tiền đồ. Đang khi nói chuyện, Tiền Quế Phương càng khóc càng đau, các ngươi đều coi ta là tham tiền, ta là vì ai, còn không phải là vì chúng ta cuộc sống sao, chỉ cần vệ quốc có thể khai ra, thơm lây còn chưa phải là các ngươi, ta còn có thể sống thêm mấy năm, ta vì ai, ta vì ai. Lời nói này đoàn người đều khó chịu đựng đứng lên. Quý Cần cũng nghiêng đầu đến một bên lau nước mắt. Thẩm Vệ Quốc vừa vặn từ trong nhà đi ra. Nghe nói như vậy trong lòng cũng không tốt chịu đựng, hắn lại không thể kêu hắn mãi thường xuyên mắng hắn mẹ, chỉ mấy bước tới đỡ ở Tiền Quế Phương, mãi, ngươi ngồi xuống. Lớn cháu trai tới, Tiền Quế Phương liền thu liễm một chút, không nữa mắng không nghỉ. Thẩm Vệ Quốc đỡ Tiền Quế Phương ngồi xuống nhỏ giọng cười, mãi, ngươi đừng nội, ta sẽ không nghỉ học, ít ngày trước ta tìm một đồ thủ công, không sống mệt mỏi, kiếm tiền cũng không ít, đủ ta đến trường dùng. Thật! Tiền Quế Phương vui mừng, lại lục lọi kéo Thẩm Vệ Quốc tay. Chiến hơi đi sờ bả vai hắn, vệ quốc à, ngươi khác dỗ nại à, gì không sống mệt mỏi kiếm tiền nhiều. Ngãi là chưa từng nghe qua, ngươi đừng vì kiếm tiền xấu người, ngươi là lên đại học đoán, cũng không thể chê mãi học tập à. Thẩm Vệ Quốc lại cười lên, thật không mệt mỏi, huyện thành trong có một nhà dệt nhà máy mới vào máy mới, đây chính là hàng ngoại quốc, sách hướng dẫn tất cả đều là tiếng Anh, trong xưởng không một cái biết, liền khắp nơi tìm người phiên dịch, ngãi cũng biết ta tiếng Anh tốt, liền cùng trưởng xưởng quyết định, cho bọn họ phiên dịch tiếng Anh. Bọn họ cho tiền lương, kết quả ta phiên dịch tốt, trưởng xưởng thưởng thức ta, vừa vặn bọn họ và người ngoại quốc nói mua bán, cũng thiếu phiên dịch, này. Không, lại muốn ta. Tốt, được. Tiền Quế Phương vừa nghe Thẩm Vệ Quốc cho Quốc Doanh nhà máy phiên dịch văn thư, lại cùng người ngoại quốc giao thiệp với, lập tức vui thấy mi không thấy mắt, ta lớn cháu trai thật tiền đồ a. Quý Cần vừa nghe vừa cao hứng lại là tự hào, liền liền Trầm Mai chị em gái ba cái tất cả đều là mi mắt đang lúc lộ vẻ cười. Không nói người Thẩm gia như thế nào. Chỉ nói Tống Lâm Tiên ngồi Tống gia xe đến huyện thành, mấy người chạy thẳng tới huyện thành lớn nhất bách hóa cửa hàng tổng hợp, sau khi đi vào, liền bắt đầu tìm TV quầy chuyên danh. Tại hai lầu tìm bán máy truyền hình địa phương, Phương Phương nhìn mấy lần bĩu môi một cái, làm sao tất cả đều là hắc bạch, quả nhiên là địa phương nghèo, liền đài tốt TV cũng không có. Nguyên Lai đang sau quầy đầu đánh áo lông hàn huyên tới nhân viên bán hàng nghe nói như vậy, đứng lên còn muốn cho đôi câu, có thể nhìn đến Phương Phương cùng Tống Đức dáng điệu cùng với xuyên trang điểm, liền lập tức củ rũ. Nay kiểu cách, so với huyện lãnh đạo còn oai phong đâu, không chắc là lấy ở đâu đại quan. Nhân viên bán hàng nịnh hót cười cười, ngài nói, đây không phải là máy truyền hình là khan hiếm vật liệu sao, tốt chắc chắn sẽ không đặt ở trên quầy, ngài nếu muốn tốt hơn, vừa vặn, chúng ta trong kho còn có hai đài 18 tấc lớn TV màu, chính là đắt một chút. Phương Phương bây giờ cần gấp tại Trầm Lâm bên cạnh khoe khoang, lập tức khoát tay chặn lại, đắt sợ cái gì, chỉ cần đồ tốt là được. Vậy được. Nhân viên bán hàng cười một tiếng, các ngươi mang thẻ sao, tiền đủ chưa, máy này TV có thể trị giá 2-3 ngàn đồng tiền đâu. Tư. Trầm Lâm nghe ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhanh đi ném Tống Đức, đại huynh đệ, hắc bạch là được, hắc bạch là được. Phương Phương quay đầu cười nhạt nhìn Trầm Lâm một cái, mới vừa nói không phải rất có cốt khí sao, còn nói sau này sẽ trả lại cho tiền, làm sao, hù được, sợ sau này không trả nổi tiền. Mua. Tống Lâm Tiên nắm chặt Trầm Lâm tay, ba ta còn không, ta sẽ trả lại cho trên. Bạch Nhãn Lang. Phương Phương mắng một câu. Tống Đức đối với nhân viên bán hàng cười cười, phiền toái các ngươi. Đem máy truyền hình lấy ra chúng ta nhìn một chút. Nhân viên bán hàng có chút sợ không đầu óc, có thể nhìn Tống Đức xuyên trang điểm, còn có tư tư văn văn dáng vẻ, biết cái này nhất định là làm chủ, liền đối với hắn cũng cười cười, quay đầu quả nhiên từ trong phòng kho dọn ra một máy lớn TV màu. Tống Đức cầm ra máy truyền hình thẻ, cũng trả tiền, cái thời đại này máy truyền hình là khan hiếm vật kiện, giá tiền cao rất, máy này TV màu liền hoa 2.000 lớn mấy mau 3.000 đồng tiền. Mua xong TV, Tống Đức thì phải đưa Trầm Lâm cùng Tống Lâm Tiên hồi trên sông thôn. Tống Lâm Tiên vội vàng cản, khác đưa, thời điểm cũng không sớm, trễ nữa các ngươi sợ muốn đuổi không kịp trở về, nói thế nào đi nữa, ba ta cũng là địa đầu xà, sẽ không liền đài TV cũng trở không đi trở về. Tống Đức cũng không muốn sẽ cùng người Thẩm gia giao thiệp với. Phương Phương càng xem thường người Thẩm gia, vì vậy, hai người liền chưa nói muốn đưa, từ bách hóa cao ốc đi ra, hai người trực tiếp kéo Trầm Bảo Châu ngồi xe đi. Còn lại Tống Lâm Tiên cùng Trầm Lâm. Trầm Lâm nhìn một chút Tống Lâm Tiên, muốn thân cận lại có điểm không dám, lộ vẻ hết sức khó xử. Tống Lâm Tiên đem máy truyền hình thả vào bách hóa cao ốc trước cửa dưới bậc thang, kéo Trầm Lâm ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Trầm Lâm, ba, ngươi có không có biện pháp đem TV bán đổi tiền? A. Trầm Lâm kêu lên một tiếng, bán. Đúng vậy. Tống Lâm Tiên cười gật đầu, bán. Trầm Lâm kinh cơ hồ muốn từ trên bậc thang rớt xuống, con gái, đây chính là khan hiếm vật, muốn mua cũng không dễ dàng. Làm sao có thể bán? Nói sau, người ta chân trước cho chúng ta mua, chân sau chúng ta chỉ bán, cái này không được đâu. Tống Lâm Tiên bạch Trầm Lâm một cái, ba, ngươi tưởng người ta có lòng tốt à, người ta căn bản xem thường chúng ta dân quê, sẽ tốt bụng cho chúng ta mua TV. Vậy Trầm Lâm thì càng không hiểu, người ta cũng không hại ta gì à, máy truyền hình cũng không phải là lựu đạn, cũng không phải độc dược. Đây chính là độc dược. Tống Lâm Tiên vô lực thở dài, ba, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta trên sông thôn nhà ai có TV, đại đội bộ phận đều không một máy, chúng ta bất thình lình dọn đài lớn TV màu trở về, từ sáng sớm đến tối, phải bao nhiêu người đến chúng ta nhìn hiếm có, đến tối, chúng ta nhà sợ rằng đều phải chen chúc nổ, mỗi ngày không tới TV toàn diễn xong, trong nhà chỉ thanh tĩnh không xuống, phiền toái ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là anh cả ta năm nay trên lớp 12A, nhị ca tam ca cũng lên. Lớp 10, đều là nên học tập cho giỏi thời điểm, nhà chưa hết tiến tĩnh. Các anh học tập khẳng định vất vả. Nàng lại chỉ mình, còn có ta cũng phải đến trường A, mỗi ngày không ngủ ngon giấc, ban ngày làm sao có thể nghe vào giờ học đi, người ta đây là dùng tinh thần độc dược tại độc hại chúng ta đây. Chưa xong còn nữa. Chương 67, bán đi. Trầm Lâm thật là không dám tin tưởng. Thế nhưng, hắn cùng Tống Lâm Tiên là huyết mạch chí thân, đối với Tống Lâm Tiên, có bản năng thân cận cùng tín nhiệm. Hắn chừng kia xong cùng Tống Lâm Tiên cơ hồ giống nhau như lúc ánh mắt nói. Bảo Châu còn nhỏ tuổi tại sao có thể có như vậy sâu tâm cơ? Có phải trùng hợp hay không? Nàng có lòng tốt làm chuyện xấu. Tống Lâm Tiên có chút vô tinh anh đánh thải, nàng thở dài, ba, bất kể Bảo Châu là nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta không thể đem tivi dọn về nhà, ngươi nghĩ biện pháp bán đi, ta nghe mẹ nói nhà thiếu tiền, vừa vặn bán tivi đổi tiền, có thể kêu đại ca đi học lên đại học. Những lời này nói đến Trầm Lâm trong tâm khảm, tại con trai lên đại học cùng xem tivi giữa, hắn khẳng định lựa chọn cái trước. Hắn cũng thở dài, vậy thì thật không phải với Tống gia lần này hảo ý, chúng ta bán đi, chờ sau này có tiền, chúng ta đem tiền trả lại cho người ta. Tống Lâm Tiên lập tức thật cao hứng đứng lên, vừa cùng Trầm Lâm mang tivi một vừa cười nói, ta đem tiền trả lại, ngài không cần nữa nhớ chuyện này. Còn, Trầm Lâm một trận kinh nghi, ngươi khi nào trả? Tống Lâm Tiên cười nói, Tống gia ba từ trong túi sách cầm tiền thời điểm, ta lặng lẽ đưa tiền đi vào, chừng 3.000 đâu, chúng ta cũng không thiếu Tống gia cái gì. Ngươi lấy ở đâu tiền? Trầm Lâm nhíu mày, có phải hay không lúc tới sau Tống gia cho? Không phải, không phải. Tống Lâm Tiên vội vàng chối, Tống gia mẹ nhất keo kiệt, bình thường mua một bánh tiêu đều đem tiền khu thật chặt, làm sao sẽ chịu cho ta như vậy tiền nhiều, tiền đều là chính ta kiếm. Thấy Trầm Lâm vẫn là chưa tin, Tống Lâm Tiên liền đem ban đầu biên lời khen nói ra, ta khi còn bé Tống gia cách vách ở một đôi thầy giáo giả, trước đây là ở lại nước ngoài, sẽ một vài từ, ta thường đi chơi, bọn họ thích ta, sẽ dạy ta ngoại ngữ, ta sẽ mấy môn ngoại ngữ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, tiếng Nga cũng sẽ, bây giờ không phải là cải cách cởi mở mà, quốc gia khắp nơi cần người mới, nhất là hiểu ngoại ngữ nhân tài, trước 2 năm ta liền len lén giúp người phiên dịch văn kiện, một chút xíu để dành được như vậy tiền nhiều. Trầm Lâm nghe lúc này mới cười lên, cùng anh cả ngươi vậy, anh cả ngươi khi còn bé, thôn chúng ta ở hết mấy bị địa phương phân quyền thầy giáo giả, ông nội ngươi tâm thiện, len lén chiếu cố, người ta nhìn anh cả ngươi thông minh, liền nói cũng không khác bản lãnh, chỉ có thể nhiều dạy đứa trẻ một ít kiến thức, sẽ dạy anh cả ngươi học ngoại ngữ, hôm nay, anh cả ngươi cũng sẽ một vài từ đâu. Thật! Chuyện này Tống Lâm Tiên ngược lại là thật không biết, nàng kiếp trước cùng Trầm Bảo Châu đổi sau khi trở về không 2 năm Thẩm Vệ Quốc sẽ chết, nàng đối với người đại ca này ấn tượng không phải bao sâu, chỉ nhớ đại ca vẫn đủ thương nàng. Thật! Trầm Lâm trọng trọng gật đầu, cũng không biết các ngươi đều là sao lớn lên, từng cái quá thông minh, cũng chỉ Bảo Châu không phải chúng ta người, cùng các ngươi không giống nhau, tuy nói học tập cũng không ỷ lại, có thể rốt cuộc. Nói tới chỗ này, Trầm Lâm lại thở dài. Bất quá, hắn rốt cuộc nhẹ nhõm rất nhiều. Ban đầu hắn thấy Tống gia người nhất định phải mua tivi, hay là đắt như vậy tivi, liền bị khoản tiền này áp có chút gặp cả người tới, bây giờ con gái dùng mình bản lãnh đem tiền trả lại, hắn cả người đều tinh thần. Trầm Lâm chỉ đường, mang Tống Lâm Tiên dọn tivi vào một cái hẻm nhỏ trong, đem tivi bỏ trên đất kêu Tống Lâm Tiên nhìn, Trầm Lâm gõ một nhà cửa. Qua không nhiều lắm một hồi công phu, kia hộ cửa mở ra, một cái hơn 50 tuổi đàn ông mở cửa. Đàn ông xuyên trung sơn trang, đeo mắt kiếng, nhìn thật giống kiến thức phân con. Hắn thấy Trầm Lâm liền cười lên, tiểu Trầm A, trận gió nào đem ngươi cho thổi tới, mau vào, mau vào. Trầm Lâm chỉ một cái Tống Lâm Tiên, mang con gái vào thành, này không, con gái biếu một máy tivi màu, ngươi cũng biết thôn chúng ta tình huống, quả thực không tốt mang về cũng chỉ có thể cho nhà thêm loạn, liền muốn tìm một người bán, có thể tại trong thành, ta cũng là hai mắt lau một cái tối, không thể làm gì khác hơn là tìm Lưu Thúc Thúc hỗ trợ một chút. Đàn ông kia họ Lưu, là huyện hãng cơ giới thợ, nhà chừng mấy đời người đều là trong huyện, tại huyện thành rất có nhân mạch. Vị này Lưu công lúc thời niên thiếu gần qua nhóm, Trầm Lâm từng giúp qua hắn bận điệu, sau đó, hắn khôi phục công việc sau, một mực cùng Thẩm gia có chút lui tới. Lưu công nghe Trầm Lâm vừa nói như vậy liền cười, thật là đúng dịp, ngươi đại muội tử phải ra cát, ta cùng ngươi thím muốn ta cho nàng chút bồi đưa, này không, đang giàu làm sao mua được tivi màu đâu, ngươi đến lúc này, có thể coi như là cho chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trầm Lâm một trận ngạc nhiên mừng rỡ, vậy thì thật là quá đúng dịp, quá đúng dịp. Đi. Lưu công kéo Trầm Lâm đi tới máy truyền hình cạnh, vội vàng mang vào phòng, ta cho ngươi cầm tiền. Lưu công cùng Trầm Lâm mang máy truyền hình vào phòng, Tống Lâm Tiên cũng đi theo vào gian nhà chính, Lưu công con dâu liền vội vàng cho Tống Lâm Tiên bắt đường ăn, lại cho Trầm Lâm châm trà. Tống Lâm Tiên thấy gian nhà chính trong cất xong nhiều đông tây đồ vật, có chăn nệm vải vóc loại, còn có mặt mũi chậu ấm áp hồ, nghĩ đến, là mới mua chuẩn bị trở lại cho Lưu công con gái khi đồ cưới. Lưu công con dâu bốn phía tivi màu chuyển tốt mấy vòng, một cái kính nói xong, còn nói bây giờ tivi màu quá không dễ mua, chẳng những muốn thẻ, còn phải có phương pháp, nếu không khác nói tivi màu, tivi trắng đen đều mua không được, này một hồi nhà mình con gái ra cấp có tivi màu làm của hồi môn, không biết có nhiều vài phòng. Lưu công hỏi Trầm Lâm tivi màu giá tiền, trở về nhà cho Trầm Lâm cầm 3.000 đồng tiền. Trầm Lâm vừa thấy vội vàng từ chối, Lưu thúc, quá nhiều, không được, không được, chúng ta đều là người quen cũ, ta nơi nào có thể kiếm ngài tiền. Lưu Công ngược lại là cười, tiểu Trầm A, ngươi cũng khác từ chối, ngươi nói thế nào là máy truyền hình giá tiền, còn không có coi như lên TV vé phi cơ còn có cầu người mua TV tiêu phí đâu. Lưu Công cứng rắn là cấp cho, Trầm Lâm từ chối không được không thể làm gì khác hơn là tiếp. Lưu Công lúc này mới quan sát Tống Lâm Tiên, khác nói, khuê nữ này cùng ngươi lớn lên thật giống, so với Bảo Châu còn giống như đâu. Lưu Công con dâu cũng nói là, Trầm Lâm than nhỏ một tiếng, từ từ đem năm đó ôm sai đứa trẻ chuyện nói ra. Vẫn còn có như vậy chuyện, đảo ngược cuốn sách không sai biệt lắm. Lưu Công cùng vợ hắn cũng hết sức hiếm lạ, bất quá cũng không hỏi nhiều. Lưu Công con dâu lại cho Tống Lâm Tiên nắm một cái đường, không dừng được khen nàng, tiểu Trầm, nhà ngươi con gái thật tuấn, nhìn cũng là an ổn người, ta coi, so với Bảo Châu mạnh, ngươi sau này là muốn hưởng phúc. Trầm Lâm cũng cảm thấy Tống Lâm Tiên rất tốt, người khác khen ngợi, hắn cao hứng hơn, Lâm Tiên rất tốt, ta cũng không biết chuyện gì, ta nuôi Bảo Châu 13 năm, cùng nàng luôn giống như là cách một lớp, không phải quá thân cận, có thể khuê nữ này tới một cái, tiếng kia ba vừa gọi cửa ra, ta cảm thấy gần gũi, đánh gốc dễ trong thân cận, vậy đại khái chính là mọi người thường nói huyết mạch thân duyên đi. Lưu Công nghe gật đầu liên tục, huyết mạch tình thân đồ chơi này thật là kỳ diệu. Tại Lưu Công nhà lại ngồi một hồi, Trầm Lâm đứng dậy cáo tử. Lưu Công đưa hắn cùng Tống Lâm Tiên ra khỏi phòng con, thấy Trầm Lâm cùng Tống Lâm Tiên ngay cả một công cụ giao thông cũng không có, liền chỉ trong sân xe đạp, tiểu Trầm, hôm nay huyện thành loạn trạc, ngươi cầm tiền ngồi xe cũng không có phương tiện, không bằng cưới xe mang Lâm Tiên trở về, chờ ngày mai kêu tiểu tử nhà ngươi đưa tới cho ta. Trầm Lâm cùng Lưu Công quan hệ không tệ, mượn xe đạp kỵ kỵ cũng không tính thật chuyện này, hắn không từ chối đáp ứng. Đem xe đạp đẩy ra tới, Trầm Lâm trước cưới đi, lại kêu Tống Lâm Tiên ngồi vững vàng, hắn bên phải chân vừa đạp, xe đạp tới liền nhanh nhẹn chuyển. Tống Lâm Tiên ngồi ở xe đạp ngồi phía sau, bắt Trầm Lâm quần áo, dọc theo đường đi nhìn quen thuộc vừa xa lạ cảnh sắc, ngửi trong không khí bay tới nhàn nhạt tấm áp mùi vị, tâm lý lại vui sướng lại hưng phấn. Chưa xong còn nữa. Chương 68, cây ăn trái. 3. Ngày mai cho ta lạc hộ đi, nhân tiện đem họ đổi đi. Tống Lâm Tiên cười hướng Trầm Lâm nói lên yêu cầu. Trầm Lâm cao hứng đáp ứng, được, ngày mai ba mang ngươi đi trấn trên thiên hộ khẩu, nhân tiện đổi họ. Nói tới chỗ này, Trầm Lâm nghĩ đến một chuyện, hỏi Tống Lâm Tiên một câu, Bảo Châu hộ khẩu làm thế nào? Nàng cũng không mang hộ khẩu bản, không biết có thể hay không lạc hộ. Tống Lâm Tiên cười cười, ngươi khác năm phần này lòng, Tống gia người nào nhà, chút chuyện này đối với người ta mà nói thật không coi vào đâu. Trầm Lâm yên lặng một hồi, vác liền lộ vẻ con thật là nhiều, đặng xe đạp khí lực cũng nhỏ, xe chậm lại, con gái, ngươi chịu được ủy khuất. Kim ổ ngân ổ không bằng nhà mình ổ chó. Tống Lâm Tiên cười khẽ cười, Tống gia khá hơn nữa, đó cũng không phải là nhà ta, người ta cũng không đem ta làm người thân. Trầm Lâm tâm lý càng không phải là một mùi vị. Nhà mình con gái tại Tống gia rốt cuộc chịu đựng bao lớn ủy khuất, mới có thể như vậy không lưu luyến chút nào bỏ qua kinh thành tốt như vậy cuộc sống. Tống Lâm Tiên ném Trầm Lâm quần áo, ba, ngươi nếu cảm thấy ta chịu đựng ủy khuất, sau này bao nhiêu đau ta điểm chính là. Trầm Lâm cùng cười một tiếng, ba sau này nhất định thật tốt thương ngươi, không gọi ngươi chịu đựng chút ít ủy khuất. Hai cha con nàng vừa nói vừa đi, xa như vậy đường ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, thẳng đến xe vào trên sông thôn. Tống Lâm Tiên thấy đầu thôn một mảng lớn rừng cây ăn trái, khối kia trên đất cây ăn trái đều có năm đầu, nhìn vừa thô lại trắng, ở trên cũng kết thật là nhiều trái cây, đa số là trái táo, còn có thật là nhiều lê, trái táo cùng lê cũng sắp quen thuộc, đỏ chói hoàng rừng rừng treo ở chi đầu, áp nhánh cây đều cong. Xe thuận rừng cây ăn trái một đường đi, đến rừng cây ăn trái đầu đông, còn thấy một mảnh hột đào cây. Tống Lâm Tiên thấy những thứ này cây ăn trái, liền nghĩ đến một chuyện. Đời trước trên sông thôn nổi danh phú hộ là thôn Đông Triệu Đại Đầu nhà, nàng đời trước trở lại trên sông thôn thời điểm, Triệu Đại Đầu đã phát nhà, nàng hoảng hốt nhớ quý cần hình như là nói qua một hồi, Triệu Đại Đầu nhà cũng là bởi vì nhận thầu rừng cây ăn trái phát nhà. Hôm nay mới cải cách cởi mở, giống như trên sông thôn loại địa phương này, thực hành đồng sản xuất nhận thầu trách nhiệm chế cũng không mấy năm đâu, người trong thôn một môn tâm tư loại lúa mì loại cây bắp, có cũng sẽ loại khoai lang đỏ, không nhúc nhích tâm tư loại cây ăn trái. Triệu Đại Đầu gan lớn, tư tưởng cũng sống động, ban đầu trong thôn nói một chút muốn nhận thầu rừng cây ăn trái, hắn liền mượn tiền đem rừng cây ăn trái nhận thầu xuống, phía sau thật tốt quản lý 2 năm, không tới 3 năm liền phát nhà. Sau đó Triệu Đại Đầu nhà rời đến chân trên, lại làm lên chủ thầu, đến thập niên 90 thời điểm đến huyện thành, nhất gia tử rất là rạng rỡ vô hạn. Nghĩ tới cái này, Tống Lâm Tiên liền ngón tay rừng cây ăn trái hỏi Trầm Lâm, ba, này một mảnh rừng cây ăn trái là ai nhà a? Trái cây kết thật tốt. Lâm Tiên muốn ăn trái cây. Trầm Lâm cười hỏi. Tống Lâm Tiên cười cười, cũng không phải muốn ăn, chính là nhìn trái cây kết tốt. Trầm Lâm nhìn một chút kia một mảng lớn mấy mười mẫu mà, địa, rừng cây ăn trái, đều là đại đội, cũng không phải nhà ai, hàng năm trái cây quen thuộc đoàn người đều đi hái trái cây, hái xuống bí thư chi bộ liền phân cho các nhà, nhắc tới, trái cây này Lâm trước kia còn là Triệu gia, Triệu đại đầu gia gia kia một thế hệ trên đánh thổ hào phân ruộng đồng, liền đem nhà hắn rừng cây ăn trái cho không thu, thẳng đến hôm nay, đều là trong thôn tài sản. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tống Lâm Tiên cuối cùng biết Triệu đại đầu năm đó tại sao phải nhận thầu rừng cây ăn trái. Nàng suy nghĩ một chút, ba, ngươi hỏi thăm một chút trong thôn có muốn hay không nhận thầu, nhà chúng ta bây giờ có chút tiền dư, cũng không thể cứ như vậy bạch bỏ đi, còn không bằng đem rừng cây ăn trái nhận thầu xuống, chúng ta khổ cực mấy năm, nói không chừng có thể cho ca ca môn tổn chữ tiền xây nhà đâu. Đây là bao nhiêu tiền? Trầm Lâm có chút khó xử, những tiền kia còn phải cùng anh cả ngươi đến trường. Cũng không phải là Trầm Lâm trọng nam khinh nữ, không bỏ được cho Tống Lâm Tiên tiêu tiền, mà là hắn bây giờ tư tưởng căn bản không có thay đổi tới, luôn muốn trong đất kiếm ăn, suy nghĩ nhiều loại mà, địa, nhiều hơn năng lực, chưa bao giờ từng đi khác phương diện nghĩ tới. Thật ra thì, vào những năm đầu thập kỷ 80 hoa hạ nông dân đa số đều là Trầm Lâm nghĩ như vậy pháp, đại đa số cũng cùng Trầm Lâm vậy vùi đầu khổ dính dáng, dùng mồ hôi nước mắt tới hoa màu mà, địa, thẳng đến thập niên 90, còn có rất nhiều nông dân không thể rời bỏ ruộng đồng. Tống Lâm Tiên tâm lý biết cái này, cũng không nói gì nữa. Dù sao bây giờ là trên đường, có mấy lời khó mà nói, ngược lại không như về nhà một lần nữa tốt khuyên Trầm Lâm. Trầm Lâm mang Tống Lâm Tiên về nhà, vừa vào viện môn, khắp phòng người liền ra đón. Quý Cần nhìn quanh, Bảo Châu đâu? Trầm Lâm buồn bực nói, đi, đi. Trầm Mai vặn một cái chân mày, làm sao liền đi, cứ như vậy ba không được rời chúng ta a. Tiền Quế Phương cũng có chút tức giận, thật là một bạch nhãn lang. Trầm Cúc nhưng hỏi, không phải nói mua TV sao? TV đâu? Thẩm Vệ Quốc anh em ba cái cũng ra khỏi phòng con, Trầm Kiến Quốc liếc mắt liền thấy Trầm Lâm đẩy tới trong sân xe đạp, làm sao đổi thành xe đạp. Trầm Lâm đem xe đạp đậu xong, kéo Tống Lâm Tiên vào phòng, Nhất Gia Tử ngồi yên sau, hắn mới đem chuyện nói một lần, xe đạp là lưu công, Tống gia cho mua lớn TV màu, Lâm Tiên nói ta trong thôn không có, dọn trở về nhìn không tốt, liền kêu bán, vừa vặn bán cho lưu công, bán 3.000 khối. Nói chuyện, Trầm Lâm lấy tiền ra đưa cho Quý Cẩn. Quý Cần nhìn một chút Tiền Quế Phương, mẹ, ngươi thu đi. Tiền Quế Phương trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, có chút mất hứng, nhưng vẫn là nói, cho ngươi ngươi hay thu, cho ta coi như chuyện gì xảy ra. Quý Cần cười khan hai tiếng liền cất tiền lại. Thẩm Vệ Quốc đang thích ngồi ở Tống Lâm Tiên bên người, nhìn một chút Tống Lâm Tiên, lại muốn bán lớn TV màu lời, một hồi nữa mang theo mấy phần nặng nề nói, Lâm Tiên nói đúng, là nên bán. Tống Lâm Tiên ngạc nhiên nhìn Thẩm Vệ Quốc một cái. Nghĩ đến Trầm Lâm nói qua Thẩm Vệ Quốc cùng thầy giáo già học ngoại ngữ chuyện, tâm lý rõ ràng, người đại ca này là khó khăn phải hiểu người, hoặc là, nhận thầu rừng cây ăn trái chuyện còn phải từ đại ca nơi này làm đột phá khẩu. Trầm Kiến Quốc có chút thất vọng, bán tuy là chuyện tốt, cũng không TV nhìn. Trầm Chí Quốc vỗ hắn một chút, bán tốt, tỉnh phiền thoái. Đúng vậy. Tiền Quế Phương gật đầu, nhìn Tống Lâm Tiên đầy mắt đều lộ vẻ cười, đem Tống Lâm Tiên kéo đến bên người xoa nàng tóc, cháu gái ta chính là tốt, thông minh. Chủ ý ra cũng tốt, thật muốn đem lớn TV màu dọn trở về, còn không chắc có thể đưa tới bao nhiêu bệnh đau mắt tới. Người Thẩm gia đều không phải người ngu, Lão Thái Thái một câu nói này, kêu mọi người đều công khai, mọi người đều gật đầu nói TV bán tốt. Quý Cần nhìn sắc trời một chút cũng không sớm, đứng lên đối với Trầm Mai chị em gái ba người cười nói, nhìn ta, ngày cũng sắp tối còn không có nấu cơm đâu, đại tỷ, các ngươi liền đặt nhà ăn đi, cơm nước xong trở về nữa cũng không muộn. Trầm Mai không có từ chối. Đứng dậy thì đi giúp Quý Cần nấu cơm, Trầm Cúc cùng Thẩm Trúc cũng đi theo phòng bếp. Tống Lâm Tiên tâm lý tồn chuyện, ngược lại không có đi phòng bếp hỗ trợ, mà là tiến tới Thẩm Vệ Quốc bên người hỏi, đại ca, ta lúc trở về thấy thôn chúng ta miệng một mảng lớn rừng cây ăn trái, liền muốn có thể hay không nhận thầu xuống, chúng ta loại cây ăn trái. Thẩm Vệ Quốc nghe lời này một cái liền bắt đầu suy tư. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, cái này ngược lại là ý kiến hay, hôm nay quốc gia chúng ta chăm phế đợi hưng thịnh. Thật là nhiều đông tây đồ vật đều chặt thiếu đâu, không chỉ bột gạo lương, dù, chính là rau cải trái cây cũng thiếu, ta nghe bạn học nói, thành phố đầu trái cây đắt đâu, nếu loại cây ăn trái lời, so với loại lương thực kiếm nhiều. Nghe Thẩm Vệ Quốc vừa nói như vậy, Trầm Lâm cũng để ý, Vệ Quốc, ngươi nói chuyện này có thể thành quả. Thẩm Vệ Quốc cũng không có gì chắc chắn tức, hắn nhìn một chút Tống Lâm Tiên. Tống Lâm Tiên cười gật đầu, nhất định có thể thành quả, không nói địa phương khác, chính là Yến Kinh đây chính là một quốc thủ đều. Có thể ngươi đi nhìn một chút, trái cây cũng thiếu đâu. Nói tới chỗ này, Tống Lâm Tiên lại nghĩ đến một chuyện, còn có một việc, trong lớp chúng ta một vị bạn học ba hắn là nông khoa viện, nghe hắn nói qua, bây giờ quốc gia muốn phổ biến rộng rãi cái gì lều lớn rau cải, ta hỏi hắn mấy hồi, cũng mượn mấy cuốn sách nhìn, ta muốn nhà chúng ta làm cái này cũng không tệ. Lều lớn rau cải. Trầm Kiến Quốc nghe cao hứng vô đùi, cái này hay, ta xem báo trên nói có một trong huyện này chơi đùa cái lều lớn rau cải, loại tốt một năm là có thể kiếm hơn 10 vạn đem đồng tiền đâu. Tư. Trầm Lâm Kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy nhiều. Trầm Kiến Quốc với tay, hân hoan bắt đầu thông dụng lều lớn rau cải chuyện, cũng không phải là nhiều như vậy, đây chính là phản mùa rau cải a, ngươi muốn a, lớn mùa đông đều chỉ có thể ăn cải trắng, củ cà rốt, đột nhiên trái phải làm một ít dưa leo cà chua, quả cà đậu rác loại tiên rau cải, ngươi có muốn hay không mua? Mùa đông những thức ăn này khẳng định bán đắt ta, so với lúc bình thường muốn đắt gấp mấy lần, hơn nữa cải xanh sản lượng cao, một mẫu địa sản trên mấy ngàn cân, có chút còn có thể thu cất mấy gốc, coi như là một cân rau cải bán hơn 2 mao tiền, vậy phải bao nhiêu tiền? Chưa xong còn nữa. Chương 69, nghe trộm. Ta ngày. Tiền Quế Phương bị tính ra tiền hù xấu, một mẫu mà, địa, mấy ngàn cân, là có thể bán mấy trăm đồng tiền, nếu trồng lên 10 mẫu mà, địa, còn không phải hơn mấy ngàn vạn. Đây chính là một năm sản xuất à. Tống Lâm Tiên đột nhiên gật đầu, dùng sức cho người thẩm ra vẽ bánh nướng, mùa đông bán đắt, đến năm tiết thời điểm bán quý hơn, không nói hai lông, bốn năm lông đều có người cơ muốn. Tiền Quế Phương cả kinh, như vậy kiếm nhiều hơn. Tống Lâm Tiên nhìn nàng rõ ràng động tâm dáng vẻ, tiếp tục thêm đem hỏa, chính là loại lều lớn rau cải thật khổ thật mệt mỏi, hơn nữa người ít cũng không được, bất quá, ta muốn cô nhà bọn họ cách cũng không xa, ngược lại không như kêu cô dựa môn, chúng ta tứ gia nhập bầy rình dáng. Vườn cây ăn trái cùng lều lớn rau cải một khối làm, một năm đến cuối, nhà ai không thể phân mấy ngàn đồng tiền. Lúc này, Tiền Quế Phương hoàn toàn động tâm. Tống Lâm Tiên không biết tại sao, dù sao tại nàng trong trí nhớ Tiền Quế Phương cùng khác nông thôn lão thái thái không giống nhau, khác lão thái thái đều đau con trai, có thể Tiền Quế Phương nhưng đau con gái nhiều hơn một chút, người khác đều là kêu lên gả con gái mà nhớ nhà mẹ, Tiền Quế Phương nhưng là thường xuyên nhớ xuất giá con gái, nếu là có tốt đông tây đồ vật cũng sẽ cho con gái ở lại một phần. Trầm Mai chị em gái gả mặc dù không hề kém, nhưng là cũng không có đại phú đại quý, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sống qua ngày, Tiền Quế Phương khẳng định nguyện ý bảo các nàng kiếm nhiều tiền một chút cải thiện cuộc sống trong nhà. Nhất là Trầm Mai con trai lớn hôm nay đều 25 còn không có cưới vợ, nghe nói trước đây không lâu nhìn nhau tốt, chẳng qua là đối phương lễ vật đám hỏi nếu không ít, vẫn không quyết định, hơn nữa, Trầm Mai con thứ hai số tuổi cũng không nhỏ, lão đại kết hôn. Lập tức phải đến phiên lão nhị, trong này phải tốn tiền có thể không phải số ít. Trầm Cúc cùng Thẩm Trúc nhà cũng đều có con trai có con gái, bọn nhỏ cũng đều không nhỏ, từng cái đều nên kết hôn, con trai lễ vật đám hỏi, gả con gái trang, đều không phải là số lượng nhỏ. Lâm Tiên. Tiền Quế Phương đi Tống Lâm Tiên bên cạnh gót, lều lớn rau cải thật như vậy kiếm tiền. Đây là muốn bao nhiêu đưa vào, câu ngươi nhà các nàng trong cũng không có gì tiền dư, nếu nhiều. Tống Lâm Tiên cười cười. Kéo Tiền Quế Phương tay gần gũi thân thiết nhiệt nói chuyện, kiếm tiền là khẳng định, bất quá giai đoạn trước đưa vào cũng không ít, làm sao cũng phải mấy ngàn đồng tiền đi, cái này ngược lại không sợ, cô môn không có tiền ta trước hết đệm trên, chờ kiếm tiền đi vào trong đầu chụp chính là. Tiền này cũng không ít. Tiền Quế Phương có chút do dự, ngươi lấy ở đâu tiền? Tống Lâm Tiên đem nàng biên đi ra lừa gạt Trầm Lâm lời nói kia lại nói một lần, phiên dịch thể kiếm tiền, nhất là kinh thành, tiếng Anh sách văn kiện còn khá một chút, học tiếng Anh người rốt cuộc thật nhiều. Nhưng là đức văn, pháp văn cái gì cũng không tốt sách, ta liền tiếp những thứ kia bỏ tiền xuống lâu, một năm qua cũng kiếm không giả ít đâu. Tiền Quế Phương nghe lời này cười, hết sức đắc ý, hay là ta cháu gái ruột có bản lãnh. Tống Lâm Tiên kéo Tiền Quế Phương tay, lộ vẻ hết sức thân mật, bà nội, ngài nhìn à, anh họ biểu tỷ đều nên kết hôn, anh ta còn phải đến trường, sang năm đại ca thi đại học lại là nhấc bút tiêu xài, nếu là không muốn kiếm tiền không thể được, nói sau, chúng ta cũng không phải làm mua bán. Chúng ta chính là trong đất kiếm ăn, cắm đầu loại mà, địa, nói toạc ngày cũng không ai dám đem chúng ta làm sao. Tiền Quế Phương hoàn toàn ý động, nàng đem bắp đuổi vỗ một cái, được, tiền là ngươi già, ngươi cũng không sợ, ngại nếu nữa sợ cũng không nói được. Nếu quyết định chủ ý muốn làm đại sự, Tiền Quế Phương khẳng định ngồi không yên, nàng hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng bếp cùng ba cái con gái thương lượng, Tống Lâm Tiên đem chuyện này giải quyết, liền mượn cớ mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi. Nàng cùng Trầm Lâm đi huyện thành khoảng thời gian này. Quý Cần còn có Trầm Mai Thẩm Trúc đã đem Trầm Bảo Châu ở căn nhà kia thu thập một lần, Trầm Bảo Châu đông tây đồ vật đều thu, lại cầm mới chăn nệm bày xong, đem một căn nhà thu thập rất sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là lại không có một chút xíu Trầm Bảo Châu dấu vết. Tống Lâm Tiên vào phòng, thấy trên bệ cửa sổ bảy bình thủy tinh giả bộ hoa dại, sạch sẽ bàn đọc sách, phô bình bằng phẳng cả giường, rửa sạch sẽ ô tra trải giường, còn có phát ra ánh mặt trời mùi vị chăn, cảm thấy căn này đơn sơ phòng dị thường sáng ngời đẹp mắt. Nàng đặt mông ngồi ở trên giường, đem mặt vùi vào trong chăn, ngửi cái loại đó ấm áp ánh mặt trời mùi vị. Ngồi một hồi, Tống Lâm Tiên đứng dậy đem cửa xoan tốt, xếp chân ngồi ở trên giường, hai tay nhanh chóng ấn quyết, không một hồi nữa công phu, bên tai nàng liền nghe được từng trận tiếng nói chuyện. Trầm Lâm cùng Tống Đức vỗ tay vì thề, đem Tống Lâm Tiên cùng Tống gia quan hệ hoàn toàn chặt đứt sau, Tống Lâm Tiên liền hướng Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu trên người xách hai tấm nghe trộm phủ. Tại đi huyện thành trên đường, trải qua một mảng lớn mộ phần mà, địa, thời điểm, Tống Lâm Tiên lại âm thầm rút ra lấy một chút mùi mốc thả vào Tống gia ba cái trên người. Những thứ này mùi mốc liền cùng vi khuẩn vậy ẩn nút, nếu như Tống Lâm Tiên không làm pháp, mùi mốc thì sẽ cùng theo Tống gia ba người, chậm chậm một chút xíu biến mất, ba cái tháng sau hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Nhưng là, Tống Lâm Tiên muốn phải trừng phạt ba tiếng người, chỉ cần nàng cách làm, mùi mốc lập tức liền sẽ đưa đến tác dụng, tiêu Tống gia ba người xui xẻo hơn một tháng. Chớ xem thường điểm này mùi mốc, tục thoại còn nói, người phải xui xẻo uống nước lạnh đều nhét vào răng, người bình thường không nói một tháng. Xui xẻo ba ngày liền tuyệt đối có thể đem người mãi chết, Tống gia ba người suốt xui xẻo một tháng trôi qua, bọn họ không chết, cũng không sai biệt bao nhiêu. Đến nổi nói có muốn hay không kêu những thứ này mùi mốc tạo tác dụng, lúc nào tạo tác dụng, vậy còn muốn nhìn Tống gia người biểu hiện. Bây giờ, Tống Lâm Tiên thì phải dùng nghe trộm phù nghe một chút Tống gia người là nghĩ như thế nào, nhất là Trầm Bảo Châu, có thể hay không kìm nén cái gì chủ ý xấu. Nàng hai tay ấn quyết. Chứa ở Trầm Bảo Châu cùng Phương Phương trên người nghe trộm phụ không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu nhưng là một chút đều không có phát giác. Chỉ chốc lát sau, hai người đối thoại liền xuất hiện ở Tống Lâm Tiên bên hai. Liền nghe được Phương Phương nhỏ giọng hỏi Trầm Bảo Châu những năm này tại Thẩm gia là tại sao tới đây. Trầm Bảo Châu cúi đầu, một bên khóc vừa nói, mẹ, ta từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn đang suy nghĩ, ta khẳng định không phải Thẩm gia con gái ruột, bằng không. Tại sao cùng bọn họ lớn lên cũng không giống, hơn nữa, ta ở trên ba cái ca ca, liền ta một đứa con gái, theo lý thuyết, bọn họ nên nuông chịu ta mới là, thế nhưng bọn họ nhưng thường xuyên kêu ta làm việc, không làm xong liền bị đánh, còn ở bên ngoài cùng người trong thôn nói ta lại lười lại đồ đần, bôi xấu ta danh tiếng, ngài nói, nơi nào có như vậy cha ruột mẹ. Trâm Bảo Châu lời này kêu Phương Phương hết sức tức giận, quá lố, làm sao có thể như vậy. Lâm Tiên tại nhà chúng ta cuộc sống qua vừa vặn đâu. Ăn xong mặc xong. Một năm đến cuối, ta liền miếng thịt đều không ăn được. Trầm Bảo Châu khóc càng thêm lớn thanh, năm ấy bọn họ đi thân thích không mang theo ta đi, liền đem ta một người ném đến nhà, thiếu chút nữa đem ta chết đói, hay là hàng xóm đại nương nhìn không đặng cho ta một khối bánh bột nô, ta mới có thể sống lại. Mẹ, theo ngài nói ban đầu là ôm sai đứa trẻ, Thẩm gia hẳn không biết ta không phải ruột thịt, có thể bọn họ làm sao có thể như vậy đối với ta. Ý ngươi là, Thẩm gia biết ngươi không phải ruột thịt. Phương Phương thanh âm chuyển tới, Tống Lâm Tiên đều có thể muốn lấy được, Phương Phương vào lúc này nhất định cau mày, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Trầm Bảo Châu gật đầu một cái, ta 10 tuổi thời điểm có một hồi tại ngoài nhà nghe lén, nghe được Trầm Lâm cùng Quý Cần nói chuyện, mới biết là chuyện gì xảy ra. Nay một hồi, liền Tống Đức đều nghe ở, chuyện gì xảy ra. Chương 70, làm giàu bất nhân. Tống Lâm Tiên cắn chặt hàm răng, phòng ngừa mình một cái không nhịn được tức giận mắng lên tiếng. Nàng kiếp trước cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao hai nhà đổi hồi đứa trẻ thời điểm khá tốt tốt, có thể sau đó Phương Phương cùng Tống Đức đối với người Thẩm gia liền càng ngày càng không định gặp, đối với nàng cũng hình như là kẻ thù tựa như. Hóa ra nguyên nhân ở nơi này a. Tống Lâm Tiên bây giờ không có nghĩ đến Trầm Bảo Châu lòng dạ sẽ ác như vậy độc, cứ như vậy bịa chuyện nói láo lên trên mặt Thẩm gia người tắt nước giờ, Thẩm gia thiên kiều vạn sủng nuôi Trầm Bảo Châu 13 năm, đầu một ngày thấy cha mẹ ruột, nàng là có thể trở mặt không nhận người, là có thể như vậy cái hố hại dưỡng dục nàng những người đó. Thì Quý Cần cố ý ôm sai đứa trẻ, lời này nếu hơi có đầu óc người cũng sẽ không tin. Lúc đó là tình huống gì, 70 đầu thập niên, chính là hỗn loạn nhất kia 10 năm, cái đó thời kỳ khắp nơi nói thành phần, Thẩm gia 8 đời bần nông, nói ra nhiều hào quang nhiều vài phòng, hơn nữa, cuộc sống trong nhà điều kiện coi như là không tệ. Mà Tống Đức cùng Phương Phương lúc ấy thì là bị địa phương phân quyền chi thành, hai người cuộc sống qua đinh đường vàng, muốn gì không có gì, liền cơm cũng sắp không ăn được. Quý Cần là đần độn hay là lừa đầu để đá, biết dùng mình nữ nhi ruột thịt đổi Tống gia con gái. Hơn nữa, còn nói mình nữ nhi ruột thịt cùng người chịu khổ chịu tội, ngược lại thì kiểu cưng chịu người khác con gái. Cái này Trầm Bảo Châu, nhất định chính là nói dối đều không mang trước mắt. Tống Lâm Tiên là vạn vạn sẽ không tin Trầm Bảo Châu những lời đó, nhưng là Tống Đức cùng Phương Phương nhưng tin. Bọn họ nhìn mình rất cao, cảm thấy mình là Tống gia người, ở trên có một làm lãnh đạo lao ra tự áp trận, người khác đều hận không được ba trên bọn họ, tự nhiên cho là người Thẩm gia có phản quyền phụ đắc tâm tư. Người Thẩm gia thật là ác độc. Tống Đức trầm giọng nói một câu. Phương Phương giọng căm hận nói, ngươi làm sao không nói sớm một chút, ngươi phải sớm điểm nói, nhìn ta không mắng chết bọn họ. Ta nói ai tin a? Trầm Bảo Châu ném ném Phương Phương. Phương Phương thanh âm càng căm hận bất bình, vậy ngươi còn cho bọn họ mua tivi, hoa kia 3.000 đồng tiền, còn không bằng cho chó ăn đâu. Trầm Bảo Châu cười cười, mẹ, này 3.000 đồng tiền hoa không loan, ngài muốn a, trên sông thôn nhà ai cũng hết điện coi, ta cho hắn mua một máy lớn tivi màu trở về, đến tối, toàn thôn mấy trăm người cũng phải chạy đến nhà hắn xem tivi, không nói một tháng phải phí bao nhiêu điện, liền nói mỗi ngày buổi tối đại nhân đứa trẻ ồn ào bọn họ đều không thể yên ổn, bọn họ nếu thật tốt chiêu đãi, cũng đừng nghĩ làm việc, nhà đứa trẻ cũng đừng nghĩ học tập cho giỏi, nhưng nếu là một cái chiêu đãi không tốt, người cả thôn cũng có thể đâm nhà hắn cột xương sống. Lời nói này ngược lại thật là, Phương Phương cười lên, ta con gái chính là khôn khéo. Tống Đức cũng khen một tiếng, ngươi có phần tâm tư này là được, từ nay về sau khẳng định không thể thua thiệt. Tống Lâm Tiên cắn răng, cơ hồ muốn đem Trầm Bảo Châu gặm xuống mấy khối thì tới. Nàng tay phải khẽ nhúc nhích, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm dẫn hối phù. Tống Lâm Tiên đọc mấy câu nguyền rủa, dẫn hối phù bắn ra một đạo hắc khí, chỉ chốc lát sau, một tấm hoàng phù hóa thành cho bụi. Ngồi trên xe đang đi Yến Kinh tranh thủ Tống gia ba miệng nhất thời cảm thấy trên người một mảnh da rét, hình như là bị cái gì thú dữ nhớ đến vậy, tâm lý cảm thấy lạnh tí ti thật doa người. Tống Lâm Tiên dùng phù đưa đến Tống gia ba miệng trên người mùi mốc chập chờn, coi như là đem một viên lựu đạn định giờ thả ra, đến nào đó đặc định thời khắc, này ba trái lựu đạn thì sẽ buộc phát ra bọn họ uy lực. Dùng dẫn hối phù, Tống Lâm Tiên trên mặt có chút tái nhợt. Nhắc tới, bất kể là nghe trộm phù hay là dẫn hối phù, đều không phải là nàng cái này chờ cấp có thể sử dụng, nàng cũng là ỷ vào kiếp trước tu vi kinh nghiệm mới miễn cưỡng dùng là dùng, nhưng lại đem nàng trên người linh lực cơ hồ hao hết, chỉ sợ ở nghỉ ngơi đã mấy ngày mới có thể nuôi trở về. Vừa vặn nghe được Quý Cần ở bên ngoài kêu nàng ăn cơm, Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng mang giày đi ra ngoài. Vừa vào gian nhà chính liền bị Quý Cần kéo, Quý Cần đưa tay sờ một cái Tống Lâm Tiên đầu, có phải hay không bệnh, làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy. Trầm Lâm cũng rất lo lắng nhìn Tống Lâm Tiên, đúng vậy, mới vừa rồi còn thật tốt, một hồi công phu không thấy, làm sao sắc mặt như vậy tái nhợt. Trầm Mai ngẩng đầu nhìn một cái, sợ là mệt đến đi. Trầm Cúc quá khứ nhỏ giọng hỏi Tống Lâm Tiên, Lâm Tiên à, ngươi nếu nơi nào rắc không được khá hãy cùng cô nói, cô tìm cách cung cấp cho con thật tốt sắp xếp, này không, hôm nay nhà cũng không nhiều hơn đông tây đồ vật, liền đem ăn tết thời điểm còn lại cha trải giường cho ngươi lấy ra trải giường chiếu, ngươi nếu cảm thấy khó coi. Chờ đi chợ thời điểm chúng ta chọn tốt. Trầm Cúc đây là sợ Tống Lâm Tiên không thích đứng nông thôn cuộc sống, nàng lời kia vừa thốt ra, Quý Cần cũng vội vàng cười nói, đúng vậy, nếu là có cái gì không thích đứng, rắc không được khá hãy cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi đổi à. Tống Lâm Tiên cười cười, không thư thích, chính là mệt một chút, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Quý Cần lúc này mới nhẹ thở phào một cái, kéo Tống Lâm Tiên ngồi xuống ăn cơm. Nhất gia tử người ngồi vây ăn cơm tối, Quý Cần cùng Trầm Mai thu thập chén đũa. Tiền Quế Phương còn muốn hỏi một chút Tống Lâm Tiên liên quan tới nhận thầu rừng cây ăn trái chuyện, nhưng là Quý Cần nhìn Tống Lâm Tiên sắc mặt quả thực có chút không tốt, đánh liền phát nàng về ngủ. Tiền Quế Phương cũng cảm thấy Tống Lâm Tiên sắc mặt khó coi, nhất định là mệt đến, lại muốn những chuyện này cũng không gấp, dù sao Tống Lâm Tiên liền ở nhà, ngày nào hỏi vì trở thành, cũng chỉ không nói gì. Tống Lâm Tiên bị tranh thủ trở về phòng, nàng trước ngồi xếp bằng xuống tu luyện một hồi phù thuật. Đến khi gần nửa đêm thời điểm, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại làm sao đều ngủ không. Cả ngày hôm nay quá nhiều chuyện kêu nàng đều có chút hỗn loạn, nhận cha mẹ ruột, trở lại mình mơ tưởng nhà, thấy những thứ kia đáng kính thân nhân. Đồng thời, lại thấy thức Tống gia người không biết xấu hổ cùng với âm độc. Tống Lâm Tiên cảm thấy, nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày càng cường đại hơn, cường đại đến đem Tống gia đều dây thành quả cặn bã, nếu không, Tống gia giống như một cái lợi kiếm luôn là treo ở nàng đỉnh đầu, kêu nàng không thể ngủ yên. Lại nghĩ đến nhận thầu rừng cây ăn trái chuyện, Tống Lâm Tiên cũng không nhớ đời trước Triệu Đại Đầu là lúc nào nhận thầu, chẳng qua là nghe Trầm Lâm ý tốt giống như bây giờ còn chưa nhận thầu, không biết, ngày mai kêu Trầm Lâm đi hỏi lời, có thể hay không thuận lợi nhận thầu phải xuống. Nhắc tới, Tống Lâm Tiên kiếm tiền phương pháp phần nhiều là, nàng cũng có đầy đủ năng lực dẫn Thẩm gia thoát bần trí phú chạy gia đình bậc trung, cũng không nhất định muốn nhận thầu rừng cây ăn trái. Thế nhưng, Tống Lâm Tiên nhưng cùng trái cây này lầm so tài, trong này nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đời trước, Triệu Đại Đầu thông qua nhận thầu rừng cây ăn trái phát tài, sau đó đến huyện thành làm chủ thầu, mới lúc bắt đầu khá tốt, hắn đối với dưới tay công nhân coi như không tệ, tiền công cái gì đến cuối năm cũng có thể kết toán, mặc dù nói thỉnh thoảng sẽ thiếu một ít tiền lẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ chụp điểm tiền công, có thể đa số tiền công cũng có thể kết toán phải hết, danh tiếng coi như là khá lắm rồi. Sau đó, Triệu Đại Đầu liền bị giàu sang mê mắt, đổi càng ngày càng làm giàu bất nhân. Khấu trừ nông dân công tiền công, xây nhà xuất hiện chất lượng vấn đề, vì tiết kiệm tiền sử dụng chất lượng không quá quan công cụ khiến cho công nhân bị thương tàn phế, còn đã từng làm ra qua mạng người chuyện tới. Chẳng qua là Triệu Đại Đầu nhà tại huyện trên có quan hệ, hắn lại có tiền, dưới tay lại quấn quýt một bang côn đồ các ké, khiến cho không ai dám ra mặt, những thứ kia chết người ta phòng bị Triệu Đại Đầu phái người đến cửa uy hiếp, hù cũng không dám lên tiếng, khá hơn chút chuyện đều là âm thầm cá nhân. Mặc dù bây giờ Triệu Đại Đầu tại thôn đi lên chuyện coi như hòa khí, có thể tưởng tượng muốn hắn phía sau lấy ra những chuyện kia, Tống Lâm Tiên cảm thấy hay là dành trước đem vườn cây ăn trái nhận thầu xuống tốt, tỉnh Triệu Đại Đầu sau này bởi vì tiền đi lệch đường hại người hại mình. Chương 71, vận xui trên đầu. Thẩm gia khác trong một gian phòng, Quý Cần chở người, tại Trầm Lâm bên hông vặn một cái. Đau Trầm Lâm quất thẳng tới hơi lạnh, làm gì? Quý Cần cả giận, ngươi làm sao như vậy không có tim không có phổi, ta này buồn cái gì tựa như, ngươi ngược lại tốt, ngủ như chết heo vậy. Buồn cái gì nha? Trầm Lâm bay lên người, vạn phần không tình nguyện mở mắt ra. Quý Cần đối mặt hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói ta con gái tại trong thành lớn lên 13 tuổi, đột nhiên trái phải trở về có thể qua chịu chúng ta nông thôn cuộc sống sao? Khác không nói, ta thế nhưng nghe người ta nói, trong thành nhà cầu đây chính là sạch sẽ rất, không giống chúng ta nơi này chuồng heo. Còn nữa, người ta ăn mặc đều không phải là chúng ta có thể so với, ngươi nói, con gái nếu là không thích phải làm gì. Lời này cho Trầm Lâm đề tỉnh, hắn một thông minh cũng tỉnh lại. Ta ngày mai trước mang con gái đi trấn trên Lạc Hộ Miệng, ngươi đi cho đại tỷ phu nói một tiếng, kêu hắn ngày mai tới chúng ta hỗ trợ, cho ta phụ một tay sách sạch sẽ nhà cầu. Trầm Lâm dặn dò Quý Cần một câu, ngày mai vừa vặn có tập, ngươi cùng đại tỷ đi tập trên vòng vo một chút, cho con gái mua một mới cha trải giường, làm tiếp hai giường mới chăn, nhìn một chút có gì đẹp mắt quần áo cho con gái đưa làm mấy người. Ai? Quý Cần trả lời một tiếng. Lại nghe Trầm Lâm nhỏ giọng nói, nếu trước đây chúng ta sẽ còn buồn rầu, có thể hồi nãy không phải có tiền sao, khoản tiền này đủ năm nay một năm tiêu xài còn có hơn, năm nay ta siêng năng làm việc nhiều kiếm tiền, không thể để cho con gái cùng chúng ta chịu khổ chịu đựng mệt mỏi. Quý Cần cùng cười. Sau đó nàng lại hỏi Trầm Lâm, ngươi nói con gái nói đáng tin không? Xách kia cái gì lều lớn rau cải thật như vậy kiếm tiền? Trầm Lâm đem Quý Cần ôm vào trong ngực nhỏ thanh giải thích, ngươi chớ xem thường ta con gái, chúng ta đứa trẻ đều thông minh đâu, con gái cũng không kém, này mới bây lớn điểm tuổi tác, là có thể giúp người phiên dịch, có thể tự kiếm tiền, ngươi suy nghĩ một chút, con nhà ai 13 tuổi trên có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền. Còn nữa, ta con gái từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, kiến thức khẳng định cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau, nàng kiến thức rộng, cũng có tìm cách, ta nghĩ, chuyện này khẳng định thành quả. Quý Cần nghĩ một lát mà, chúng ta đại tiểu tử cũng nói chuyện này có thể thành quả, nếu các ngươi đều nói được, vậy thì dám chắc được. Trầm Lâm vô vô Quý Cần vác, được, khác muốn những thứ này có không, mau ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm mang con gái đi trấn trên đâu. Quý Cần đáp ứng nhắm mắt lại, một hồi nữa liền ngủ mất. Không nói Thẩm gia như thế nào, chỉ nói Tống gia ba miệng ăn ngồi xe đi kinh thành tranh thủ. Mắt nhìn ngày cũng sắp tối, Tống Đức cũng không ở thúc giục tài xế đi nhanh một chút. Chỗ ngồi phía sau Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu vừa mệt lại khốn đã ngủ, Tống Đức thấy hai người ngủ thực, sợ đông các nàng, liền đem cửa kiếng xe quay lên. Bây giờ khí trời còn có chút nóng, hơn nữa xe dọc theo đường đi đi, cũng tương đương với phơi một đạo, quay lên cửa kiếng xe, không một hồi nữa công phu, trong xe liền bực bội nóng. Tống Đức còn không cảm thấy cái gì, lái xe Tiểu Trịnh trẻ tuổi hỏa lực mạnh, đã sớm nhiệt ra cả người mồ hôi tới. Cũng không biết chuyện gì, Tiểu Trịnh bình thường tinh thần rất, hôm nay nhưng thường xuyên rơi vào mơ hồ, vào lúc này nóng lên vừa ra mồ hôi, trên người cảm thấy khó khăn chịu đựng, lại có chút mơ màng chầm chầm buồn ngủ. Tống Đức là một cái ngột ngạt tính tình, hơn nữa hắn tự cho là thanh cao, cũng không hiếm phải cùng Tiểu Trịnh nói chuyện, dọc theo đường đi đều là bực bội không lên tiếng, điều này sẽ đưa đến Tiểu Trịnh càng khôn đốn. Xe càng lái càng mau, nhưng là càng lái càng không cái đúng số. Mắt nhìn nắng chiều rơi xuống núi giữa, ánh nắng chiều cũng một chút xíu bị màu đen mạc bố che phủ trên, Tiểu Trịnh khốn đầu đều một chút điểm. Vừa vặn đoạn đường này bên ở nông thôn nhà dân tương đối nhiều một chút, hơn nữa đường cũng là đi vòng vo không tốt lắm đi, Tiểu Trịnh khốn thành quả như vậy, xe thì càng giống như là uống say vậy, đi đều là ngã trái ngã phải, đem Tống Đức đều hủ. Tống Đức quay đầu nhìn lại, Tiểu Trịnh khốn cũng sắp ngủ, tâm lý cái này tức yêu. Hắn một cái tát vô vào Tiểu Trịnh trên bả vai, Tiểu Trịnh, tỉnh lại đi. Tiểu Trịnh hù giật mình, mở mắt ra liền thấy Tống Đức tờ kia có chút vặn vẹo mặt, lại là hù tay cũng chiến chân cũng đầu. Tống thúc thúc, ta. Cẩn thận Tống Đức mắt thấy Tiểu Trịnh lái xe liền vọt tới bên đường trên cây, nhất thời cả kinh thất sắc. Tiểu Trịnh tỉnh hồn, vội vàng chuyển tay lái, quay đầu xe muốn tránh cây kia. Kết quả, thật tốt một chiếc xe cứ như vậy xông thẳng hướng từ đường xe chạy răng trên phi lái qua đi, nghe ùm một tiếng, xe rơi đến ven đường không biết là nhà ai trong hầm phân. Mà tại xe rơi đến hầm phân trước, trên chỗ tài xế ngồi cửa xe mở ra, Tiểu Trịnh bị hất ra, vừa vặn quăng trên cỏ, nằm nửa ngày mới hoàn hồn lại. Tiểu Trịnh phủ đùm không ngừng nhảy ngực, vừa sợ vừa hù, sắc mặt tảm đạm, hắn chống lên người, một bước một mại, một bước vừa khóc chạy đến chuồng heo trước, mượn ánh trăng đi vào trong nhìn. Nay một nhìn, hù lại là đặt mông té ngồi trên mặt đất, Tống thúc thúc, phương gì? Các ngươi không có sao chứ? Têu nửa ngày không người đáp lại, Tiểu Trịnh phủi mông một cái đứng dậy, gào khóc vào thôn, không một hồi nữa công phu, liền có mấy thôn dân cầm đèn tin cùng Tiểu Trịnh chạy tới. Chờ thấy trong chuồng heo bị bắn cả người phần tiện xe hơi. Cùng với nằm ở chuồng heo trong hố một nhà ba miệng lúc, lâu năm thôn dân cao mày, rốt cuộc chuyện gì à? Ngươi nói một chút, heo này vòng cách đường xe chạy răng bao xa, sao liền đem lái xe đến nơi này tới? Tiểu Trịnh phàn nàn mặt, ta lái đàng hoàng mấy năm xe, không ra khỏi loại chuyện này à, cái này. Ta có thể làm gì à? Làm gì? Một vị hơn 60 tuổi ông lão cầm đèn tin đi ra, còn không mau đem người thu được tới, đừng để cho phần cho sặc trong phổi, đến lúc đó mới là thật không cứu đâu. Cái này một đám thôn nhân cũng không ai suy nghĩ một chút đi. Kia chuồng heo là đầu thôn hai ỷ lại con nhà, hai ỷ lại con là trong thôn lười hán, hoa màu mà, địa, không trồng, vòng cũng không ra, đầy vòng phần xú khí hơn thiên, bên trong đầy làm phần nước, luôn luôn còn có một đoàn vòi. Ói! Tiểu Trịnh mượn đèn tin nhìn không đến chuồng heo tình hình, cũng chán ghét nhả. Cuối cùng vẫn là lão thôn trưởng ra mặt, kêu mấy cái khỏe mạnh trẻ trung hán tử đem người cho thu được tới. Tống ra ba miệng là đi lên. Có thể khắp người phần cũng không địa phương đặt ta, không có biện pháp, thôn nhân không thể làm gì khác hơn là từ trong giếng rót nước, trước đem một nhà ba miệng bỏ trên đất, liền trực tiếp cầm nước trôi, chờ đem trên người phần hướng không sai biệt lắm, mới tìm cái rồi danh đưa cũ nhà đem ba người mang đi vào. Tiểu Trịnh vội vàng hồi trong xe cầm Phương Phương mang đổi giặt quần áo, lại từ trong thôn mời đàn bà cho Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu đổi quần áo. Hắn bản thân thì trực tiếp vào tay cho Tống Đức thay sạch sẽ quần áo. Mặc dù nói người trong thôn cầm nước đem Tống Đức cả người trên dưới đều cọ rửa, có thể nói thế nào đều là từ trong hầm phân ngâm qua, trên người mùi thúi còn không có tán, Tiểu Trịnh một bên đổi quần áo, một bên chán ghét qua đêm cơm cũng sắp phun ra. Chờ cho ba người đổi qua quần áo, Tiểu Trịnh mới lại bảy mời tám mời, mời người đem xe cho mò đi lên. Xe hơi tràn đầy đều là phần, Tống ra ba người một mực không tỉnh, còn phải đưa đến bệnh viện kiểm tra, thoạt nhìn là đi không, Tiểu Trịnh không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là mượn đại đội bộ điện thoại đi Tống gia cúp điện thoại, đem chuyện nói một lần, không cần biết Tống gia đầu kia nghe điện thoại người làm sao mắng, Tiểu Trịnh chẳng qua là nói xin lỗi, nhưng cũng không đi cam kết cái gì thực chất tính chuyện. Dù sao hắn cũng suy nghĩ ra như vậy chuyện, hắn là cho lãnh đạo không làm được tài xế, sau này cũng không biết sẽ như thế nào, cho nên, hắn bây giờ cũng đụng không được ăn nữa năng lực không được cảm ơn lĩnh hót Tống gia người. Chưa xong còn nữa. Chương 72, xui xẻo thúc giục. Tiểu Trịnh bỏ tiền, mượn trong thôn xe, lại mời người đưa Tống ra ba người đi gần đây bệnh viện. Thôn trưởng an bài người, kéo lên lớn xe ba gác, lại đem Tống Đức ba người để lên, Tiểu Trịnh mượn chăn cho bọn họ đậy lại, đoàn người sốt ruột vội và đi bệnh viện chạy tới. Nửa đường Phương Phương tỉnh lại, vừa mở mắt sẽ khóc, lao Tống, lao Tống. Tống Đức ho khan một tiếng cũng tỉnh, làm sao? Chúng ta cái này. Hai người đều nhớ lại xe rơi đến trong hầm phân, sau đó, hai người bị quăng ra xe chuyện. Hồi tưởng lại kia hầm phân, Phương Phương ngửi được trên người mùi thối, nhất thời chán ghét muốn nhả. Ba, mẹ. Trầm Bảo Châu cũng tỉnh, mở mắt ra khóc lớn, ba mẹ, các ngươi cũng còn sống sao. Phương Phương một hơi không ra đi lên, suýt nữa cho chết ngộ, đứa nhỏ này nói thế nào, cái gì gọi là còn sống. Hoa. Trầm Bảo Châu tựa hồ cũng là nhớ lại kia mạo hiểm hữu tạng thúi một màn, cùng khóc càng khó hơn chịu đựng, thúi chết ta, thúi chết ta. Ta nói. Trước đầu kéo xe một người hán tử nhìn không được, không nhịn được mở miệng, các ngươi cũng quả thực tiêu tình hình, bất quá chỉ là hầm phân mà, có cái gì, các ngươi ăn lương thực còn không đều là làm phần lớn lên. Ngươi có thể không ăn. Bọn ta dân quê hàng năm liền cùng những thứ này phần giao thiệp với, nhà ai không ẩu phần ra vòng, cái này có gì. Đúng vậy. Một tên hán tử khác cũng luôn miệng phụ họa, thật may các ngươi rơi đến trong hầm phân, tuy nói thúi điểm, khá vậy không có chuyện gì, nếu té được đường xe chạy răng trên ngươi thử xem. Không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. Hầm phân cũng chỉ thối điểm, thư nhiều một chút, cùng mạng so với, gì trọng yếu. Lúc đầu hán tử lại nói một câu. Một câu nói này dẫn Trầm Bảo Châu cùng Phương Phương chán ghét cực độ, hai người nhòi người đến xe dọc theo trên liền nhà. Ai? Kéo xe hán tử sốt ruột, các ngươi sao như vậy, chớ đem chúng ta nhà xe xách bẩn. Khác một cái hán tử tiểu mắng, phải đi, ngươi còn xách bẩn, ngươi này kéo phần xe vốn là không sạch sẽ. Phương Phương cùng Trầm Bảo Châu nhà lợi hại hơn. Kéo xe hán tử tiếu một tiếng, cũng không biết làm sao, mắt hoa một cái, xe lệch một cái, xe tới vừa vặn yết đến ven đường trên đá, như vậy một điên, trực tiếp đem Trầm Bảo Châu bỏ rơi đến dưới xe đi. Ai nha, ngươi nhìn này. Cùng ngươi vội vàng đem Trầm Bảo Châu kéo dậy thả vào trên xe. Trầm Bảo Châu có lòng không ngồi, có thể nàng bây giờ không có khí lực đi bộ, không thể làm gì khác hơn là nhận khó khăn chịu đựng cùng chán ghét nằm ở trên xe. Xe lại đi một đoạn đường, xe tới yết dậy hòn đá nhỏ tung tóe đi ra ngoài, vừa vặn nện ở Tống Gia Ba đầu người trên, Tống Đức nhịn đau không được hô một tiếng, Trầm Bảo Châu cùng Phương Phương vừa khóc. Tiểu Trịnh chạy mau tới hỏi, Tống Thúc, làm sao? Thấy Tiểu Trịnh, Phương Phương thật là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, ngón tay Tiểu Trịnh sẽ khóc, ngươi làm sao lái xe? Cố ý có phải hay không? Cố ý đem lái xe đến trong chuồng heo chán ghét người, ta nói cho ngươi Tiểu Trịnh, chuyện này chưa xong. Chờ trở về ta liền kêu lão gia tử đuổi ngươi, cho ngươi ký đại lướt qua phân. Tiểu Trịnh sắc mặt thay đổi, vành mắt thường đỏ, lỗ mũi hế ẩm, đồng thời, tâm lý âm thầm hận tới Phương Phương. Hắn là Tống gia lão gia tử tài xế, cũng không phải là Tống Đức tài xế, hồi nãy đưa Tống Đức cùng Phương Phương tới trên sông thôn chẳng qua là tình cảm, cũng không phải là hắn nên thiếu Tống gia. Nói sau, Tống Đức bọn họ rơi đến trong hầm phân, còn chưa phải là hắn Tiểu Trịnh tìm người mò đi lên, còn cầm tiền mời người trong thôn hỗ trợ đưa bệnh viện. Hắn cũng coi là hết tình hết nghĩa, dựa vào cái gì Phương Phương như vậy mắng hắn. Phải nói hắn lái xe thời điểm mệnh giả rời, cái này cũng không quái hắn. Sắp tới khuya ngày hôm trước hắn thế nhưng phụng Tống lao ra tử mạng đi công tác đi, mở hơn phân nửa túc xe, đến bây giờ còn không tỉnh lại, hắn là tại mệnh nhọc lái, không khốn mới là lạ. Tiểu Trịnh tâm lý nín thở, cũng không để ý Tống gia ba người, trong lòng nghĩ nơi này không lưu gia tự có ở lại ra chỗ, dù sao Tống gia người cay nghiệt thiếu tình cảm. Cho nhà bọn họ làm việc không rơi tới tốt, đuổi cũng không sợ, người sống không thể để cho đi tiểu chết ngộm, luôn có thể tìm đồ thủ công. Phương Phương vẫn còn ở ngón tay Tiểu Trịnh lỗ mũi mắng, người khác có chút nghe bất quá mắt, âm thầm mắng một tiếng phụ nữ đánh đá. Mắt thấy bệnh viện đang ở trước mắt, trước đầu kéo xe hán tử mệt mỏi, đổi một người kéo, người này kéo xe đi mấy bước, trên đùi rút gân trật chân, xe trong nháy mắt lật ngã. Tống gia ba miệng cứ như vậy bị xe chụp ở phía dưới, đến khi bị người kéo lên, cũng đã ngất đi. Tiểu Trịnh nhẹ thở phào một cái, có thể coi như là yên ổn. Người trong thôn hỗ trợ đem ba người xách vào bệnh viện, Tiểu Trịnh lại tìm thầy thuốc tới, thầy thuốc kiểm tra qua sau kêu cho ba người dọn dẹp miệng lỗ mũi lỗ tai các bộ vị, lại kêu y tá dọn dẹp sau này cho ba người trích. Đầu kia, ba người bị đưa vào cấp cứu chỗ phòng bệnh, vừa vặn trực buổi tối y tá vốn là không nhiều, hơn nữa hôm nay bệnh nhân nhiều một chút, mới vừa rồi lại có một đứa bé tinh nghịch phá đầu lưu một mà, địa, máu bị đưa tới. Hết mấy y tá đi hỗ trợ vá lại vết thương, cấp cứu chỗ cũng chỉ còn lại có hai cái thực tập y tá. Cái này thực tập y tá cầm đông tây đồ vật tới, trước giúp Trầm Bảo Châu dọn dẹp miệng mũi trong mấy vật, nàng chưa từng làm loại này sống, liền bị dọn dẹp đi bẩn đông tây đồ vật dọa cho, hét lên một tiếng, cầm trong tay cái nhíp nhọn trực tiếp đâm tại Trầm Bảo Châu mí mắt trên, trực tiếp vạch ra cái vệt máu. Hù thực tập y tá lui về phía sau một bước, đụng phải cho Phương Phương dọn dẹp y tá trên người, kia y tá tay lệch một cái. Dọn dẹp công cụ trực tiếp đâm vào trong lỗ thai. Không nói Tống gia một đêm này quá nhiều mạo hiểm động lòng người, chỉ nói Tống Lâm Tiên chiều nay ngủ hết sức thực tế. Thứ hai ngày tỉnh lại, Tống Lâm Tiên đã nghe đến thức ăn mùi thơm, nàng vội vàng thức dậy mặc quần áo, đến trong sân, liền thấy trong sân bày nhỏ cái bàn tròn, trên bàn bỏ một mâm xào vàng óng ánh trứng gà, còn có mấy chút thức ăn cùng với nấu chủ cháo. Lâm Tiên, vội vàng rửa mặt ăn cơm. Tiền Quế Phương bưng chén từ phòng bếp đi ra. Thấy Tống Lâm Tiên đối với nàng cười trước mắt. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng, cầm chậu rửa mặt múc nước rửa tay rửa mặt, sau khi tắm quý cần đã đem thức ăn đều bưng lên bàn, Trầm Lâm cũng từ trong đất trở về, tắm một cái mặt liền ngồi vào bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm. Tống Lâm Tiên ngồi xuống, bưng cây bắp cháo uống một hớp, quý cần đã cho nàng kẹp trứng gà đến trong chén, ăn nhiều một chút. Tống Lâm Tiên cười cười, kẹp một khối lớn trứng gà cho Tiền Quế Phương, "Mãi, ngươi ăn." Tiền Quế Phương lại là cười mắt đều mị đến một nơi đi. Hay là cháu gái ta biết thương người, ngại ăn, cái này thì ăn. Nàng ăn một khối trứng gà liền lại cũng không ăn, chỉ là một kính kêu Tống Lâm Tiên ăn. Cơm nước xong, Tống Lâm Tiên phải giúp Quý Cần thu thập, Quý Cần nói cái gì cũng không để cho, Trầm Lâm vào phòng cầm hộ khẩu bản còn có đại đội mở chứng minh, ở trong sân kêu Tống Lâm Tiên đi chấn trên. Tống Lâm Tiên không thể làm gì khác hơn là thu thập một phen cùng Trầm Lâm ra cửa. Trầm Lâm đẩy xe đạp, kêu Tống Lâm Tiên ngồi lên, hắn đạp động xe đạp, vừa đi vừa nhẹ giọng cùng Tống Lâm Tiên nói, sáng sớm hôm nay ta đi mở chứng minh thời điểm cố ý hỏi bí thư chi bộ, khối kia rừng cây ăn trái còn không có nhận thầu, trong thôn cố ý nhận thầu đi ra ngoài, ta hỏi giá tiền nói là 1 năm 300 đồng tiền, ta liền muốn chúng ta trước nhận thầu 10 năm, vừa vặn 3.000 đồng tiền. Tống Lâm Tiên cười cười, ba, ngươi quyết định. Chương 73, đổi họ. Đến nổi nói loại lều lớn rau cải chuyện, ba là nghĩ như vậy, chúng ta cùng ngươi ba cái cô nhập bầy, tổng cộng tứ gia, mỗi một nhà làm hết sức, có thể ra bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, nếu như không đủ lại theo ngươi mượn, thật muốn làm lời, bây giờ phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại mùa đông trước trồng ra một gốc rau cải tới. Trầm Lâm muốn rất chú đáo, Tống Lâm Tiên nghe cũng không có gì muốn bổ sung, liền vội vàng khen Trầm Lâm đôi câu. Mỹ Trầm Lâm xe đạp đều cưới thành quả S hình. Tống Lâm Tiên nhìn Trầm Lâm xe đạp đều cưới mấy năm, xe rất cũ nát, nghĩ đến càn khôn phủ trong chất đống những thứ kia vật liệu, hãy cùng Trầm Lâm cười nói, ba, ta còn có một việc không cùng ngài nói sao. Trầm Lâm cười, ngươi nói, ba nghe đây. Tống Lâm Tiên nắm chặt Trầm Lâm quần áo, ba, ta ở kinh thành lệ cái sư phó. Ách! Xe hơi dừng một chút, Trầm Lâm ngẩn ra, sư phó à, có muốn hay không ba đi viếng thăm một chút, từ nay về sau ba tiết hai thọ, ngươi có thể khắc quên cho thầy ngươi gửi đông tây đổ vật. Tống Lâm Tiên trả lời một tiếng, tiếp tục nói, ta sư phó cả người tốt võ nghệ, trước đây cũng là thật có danh tiếng, hắn cùng ta đầu tính khí, hãy thu ta là quan môn đệ tử, đem áp đáy dương bản lãnh cũng truyền cho ta, này không, ta muốn trở về chuyện sư phó biết, liền tiểu ta đánh gói kỹ nhiều đông tây đồ vật muốn ta mang về, ta sợ Tống gia những người đó biết liền không mang, sư phó nói qua mấy ngày nhờ người cho ta mang hộ tới. Trầm Lâm chưa nói khác, chẳng qua là cười cười, ngươi sau này thật tốt hiếu thuận thầy ngươi a. Nhất định. Tống Lâm Tiên trên mặt lộ vẻ cười, tâm lý đã đem Vương lao đầu gạt bỏ một lần. Nàng bây giờ bịa chuyện ra nghề phó bộ này lời, thật ra thì đã có chủ ý, nếu tương lai Trầm Lâm thật muốn viếng thăm vị này tiện nghi sư phó, Tống Lâm Tiên liền đem Vương lao đầu gọi ra. Khác Tống Lâm Tiên không nhìn ra, có thể Vương lao đầu trên người có thiên địa nguyên khí, tất nhiên là huyền người trong môn, thân phận nhất định không bình thường. Hơn nữa, Vương lao đầu mua phủ thời điểm 1 vạn 2 vạn tiền lấy ra mắt cũng không mang nháy mắt một chút. Gia tài khẳng định cũng có, hơn nữa còn không phải ít, hắn như vậy thân phận giả bộ Tống Lâm Tiên sư phó tránh tránh tốt. Đến nổi nói Vương lão đầu có thích hay không, Tống Lâm Tiên bày tỏ căn bản không cần phải cân nhắc, ý theo Vương lão đầu đối với nàng đẩy ma, tuyệt đối sẽ thi điên tranh thủ hỗ trợ. Hai cha con nàng vừa nói vừa cười đến chân trên, Trầm Lâm mang Tống Lâm Tiên đi đồn công an, cầm hộ khẩu bản cùng với trong thôn mở chứng minh, còn có Tống Lâm Tiên tại Yến Kinh Thành bên kia mở chứng minh đi đổi hộ tịch. Vô dụng bao nhiêu thời gian liền tiểu Tống Lâm Tiên đem hộ khẩu rơi vào trên sông thôn. Làm hộ khẩu, Tống Lâm Tiên cũng đổi họ, từ Tống đổi thành Trầm, sau này thì phải gọi Thẩm Lâm Tiên, nàng cầm hộ khẩu bản, lật tới nàng bản thân kia một trang, xem phía trên chữ đậm chữ viết Thẩm Lâm Tiên ba chữ, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười tới. Chờ từ đồn công an đi ra, ngày đã gần đến giữa trưa, Trầm Lâm nhìn sắc trời một chút hỏi Thẩm Lâm Tiên, con gái, có đói bụng hay không, ba mang người đi ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên ngược lại là thật có điểm đói, bất quá nàng không nghĩ xuống quán tử, hãy cùng Trầm Lâm nói, ba, ngươi cho ta mua một bánh nướng đi, ăn bánh nướng chúng ta liền về nhà. Trầm Lâm trả lời một tiếng, tìm một nhỏ cửa hàng đi vào mua một cái bánh nướng đi ra, hắn xù xì bàn tay cầm phún hương hạt mẹ bánh nướng, tràn đầy từ ái đưa cho Thẩm Lâm Tiên, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút bánh nướng, lại nhìn một chút Trầm Lâm, ba, làm sao liền mua một cái? Ngươi không ăn sao? Trầm Lâm cười lắc đầu. Ba không đói bụng, ngươi ăn, ăn xong chúng ta về nhà. Nơi đó chính là không đói bụng, rõ ràng là không nghĩ tốn nhiều tiền, muốn tiết kiệm được mua bánh nướng tiền, như vậy một chia làm hai phân góp nhặt, tốt để lại cho con gái mua bộ đồ mới, cho con trai đi học dùng. Thẩm Lâm Tiên túi đầu nhìn trong tay phát ra khét thơm bánh nướng, đưa tay bẻ thành quả hai khối, bản thân ở lại một khối, đưa cho Trầm Lâm một khối, ba, ngươi cũng ăn. Ngươi ăn, ngươi ăn. Trầm Lâm dùng sức thối thoát, ba thật không đói. Ba dậy sớm ăn nhiều, vào lúc này còn ăn không tiêu đâu. Thẩm Lâm Tiên nơi nào chịu tin, không cần biết Trầm Lâm dậy sớm ăn bao nhiêu, có thể hắn tới xe đạp mang Thẩm Lâm Tiên đi nửa buổi sáng, vào lúc này khẳng định vừa mệt vừa đói, nói gì ăn không tiêu, hoàn toàn chính là đang nói láo. Ta cũng không đói, cũng chống đỡ đâu, ba không ăn, ta một người cũng không ăn hết. Thẩm Lâm Tiên nụ cười yêu kiểu cứng rắn là đem nửa khối bánh nướng đưa tới Trầm Lâm trên tay, nàng bản thân dùng sức cắn một cái, thật là thơm. Nhìn con gái cười trúng chim cắn khô cằn bánh nướng, nhìn thêm chút nữa trên tay kia nửa khối bánh nướng, Trầm Lâm một cái đại lao ra môn vành mắt đều đỏ. Hắn nghĩ đến trước đây mang Trầm Bảo Châu tới trấn trên chơi, buổi trưa Trầm Bảo Châu đói ồn ào muốn ăn đông tây đồ vật, Trầm Lâm mua cho nàng bánh nướng, nàng liền ngại cứng rắn, nếu không phải là xuống quán tử, Trầm Lâm không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang Trầm Bảo Châu đi quán cơm nhỏ ăn bánh sủi cảo. Vì tiết kiệm tiền, hắn chỉ cho Trầm Bảo Châu mua một phần bánh sủi cảo, còn lừa gạt Trầm Bảo Châu nói bản thân không đói bụng. Lúc đó là như thế nào? Trầm Bảo Châu hoan hoan hỉ hỉ ăn xong một phần bánh sủi cảo, một cái đều không cho hắn cái này làm cha ăn, liền thường đều không để cho hắn thường một hơi. Lúc ấy hắn đói bụng xì xào kêu, ngửi sủi cảo mùi thơm trực nuốt nước miếng, Trầm Bảo Châu nhưng liền cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lo vùi đầu khổ ăn. Mà bản thân con gái ruột mới trở về một ngày, lại cùng hắn như vậy thân cận, coi như là chỉ có một bánh nướng, cũng sẽ phân hắn nữa. Trầm Lâm lúc này liền không nhịn được muốn, quả nhiên vẫn là ruột thì tốt, trong xương trong huyết mạch thấu thân cận. Bất kể chia lìa bao nhiêu năm, chỉ cần trở về, chỉ biết đau lòng cha mẹ, người khác đứa trẻ, coi như nuôi nữa tinh tế, cũng không phải là bản thân, vậy cũng không thân cận. Nhẫn lệ ý, Trầm Lâm dùng sức cắn bánh nướng. Hai cha con nàng giống như là tranh giải vậy, một người so với một người cắn miệng to, một người so với một người cắn ác. Rất nhanh ăn xong bánh nướng, Thẩm Lâm Tiên liền nói cấp cho sư phó gọi điện thoại, Trầm Lâm mang nàng đến bưu cục gọi điện thoại, Thẩm Lâm Tiên cho Lý Kiến gọi điện thoại bần mấy câu, chờ cúp điện thoại. Hãy cùng Trầm Lâm nói ngày mốt sư phó cho đông tây đồ vật sẽ đưa tới, đến lúc đó nàng phải đến trong huyện đi lấy. Trầm Lâm nghĩ rằng cũng không có bao nhiêu đông tây đồ vật, đơn giản chính là chút quần áo sách bản loại, cũng không thế nào để bụng. Hai cha con nàng cũng không đi trấn trên ở lâu, gọi điện thoại liền chạy trở về, về đến nhà thời điểm, Quý Cần thật sớm liền làm tốt cơm một mực ở ngoài cửa các loại. Thẩm Lâm Tiên nhảy xuống xe đạp, đối với Quý Cần ngọt ngào cười một tiếng, kêu một tiếng mẹ. Mới kêu xong, liền thấy Trầm Mai Châm sát tay đi ra, chỉ lo kêu mẹ, không thấy ta cái này cô sao. Thẩm Lâm Tiên mau kêu một tiếng đại cô, vào sân, liền thấy một cái ba hơn 10 tuổi đàn ông trung niên xuyên áo lót đang làm việc, nàng cũng biết đây nhất định là đại cô phụ Chu Quân, liền mau kêu một tiếng dượng. Chu Quân đang cùng bùn, nhìn Thẩm Lâm Tiên vừa vào cửa đứng ở nơi đó tiếu xanh xanh kêu dượng, vui mặt mày hớn hở, Lâm Tiên trở về à. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng, rửa tay mặt liền cùng Quý Cần hỗ trợ bưng cơm bày rau cải. Cơm nước xong, Chu Quân gọi lại Thẩm Lâm Tiên, có chút khó xử, nhưng vẫn là cắn răng hỏi nàng, Lâm Tiên, ngươi cùng dượng nói một chút này lều lớn rau cải chuyện. Thẩm Lâm Tiên trả lời một tiếng, trước cùng Trầm Lâm nói, bà, ngươi nhanh đi bí thư chi bộ nơi đó đem rừng cây ăn trái chuyện giải quyết, ta cùng dượng nói lều lớn rau cải chuyện. Chương 74, Linh Khí. Trầm Lâm ra cửa, Thẩm Lâm Tiên mời Chu Quân ngồi xuống, cười hỏi Chu Quân, đại cô phụ muốn họp bọn. Chu Quân ngốc nghếch cười một tiếng, đúng vậy. Ta cụ già muốn loại mà, địa, kiếm không bao nhiêu tiền, trong đất kiếm ăn cả đời cũng chỉ có thể kiếm cái ấm no, ban đầu ta nghe người ta nói đi Nam vừa làm việc kiếm nhiều, ta cũng muốn đi, có thể ngươi cô không vui. Chu Quân lớn lên lộ vẻ trẻ tuổi, nhìn so với Trầm Mai muốn nhỏ hơn nhiều tuổi, hắn dài một gương mặt con nít, cười lên thời điểm, mi mắt cong cong, hiện thân non nớt kêu người lo lắng, không trách Trầm Mai không vui hắn đi ra ngoài đi làm đâu. Vừa vặn ngươi cô trở về nói loại lều lớn rau cải chuyện. Ta trước đây cũng đã nghe nói qua, cũng có địa phương loại, thu được còn không ỉ lại. Chu Quân là một cái làm việc tâm lý có để, nói ra lời lộ vẻ thật ổn làm. Thẩm Lâm Tiên biết vị này đại cô phụ bề ngoài lộ vẻ non, có thể xử sự làm người cũng rất già dặn, đối với hắn cũng có thể yên tâm, hãy cùng hắn giao để, dưỡng yên tâm, khác không nói, loại lều lớn rau cải giữ có thể kiếm tiền, ta cũng cùng ngài giao một để, ta có một bạn học nhà là nông khoa viện, có thể lấy cao sinh rau cải hạt giống, có cao sinh hạt giống. Còn sợ không kiếm được tiền sao? Chu Quân vừa nghe lập tức cao hứng cái gì tựa như, vô bàn nói, cái này hay, cái này chính xác có thể thành quả. Hắn tính toán một phen cùng Thẩm Lâm Tiên thương lượng, nhà ta trong tiền không nhiều, nguyên lai tổn chữ định cho ngươi anh họ cưới vợ, dù sao bây giờ cũng không gấp, trước hết đầu vào đi thôi. Trầm Mai vội vàng nói, chúng ta có thể góp 1.000 nhiều đồng tiền. Nói tới chỗ này, Trầm Mai dừng một chút, ngươi nhị cô nhà khó khăn điểm, chỉ có thể cầm 800, ngươi tiểu cô cũng là số này. Thẩm Lâm Tiên cười cười, cũng không ít, tổng cộng 2.000 nhiều đâu, còn lại ta trước đệm, kiếm tiền từ bên trong trụ. Chu Quân nhẹ thở phào một cái, có chút áy náy nhìn Thẩm Lâm Tiên, chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nói. Ngươi một nhà, nói gì hai nhà lời. Thẩm Lâm Tiên rộng rãi khoát tay chặt lại. Nàng cùng Chu Quân thương lượng định lều lớn rau cải chuyện, Trầm Lâm nơi đó cũng cầm trong thôn nhận thầu rừng cây ăn trái hợp đồng thật cao hứng trở về. Hắn đem hợp đồng cho Thẩm Lâm Tiên nhìn, bí thư chi bộ đặc biệt dễ nói chuyện. Ta nói một chút muốn nhận thầu 10 năm rừng cây ăn trái, lập tức liền ký hợp đồng, ngươi nhìn một chút, hợp đồng này được không? Thẩm Lâm Tiên nhìn một lần, ngược lại cũng không có gì sơ sót, liền giao cho Quý Cần để cho nàng cất xong. Lều lớn rau cải Thẩm Lâm Tiên kéo ba cái cô cùng nhau làm, bên trong có kéo rút ra cô muốn ý, nhưng là trái cây này lâm, Thẩm Lâm Tiên nhưng không nghĩ kêu Trầm Mai chị em gái nhung tay. Thẩm Lâm Tiên đã sớm suy nghĩ qua, Trầm Lâm cùng Quý Cần không có gì kỹ thuật, biết chữ cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ một mực lớn lên tại ở nông thôn, thân bằng lại đều tại nông thôn, sau này khẳng định không quá muốn đi trong thành. Nhưng là hai người ở lại nông thôn cũng không thể không có chuyện làm, này phiến vườn cây ăn trái, Thẩm Lâm Tiên liền muốn thật tốt thuộc về đưa một chút, coi như là cho Thẩm gia sách một cái nhỏ sản nghiệp, kiếm tiền không nhiều, cũng sẽ không quá ít, cũng có thể kêu người thật dài thật lâu làm tiếp. Đại sự làm định, Thẩm Lâm Tiên hoàn toàn thở phào một cái. Chờ ăn xong cơm tối, Trầm Lâm mấy cái thật cao hứng ngồi ở một nơi thương lượng chuyện, Thẩm Lâm Tiên liền trở về nhà nghỉ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng thật sớm liền tỉnh lại, thay quần áo ra cửa rửa mặt, thấy Quý Cần cũng đứng lên nấu cơm, Thẩm Lâm Tiên đứng ở trong sân thấy trên sông thôn phía bắc dãy núi, cùng Quý Cần nói một tiếng chạy bước đi lên núi. Chạy đến dưới chân núi, Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy núi bên không khí so với trong thôn càng thêm tốt hơn, dĩ nhiên, so với Yến Kinh Thành tốt không biết bao nhiêu lần, nàng một trận lòng thanh khí thoải mái, bước dài lên núi. Thuận núi giữa đường mòn đi một đoạn ngắn đường, Thẩm Lâm Tiên thuận tay hái chút quả dại, vừa đi vừa ăn. Lại đi một đoạn đường, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên định trụ bước chân. Nàng đứng ở dưới một cây tùng thụ lớn, đột nhiên cảm giác được đập vào mặt nhàn nhạt linh khí. Linh khí không phải rất nồng đậm, nhưng lại kêu người không thể khinh thường. Thẩm Lâm Tiên thuận linh khí nhào tới phương hướng thẳng đường đi tới, càng đi, càng rừng sâu cây mật, gỡ ra một khóm cây trùm, Thẩm Lâm Tiên thấy một cái một người tới núi cao động. Mà linh khí, chính là từ nơi đó tiết đi ra. Nàng vội vàng từ càn khôn phủ trong lấy ra một tờ chánh tà phủ, một tấm bình an phủ tới đeo ở trên người, không người vào sơn động. Vào sơn động, chỉ cảm thấy linh khí nồng nặc hơn, tựa hồ mỗi đi vào trong một bước, linh khí thì sẽ nhiều hơn một ít, Thẩm Lâm Tiên cũng không gấp đi vào trong. Trực tiếp tìm sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu linh khí, cố gắng tu luyện. Tu luyện có chừng 2 giờ, Thẩm Lâm Tiên đứng lên, vô vô trên người đất bùn rùn người rời núi động. Nàng trong lòng mình biết, trong sơn động nồng như vậy linh khí, chỗ sâu tất nhiên có cái hà linh vật, từ xưa tới nay, kèm theo linh vật xuất thế đều là thượng cổ thú dữ, chỉ nàng chút tu vi như vậy, nếu như lô mãng nhiên quá khứ, chỉ sợ liền cho thú dữ nhét vào không đủ để nhét kẻ răng đâu. Nàng hay là dính chút tiện nghi nhỏ ngay tại cửa hàng chỗ cố gắng tu luyện tốt, tới một cái sẽ không kinh động thú dữ, thứ hai, cũng có thể mau sớm nói tu vi cao. Đến khi tu vi cao, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng sau đó mới tìm tòi sơn động đây mới là chánh đạo. Từ sơn động đi ra, Thẩm Lâm Tiên thấy một con gà núi từ trước mặt chạy qua, trực tiếp bắn ra một hòn đá nhỏ đem gà núi đánh ngất xỉu, nàng chạy tới bắt gà núi, lại hái chút cỏ dại bệnh thành dây cỏ bó liền hướng nhà đi. Quý Cần đã sớm làm xong điểm tâm. Đang đi bên ngoài nhìn quanh, thấy Thẩm Lâm Tiên nói một con gà núi trở về thất kinh, ngươi này chạy nơi nào, ai cho ngươi gà rừng. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, đến trên núi đi một vòng, đúng dịp thấy một con đần độn gà rừng đụng phải trên cây choáng váng, ta liền bắt trở về thêm rau cải. Quý Cần nhận lấy gà núi ở phía sau trong điêm điêm, phải 7-8 cân đi, đủ ăn 2 ngày. Thẩm Lâm Tiên vào cửa, một bên rửa tay vừa nói, mẹ, làm kho gà khối đi, làm xong ta cho ca ca đưa tới trường học. Được. Quý Cần cười trả lời một tiếng, xoay người cho Thẩm Lâm Tiên thêm cơm, lại đem Tiền Quế Phương kêu đi ra ăn cơm, nàng bản thân chính là nhanh nhẹn giết gà cắt thịt. Thẩm Lâm Tiên ăn điểm tâm, Quý Cần đã đem gà khối đốt xong bỏ ở trong nồi hâm lên. Thấy Thẩm Lâm Tiên cơm nước xong, Quý Cần kêu nàng cầm khoai tây lột vỏ sắc khối, một hồi thả vào trong nồi một khối hầm. Thẩm Lâm Tiên vào phòng bếp cầm mấy viên lớn khoai tây, lưu loát gọt xong ra, cúp dao sắc khối, rửa sạch sẽ ném tới trong nồi đậy lại nắp thêm tuổi hỏa từ từ hầm. Quý Cần một bên đốt hỏa, một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi ở kinh thành mấy năm cấp? Qua mấy ngày kêu ba ngươi mang ngươi đi trường học làm thủ tục, cũng không thể cụ già ở nhà ngây ngô không được học đi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, trên mùng 2. Ngươi học giỏi, đều trên mùng 2, Bảo Châu mới lên 6 năm cấp đây. Quý Cần cười cười, mặt đầy tự hào. Nửa buổi sáng thời điểm khoai tây gà khối đốt xong, Quý Cần cầm hộp cơm trang hảo, phân ba cái hộp giả bộ, trang hảo lại dùng vải bọc lại thả vào vải bông làm trong túi. Thẩm Lâm Tiên nói túi, lại đẩy ra Trầm Lâm trước kia phá xe đạp, cưới liền đi trong trấn cho Thẩm Vệ Quốc anh em ba người đưa rau cải. Thẩm Lâm Tiên bây giờ chỉ có 13 tuổi, vóc dáng còn không có lớn lên, tổng cộng không có một gạo sáu, người cũng lộ vẻ tiểu kiều nhỏ nhỏ, như vậy nhỏ tiểu nhân cưới ở 28 lớn xe đạp trên, mũi chân vừa mới có thể đến xe đạp con, cưới đứng lên kêu người nhìn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đem xe cưới lại ổn vừa nhanh, một đường đi qua, hết sức dụ cho người chú ý. Đến khi trấn nhất trung, Thẩm Lâm Tiên khóa kỹ xe, nói hộp cơm vào cửa trường, mới đi vào liền nghe được tiếng chuông tan học vang lên. Nàng thật chặt vải túi thắt lưng, chạy chậm đi giáo học lâu phương hướng chạy tới. Chạy một đoạn đường, Thẩm Lâm Tiên vừa nghĩ đến nàng kiếp trước kiếp này đều chưa từng tới trấn nhất trung, căn bản không biết Thẩm Vệ Quốc ở đâu lớp, phải thế nào đi, lại tới chỗ nào tìm người. Không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, bắt một cái ôm sách bản đi ra ngoài nữ sinh, cười hỏi, bạn học, biết Thẩm Vệ Quốc ở đâu lớp sao? Nữ sinh kia dừng bước lại, trên dưới quan sát Thẩm Lâm Tiên, mặt đầy cảnh giác, ngươi là ai? Tìm Thẩm Vệ Quốc làm gì? Chương 75, đưa cơm. Thẩm Lâm Tiên hiền hòa cười cười, ta là em gái hắn. Em gái? Nữ sinh cười lạnh một tiếng, ta đã thấy Thẩm Vệ Quốc em gái, cũng không phải là ngươi như vậy, ngươi thành thật mà nói, ngươi là người nào, đánh chủ ý xấu gì? Bẩn thỉu chủ ý. Thẩm Lâm Tiên rất tốt cười. Cô nữ sinh này kia mặt đầy phòng bị dáng vẻ một lại nói cho Thẩm Lâm Tiên nàng nhất định là Thẩm Vệ Quốc mê muội, hơn nữa mê còn thật sâu, còn đem nàng cũng làm mê muội, cái này là hoàn toàn cấp phòng bị a, ta thật là Thẩm Vệ Quốc em gái. Không tin ngươi cùng ta qua đi hỏi một chút được không? Thật. Nữ sinh còn có chút không tin đâu. Ta liền phải trên nói láo sao? Thẩm Lâm Tiên cơ hồ muốn trợn trắng mắt. Ngay vào lúc này, tràn đầy tiếng vui mừng âm truyền tới. Lâm Tiên, ngươi làm sao tới? Thẩm Lâm Tiên theo tiếng âm nhìn sang, liền thấy Trầm Kiến Quốc đang hướng nàng chạy tới. Nàng đối với nữ sinh cười đắc ý. Xem kìa, ta nói không sai đi. Nữ sinh ước chừng là cảm thấy thật mất mặt, gương mặt lập tức đỏ lên, cười khan hai tiếng. Gì đó? Ta có chuyện đi trước. Nói xong, cô gái ôm sách chạy mất dạng. Thẩm Lâm Tiên còn không có cười hai cái đâu, Trầm Kiến Quốc liền chạy tới, hắn đứng ở Thẩm Lâm Tiên bên cạnh, khỏe mắt chân mày đều lộ vẻ cười, ngươi sao tới? Thẩm Lâm Tiên tức giận đem ôm vải túi đưa cho hắn, mẹ làm xong ăn, kêu ta cho ngươi cùng ca ca đưa tới. Gì ăn ngon? Trầm Kiến Quốc lại là một trận ngạc nhiên mừng rỡ, một bên ném Thẩm Lâm Tiên đi về phía trước một bên hỏi. Kho gà khối. Thẩm Lâm Tiên nói mấy chữ. Bị Trầm Kiến Quốc ném đi về trước một đường chạy chậm, ai, ngươi chạy chậm một chút, đại ca đâu, trước tìm đại ca đi. Lại chạy một đoạn đường, liền đến khu túc xá, Trầm Kiến Quốc đẩy mở một gian cửa túc xá đi vào, liền thấy Thẩm Vệ Quốc đang ngồi ở mép giường liền nước lạnh ăn bánh bao. Đại ca. Thẩm Lâm Tiên vào cửa đối với Thẩm Vệ Quốc cười cười. Thẩm Vệ Quốc vội vàng đứng dậy, Lâm Tiên tới, vội vàng ngồi xuống. Trầm Kiến Quốc đem vải túi thả vào Thẩm Vệ Quốc trước giường trên cái băng, nói một câu, ta đi gọi Chí Quốc. Chạy cái không ảnh. Lâm Tiên quan sát Thẩm Vệ Quốc ở gian túc xá này, thấy bên trong chỉ bỏ hai cái giường, trừ giường, còn có mấy cái băng ghế, còn có hai cái bàn cùng với một cái sách nhỏ quý, coi như điều kiện không tệ. Thẩm Vệ Quốc thấy Thẩm Lâm Tiên quan sát, liền đi tới cười nói, cái này không phải học sinh nhà trọ, là lao sư nhà trọ, vừa vặn vu lão sư bản thân một gian phòng, ta cứ tới đây cùng hắn làm một bạn. Thẩm Lâm Tiên quay đầu khẽ mỉm cười, nhất định là ca ca thành tích học tập tốt, bằng không. Vu lão sư làm gì không làm người khác cùng hắn làm bạn a? Thẩm Vệ Quốc gãi gãi đầu, cười một tiếng, không có giải thích nữa. Thẩm Lâm Tiên cầm sách lên quỹ trong một quyển sách liếc mắt nhìn, là tiếng Anh sách, lại đọc sách quỹ trong khá hơn chút đại bộ đầu nguyên văn thư, tiếng Anh pháp văn đều có, lại là một trận ngạc nhiên. Thẩm Vệ Quốc ngón tay những thứ kia tiếng Anh sách, những thứ này đều là Vu lão sư, kia mấy bản pháp văn là ta nhờ người tại trong thành mua. Thẩm Lâm Tiên lật một bản pháp văn thư nhìn mấy tờ liền cẩn thận cất xong. Quay đầu hướng Thẩm Vệ Quốc nói, ngươi còn muốn mua gì sách sao? Ta nhờ người từ kinh thành mua, nếu kinh thành không có, ta liền từ nước ngoài mua. Thật. Thẩm Vệ Quốc một trận ngạc nhiên mừng rỡ. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, thật không có thể nữa thật. Thẩm Vệ Quốc vội vàng báo mấy cuốn sách tên, Thẩm Lâm Tiên từng cái nhớ kỹ, chuẩn bị một hồi trở về thời điểm lại đi bưu cục cho Dư Mạn gọi điện thoại, kêu nàng hỗ trợ mua sách. Nào biết, Thẩm Vệ Quốc kể chuyện cổ tích tên sau lại hối hận, bắt đầu hỏi Thẩm Lâm Tiên, những sách này rất đắt chứ? Nếu đắt coi như, khắc tốn sức trông mong, còn phải hoa như vậy chút tiền. Mua sách xài bao nhiêu tiền đều không đắt. Thẩm Lâm Tiên tại nhà trọ đi một vòng cười cười. Mới nói xong lời, Trầm Kiến Quốc mang Trầm Chí Quốc đẩy cửa đi vào. Thẩm Lâm Tiên vội vàng đem vải trong túi sách hộp cơm lấy ra, vừa mở ra hộp cơm, khoai tây gà quay mùi thịt tức liền tràn ngập cả căn nhà, cám dỗ Thẩm Vệ Quốc ba người hít sâu một hơi, đều là một trận mê mệt, quá hương. Thẩm Vệ Quốc cầm ra mấy cái bánh bao, đệ một cái cho Thẩm Lâm Tiên. Ngươi còn chưa ăn cơm chứ, vừa vặn ăn chung. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu cự tuyệt, mẹ còn cho ta ở lại khá hơn chút đâu, một hồi ta trở về ăn là được. Thẩm Vệ Quốc cũng không cưỡng cầu, đem bánh bao phân cho Trầm Kiến Quốc cùng Trầm Chí Quốc, ba người ngồi một khối kế ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến mới vào trường học đụng phải nữ sinh kia, liền ngồi ở Thẩm Vệ Quốc bên người cười hỏi, anh, ngươi nói đối tượng. Ho khan, ho khan. Thẩm Vệ Quốc mới cắn một cái bánh bao, bị Thẩm Lâm Tiên hỏi lên như vậy dọa cho, bánh bao cắm ở trong cổ họng không lên nổi không xuống được, nghẹn mặt đỏ bừng. Thẩm Lâm Tiên vội vàng cho hắn bưng nước rót, lại dùng sức vô vác, thật lâu mới tính là đem bánh bao thuận lợi dỗ vào trong dạ dày. Nữa như vậy hù ta, phải chết người. Thẩm Vệ Quốc tỉnh hồn lại tức tại Thẩm Lâm Tiên trên nót đạn một chút. Thẩm Lâm Tiên sờ một cái hốc ha ha cười một tiếng, sợ cái gì, không phải là làm đối tượng sao, ca đều nhiều hơn lớn, nếu là không đến trường lời, cũng nên kết hôn. Ngươi biết gì? Thẩm Vệ Quốc lại đang Thẩm Lâm Tiên trên nót đạn một chút, mới bao nhiêu tuổi, khắc há mồm ngậm miệng làm đối tượng. Thẩm Lâm Tiên cười tiến tới, anh, nói thật, có phải hay không lén lén lút lút nộp bạn gái? Ta mới lúc đi vào sau cùng người hỏi thăm, vừa vặn hỏi một vị bạn học gái, người ta vừa nghe ta tìm người, cả người lông đều nổ, mặt đầy cảnh giác, nhìn dáng vẻ, ghen tuông kính không nhỏ đâu. Xì một tiếng, Trầm Kiến Quốc bật cười. Ngươi nói là Vệ Hồng à, nàng đuổi ta ca đều đuổi 3 năm, còn nói ta ca kêu Vệ Quốc, nàng kêu Vệ Hồng, nghe hết sạch tên liền là một đôi, thật không biết xấu hổ. Trầm Chí Quốc bĩu môi một cái, ta ca học giỏi, lớn lên cũng đẹp mắt, ở trường học có thể được hoan nghênh, khá hơn chút nữ sinh đều thích ta ca đâu. Giáo Thảo A. Thẩm Lâm Tiên làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, thật không nghĩ tới, Thẩm Vệ Quốc đồng chí lại như vậy chịu đựng bạn học gái hoan nghênh, chờ ta trở về học cho mẹ ta nghe, giữ kêu mẹ ta cao hứng. Khắc, khắc. Thấy Thẩm Lâm Tiên thu thập hộp cơm muốn đi ra ngoài, Thẩm Vệ Quốc vội vàng ngăn lại nàng, em gái ngoan, chuyện này 10 triệu chớ cùng mẹ ta nói A, coi như ca cầu ngươi. Thẩm Lâm Tiên quay đầu cười một tiếng, được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Thẩm Vệ Quốc vội vàng hỏi. Thẩm Lâm Tiên một bên đem cơm hộp đi trong túi sách nhét vào, vừa nói, ngày mai giúp ta đặt xe, dù sao cũng không phải việc khó gì, chờ ngày mai ta đến tìm ngươi ngươi cũng biết. Thẩm Vệ Quốc suy nghĩ một chút đáp ứng, Thẩm Lâm Tiên cười thần bí, lúc sắp đi nhỏ giọng đối với Thẩm Vệ Quốc nói, cái đó Vệ Hồng có thể chưa ra hình dáng gì, ca hay là tránh nàng điểm đi. Nói xong, nàng chạy chậm ra ngoài, một hồi cũng không thấy bóng dáng. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc nói đều là nói thật. Nàng mặc dù chỉ cùng Vệ Hồng đánh đối mặt, nhưng là chỉ liếc mắt liền nhìn ra Vệ Hồng là một cái không có phúc lại khắc chồng tướng mạo, hơn nữa làm người cần cân so đo, tranh chua cay nghiệt, lại thích cùng người tranh cường hào thắng, quả thực không phải lấy vợ người tốt chọn. Không nói cưới nàng làm vợ, chính là cùng nàng lui tới cũng sẽ cho nam chủ mang đến mối họa, giống như thứ người như vậy, cách càng xa càng tốt. Cũng bởi vì cái này, Thẩm Lâm Tiên mới giống như là làm trò đùa tựa như hỏi thăm Thẩm Vệ Quốc cùng Vệ Hồng quan hệ, khi biết hai người không có chuyện gì thời điểm, mới tính là thở phào một cái. Nàng thường xuyên nhớ kiếp trước Thẩm Vệ Quốc chết thảm chuyện. Khi nhìn đến Vệ Quốc cái loại đó gương mặt thời điểm, liền không nhịn được muốn có thể hay không cùng cái này Vệ Hồng có quan hệ. Mặc dù phải Thẩm Vệ Quốc bảo đảm, có thể Thẩm Lâm Tiên hay là quyết định, nhất định phải kiên quyết cô lập Thẩm Vệ Quốc cùng Vệ Hồng, không thể để cho hai người có chút ít dính, hoàn toàn diệt sạch Vệ Quốc đuổi kịp Thẩm Vệ Quốc khả năng. Chương 76, cầu hôn. Thẩm Lâm Tiên đi trước bưu cục cho Dư Mạn gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong tại trấn trên đi một vòng. Nhìn một chút, cũng không có gì đông tây đồ vật có thể mua, lúc này mới cưỡi xe con đi nhà đi. Nàng trở về thời điểm, Quý Cần đã đem làm cơm tốt. Tiền Quế Phương ngồi ở trên bàn, Quý Cần đang cho nàng đối cơm, thấy Thẩm Lâm Tiên về nhà, cười gọi nàng mau ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên trả lời một tiếng rửa tay ngồi qua tới, Quý Cần lại kêu Trầm Lâm hai tay còn dính bùn, cười rửa tay đi sang ngồi. Quý Cần một bên đối cơm một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, thấy anh ngươi? Thấy. Thẩm Lâm Tiên cười cười. Đại ca học giỏi đâu, nghe nói nhỏ thi lại thi toàn năm cấp hạng nhất, trường học vì tưởng thưởng hắn, liền kêu hắn ở đến giả sư nhà trọ đi, lớn như vậy một căn nhà liền ở đại ca cùng Vu lão sư hai người, bình thường có Vu lão sư nhìn, đại ca cũng có thể an tâm học tập. Nghe lời này một cái, Trầm Lâm cùng Quý Cần đều cười, một bộ trên mặt có sạch dáng vẻ. Nhất là Quý Cần, cười miệng đều hợp không khép, ngươi đại ca tự nhỏ liền thông minh không chịu thua kém, các lão sư đều nói là thi đại học tốt nguyên liệu vải. Trầm Lâm cắn một cái gà khối, nuốt xuống sau cười nói, năm nay chúng ta khổ cực một năm, nhiều kiếm tiền, sang năm kêu lão đại có thể an an tâm tâm lên đại học. Thật không có muốn chúng ta lão Thẩm ra tổ mộ phần trên bốc khói xanh, còn có thể ra người sinh viên đại học đâu. Tiền Quế Phương cũng cao hứng, xúi giục Quý Cần, Cần Cần, cho ta cầm chai rượu tới, hôm nay cao hứng, ta cùng dừng uống một ly. Quý Cần trả lời một tiếng thì phải đứng dậy, Thẩm Lâm Tiên đem nàng để lại, mẹ, ta đi lấy. Nàng chạy vào trong nhà nói lên một chai rượu tới, trước cho Tiền Quế Phương rót một ly, mãi, chờ ta lớn cũng bồi bà nội uống rượu. Tốt, được. Tiền Quế Phương khác không tốt, liền tốt này miệng rượu, vừa nghe Thẩm Lâm Tiên lời này, lập tức vui xấu, hay là ta cháu gái ruột tốt, từ lúc ngươi về nhà à, chúng ta liền kia đều tốt. Trầm Lâm rót rượu bồi Tiền Quế Phương uống hai chung, quay đầu dặn dò Quý Cẩn, ngươi một hồi đi mua một ít gạo, Lâm Tiên thích ăn gạo cơm, khác thua thiệt đứa trẻ. Quý Cẩn cười một tiếng, sớm mua xong, còn dùng ngươi nói. Chờ ăn cơm, Thẩm Lâm Tiên trở về nhà ngồi xếp bằng ngồi một hồi, đứng dậy bắt đầu vẽ lên tụ linh phù tới. Tụ linh phù là phải dùng tại vườn cây ăn trái trong, Thẩm Lâm Tiên kêu Trầm Lâm nhận thầu vườn cây ăn trái thời điểm thì có loại ý nghĩ này, vườn cây ăn trái nhận thầu xuống, nàng ở đâu bên dùng tụ linh phù bày thành quả tụ linh trận, kêu toàn bộ vườn cây ăn trái linh khí đầy đủ, như vậy trái cây chẳng những lớn lên tốt sản lượng cao, hơn nữa mùi vị so với cùng loại trái cây tốt hơn rất nhiều, như vậy thứ nhất, nhà nàng loại trái cây là có thể bán khá một chút, giá tiền cao một chút, nếu như làm phẩm chất kinh doanh, sợ rằng dùng không bao nhiêu năm, là có thể hưởng dự quả trong ngoài, như vậy, cũng coi như cho Thẩm gia nhiều sách một tấm bảo mệnh phù. Tụ linh phù cũng không tốt vẽ, Thẩm Lâm Tiên vẽ lên tới vạn phần khó khăn, chỉ mới vẽ một tấm phù, cả người liền bị ướt mồ hôi. Nàng đem vẽ xong phù thu thở dài, tu vi vẫn quá cạn à, làm gì đều buộc tay buộc chân, tư vị này thật khó chịu đựng. Thu cất phù, Thẩm Lâm Tiên tay chân đều có chút bùn rùn, cả người lại là vô lực, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nằm trên giường nghỉ ngơi, một bên định cố gắng điều chỉnh, mau sớm khôi phục. Nàng một buổi chiều đều không đi ra. Quý Cần đi vào hai hồi, nhìn nàng ngủ thực tế, cũng không nỡ lòng đánh thức nàng. Đến khi chạm vạng tối thời điểm, Thẩm Lâm Tiên còn không có tỉnh, Quý Cần liền có chút lo âu, vào phòng lại nhìn một lần, thấy Thẩm Lâm Tiên ngủ hai gò má đỏ bừng, sắc mặt đỏ thắm, trên trán còn mạo điểm mồ hôi ý, nhịn không được cười lên một tiếng, cho Thẩm Lâm Tiên nắp chăn lại đi ra ngoài. Tiền Quế Phương ở trong sân xoa sợi dây, thấy Quý Cần đi ra liền hỏi, Lâm Tiên còn không có tỉnh. Quý Cần quá khứ hạ thấp giọng, không tỉnh đâu, ta nhìn nàng ngủ thực tế, cũng không có kêu nàng đứng lên. Vào lúc này ngủ thực, sợ trễ quá ngủ bất giác. Tiền Quế Phương mơ hồ có chút bận tâm, này hai ngày đem con mệt chết đi, này vừa cảm giác là muốn giải phạm, có thể ngủ là ngủ ngon, chờ tỉnh chỉ sợ cả người khó khăn chịu đựng. Nàng lại dặn dò Quý Cần, một hồi ngươi đi ta trong phòng đem bình kia thuốc rượu lấy ra, chờ Lâm Tiên tỉnh cho nàng đẩy đẩy, chớ kêu đứa trẻ nằm nhức nhối. Quý Cần trả lời một tiếng, cười bưng Tiền Quế Phương, hay là mẹ sẽ đau đứa trẻ có chủ ý, có ngài tại, nhà chúng ta mới có người tâm phúc. Tiền Quế Phương bạch Quý Cần một cái, phải, ngươi cũng đừng cho ta đội mũ cao con, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta làm sao biết không hiểu, không phải là nhìn ta nhiều nhớ chị ngươi, muốn dỗ ta cho nhiều nhà ngươi làm việc, nhiều nhớ các ngươi. Trời đất chứng giám. Quý Cần mặc dù có loại này tâm tư, có thể nơi nào chịu nhận, mẹ nhớ chị cũng là phải, không nói ngài, ta cũng nhớ đâu, chính là Lâm Tiên mới trở về mấy ngày, này không, cũng là ba ba nhớ nàng cô, nếu không nói cô cháu gần gũi sao. Tiền Quế Phương bị dỗ vui tươi hớn hở cười không dứt. Nàng một bên thật nhanh xoa sợi dây, vừa nói, khác nói những thứ vô dụng này lời, mấy ngày nay làm nhanh lên sống, mắt thấy thiên nhi cũng sắp lạnh, qua đông dày đều không làm được đâu, không nói nhà ba cái tiểu tử, chính là Lâm Tiên cũng phải làm nhiều mấy đôi giày. Quý Cần vội vàng ngồi ở Tiền Quế Phương bên người giúp xoa sợi dây. Mới xoa mấy cái, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm chuyển tới, Tiền đại nương ở nhà không? Quý Cần trả lời một tiếng qua đi mở cửa, chỉ thấy vệ gia con dâu Trình Xuân Nhi đứng ở ngoài cửa. Nàng vội vàng cười nói, là vệ gia chị dâu A, vội vàng đi vào. Trình Xuân Nhi vào cửa, thấy Tiền Quế Phương tại xoa sợi dây, cũng vội vàng dọn nhỏ băng ngồi xuống vừa giúp xoa một vừa cười nói, ta nghe nói nhà xảy ra chuyện, liền tới xem một chút. Nghe lời này một cái, Tiền Quế Phương liền không nhịn được cau mày, chuyện gì? Ra chuyện gì? Chúng ta nhà không có sao. Trình Xuân Nhi cười khan hai tiếng, Bảo Châu chuyện đều chuyển khắp, ta cách xa cũng nghe nói, ta phải nói, Bảo Châu cũng thật là bất thông tình lý, nơi nào có cha ruột mẹ tìm tới liền vội vàng cùng đi, nói thế nào, chúng ta nơi này nuôi nàng 13 năm, nàng cũng nên ở nhà nhiều ở mấy ngày, kết thân thích làng lần cáo cái khác ra. Nói tới Tống Bảo Châu tới, Tiền Quế Phương tâm lý thì không phải là cái mùi vị, lại là ánh mắt không phải ánh mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi, chớ cùng ta nói kia một bạch nhãn lang. Không đề cập tới, không đề cập tới. Trình Xuân Nhi dọa cho giật mình, vội vàng chuyển cái câu chuyện, chúng ta ruột thịt vị kia đâu. Ta nghe nói lớn lên tốt đây, không hổ là trong thành lớn lên. Tiền Quế Phương hướng trong phòng nao nao miệng, ngủ đây. Cũng quá chịu. Trình Xuân Nhi vừa cười một chút, bất quá người ta là trong thành nuông chiều lớn lên, chịu chút cũng là nên. Nói tới chỗ này, Trình Xuân Nhi đi về trước gót gót, hạ thấp giọng đối với Tiền Quế Phương nói, hôm trước ta nghe chúng ta nhà vệ hồng nói nhà có khó khăn. Vệ quốc thiếu chút nữa liền học đều không được thành quả, nhà chúng ta kia chỗ rách hết sức coi trọng vệ quốc, này không, đuổi ta tới hỏi một chút nhà còn thiếu tiền không, thiếu lời liền nói một tiếng, vệ quốc trên trung học cơ sở thi đại học tiền, nhà chúng ta tiếp viện. Tiền Quế Phương không ngôn ngữ, Trình Xuân Nhi càng phát ra hưng đầu, cười nói, cũng là nhìn tại nhà ta Vệ Hồng mặt mũi, Vệ Hồng có thể nhìn trong vệ quốc, hai đứa trẻ lại là tự nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, nhà ta kia chỗ rách rí là, nếu không, chúng ta hai nhà đặt trước xuống hôn sự, chờ tương lai hai đứa trẻ trên sau khi tốt nghiệp đại học nữa kết hôn, ngươi nhìn. Chương 77, dự phòng phương châm. Thẩm Lâm Tiên ngủ một giấc, mắt thấy mặt trời lặn liền mau dậy. Nàng mới mặc tốt quần áo ra khỏi phòng, liền nghe được Trình Xuân Nhi lời nói kia, nghĩ đến vệ quốc như vậy cái khắc chồng gieo họa tướng mạo, Thẩm Lâm Tiên nhất thời giận. Nàng lại sợ Tiền Quế Phương thật đáp ứng Trình Xuân Nhi thỉnh cầu, liền đuổi xuống nấc thang, mấy bước đi tới, đặt mông ngồi ở Tiền Quế Phương bên người, đối với Trình Xuân Nhi cười một tiếng, bà nội khỏe. Trình Xuân Nhi cho một tiếng này bà nội kêu đần độn đi, trợn mắt châm sát tay không biết phải trả lời thế nào. Tiền Quế Phương cười vỗ một cái Thẩm Lâm Tiên, kêu đại nương, người ta cùng mẹ ngươi không lớn bao nhiêu nhỏ. Thẩm Lâm Tiên làm ra một bộ xin lỗi dáng vẻ, thật thật xin lỗi, ta nguyên lai nhìn người gương mặt đó cùng ta nại không sai biệt lắm, còn tưởng rằng ngài trên số tuổi đâu, không muốn cùng mẹ ta số tuổi kém không rời, thật có lỗi với nại, à, không, đại nương. Trình Xuân Nhi sắc mặt hết sức đẹp mắt, mặt đầy xanh đỏ trắng đan xen, tức giận chất mặt đầy lại không thể phát tác, kìm nén vậy kêu là một cái khó khăn chịu đựng. Nàng ban đầu còn muốn nói Thẩm Lâm Tiên đôi câu, nhưng là nghĩ đến con gái Vệ Hồng, chỉ có thể nhịn tức cười nói, không trở ngại, không trở ngại, đứa trẻ một thời gọi sai có cái gì. Nói xong, nàng rồi hướng Tiền Quế Phương nói, cụ gia thím, không phải ta khen nhà mình con gái, nhà ta Vệ Hồng vừa có thể dính dáng lại khôn khéo, nhà nhà bên ngoài một cái bát, thành tích học tập cũng tốt, cùng vệ quốc nữa xứng đôi bất quá. Tiền Quế Phương thật kêu Trình Xuân Nhi cho thuyết phục. Không nó, vệ ra điều kiện tốt, Trình Xuân Nhi đàn ông. Vệ Hồng cha tại trấn trên công việc, là trấn trên mua bán xã phó xã trưởng, điều kiện gia đình tại 10 dặm 8 làng coi như tốt. Vệ Hồng lớn lên cũng không ỷ lại, mấu chốt là người cũng thông minh, học tập là thật không kém, mặc dù không bằng Thẩm Vệ Quốc, nhưng so với đa số trong thôn con nít đều mạnh không biết bao nhiêu. Nhìn Vệ Hồng dáng vẻ là có thể thi lên đại học, đến lúc đó cùng Vệ Quốc định cưới, hai cái miệng nhỏ cùng tiến lên đại học, cũng là món rất không tệ chuyện. Nàng mới chịu mở miệng, Thẩm Lâm Tiên liền giành trước. Thẩm Lâm Tiên cho mày một cái, ngài nói là Vệ Hồng chị à, hôm nay ta cho đại ca đưa cơm thấy qua một hồi, Vệ Hồng chị lớn lên thật là đẹp mắt, đối với người cũng cùng tức. Đúng vậy. Trình Xuân Nhi cười mặt đầy ôn hòa, nhà ta Vệ Quốc từ nhỏ liền tốt. Tiền Quế Phương càng động tâm. Thẩm Lâm Tiên nhưng là lời nhanh chóng chuyển một cái, ta nghe nói Vệ Hồng chị em gái hết mấy, nàng hay là trưởng nữ, đại nương nói gì cùng anh ta trên trung học cơ sở thi đại học, sẽ không chủ ý kêu ta đại ca ở rể đi. Không. Không, Trình Xuân Nhi còn chưa kịp giải thích, Tiền Quế Phương liền đem sợi dây một đoàn ném xuống, đứng lên ngón tay Trình Xuân Nhi lô mũi liền mắng, làm mẹ ngươi mộng đẹp, ta lão Thẩm nhà tốt đứa bé ngoan, cũng không đi nhà ngươi chịu khổ chịu tội, ta nói cho ngươi Trình Xuân Nhi, ngươi đừng cho ta muốn những thứ này có không, này tông chuyện trừ phi ta chết, bằng không, liền tuyệt đối không môn. Thẩm Lâm Tiên cúi đầu, yếu ớt nói, đại nương, ta bà nội tính khí không tốt, lại đem ta đại ca coi trọng, đại ca thế nhưng nhà chúng ta con trai trưởng cháu ruột. Thả vào thời xưa sau chính là thừa trọng tôn, vạn vạn không có cho người khác làm môn con rể đạo lý. Tiền Quế Phương nghe lời này một cái càng giận, cơ hồ nhận định Trình Xuân Nhi không yên lòng, là nhìn chúng vệ quốc cho nhà hắn làm môn con rể, ngón tay Trình Xuân Nhi lô mũi mang lớn tiếng hơn, ta nói cho ngươi, khác muốn những thứ này không có sao, ngươi cũng khác trong khe cửa nhìn người đem người coi thường, khác nói lao đại, chính là lão nhị lao tam, cũng sẽ không cho người khác nhà hỏng bét tiện, chúng ta Thẩm ra con cháu coi như là tương lai nghèo đến xin cơm. Cũng không cho người lên. Làm môn con rể. Vừa mắng, Tiền Quế Phương bắt góc tường phóng đại chuỗi, liền trực tiếp đem Trình Xuân Nhi đuổi ra ngoài, không đẻ trứng gà mẹ, cả đời mình không sanh được tiểu tử tới liền đánh người khác chủ ý, ngươi còn phải mặt không biết xấu hổ, ta nếu ngươi, phải ngượng không mặt mũi còn sống. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe thật là hả hê lòng người, dùng sức cho Tiền Quế Phương đệ lời, đúng vậy, chính là, ngươi nhiều lắm mặt to, muốn tuyển ta đại ca trên nhà ngươi môn. Trình Xuân Nhi mặt đầy mộng ép bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đến Tiền Quế Phương mắng những thứ kia lời khó nghe, nàng đều cho tức khóc. Thẩm Lâm Tiên từ trong khe cửa đi bên ngoài nhìn, thấy Trình Xuân Nhi tức trực lau nước mắt, khỏe miệng vi câu, bành một tiếng đem cửa cho đóng chặt. Mãi, ngài thật vai phong. Quay đầu, Thẩm Lâm Tiên cho Tiền Quế Phương một giơ ngón tay cái, ngài chính là chúng ta Trấn Sơn Thái Thuế, giơ lên trời bạch ngọc trụ, chiết hải tím trụ cột, có ngài tại à, chúng ta mới có người tâm phúc. Vừa nói, Thẩm Lâm Tiên một bên chân chó cho Tiền Quế Phương cầm bả vai. Mới vừa rồi mệt đến mãi, vội vàng ngồi xuống, ta cho ngài bóp bóp. Tiền Quế Phương hết sức hưởng thụ, ngồi ở nhỏ băng ngồi trên từ Thẩm Lâm Tiên cho nàng chùy bả vai bóp cánh tay, hơi nhắm mắt lại, đó là, ngươi cũng không nhìn ngươi mãi là người nào, nhớ năm đó mãi lúc còn trẻ, kia toàn thôn trong lão nương môn đều không một cái có thể mắng qua mãi, ngươi quá bà nội khi đó không ngứa mãi, trên mãi sinh ba cái cô nương không sinh hạ con trai, còn muốn cho mãi bỏ rơi mặt mũi, mãi đem nàng tốt một trận tổn, hừ, so với miệng lưỡi so với da mặt, nàng còn muốn hơn. Được ngươi mãi. Thẩm Lâm Tiên hoàn toàn chọc cho vui, một bên cười một bên lịnh nọt Tiền Quế Phương, đúng vậy, so với miệng lưỡi, cũng không người hơn được mãi, mới vừa rồi vị kia vệ đại nương không phải gọi ngài cho mắng khóc sao. Tiền Quế Phương tự đắc cười một tiếng, ngươi a, sau này cùng mãi học một chút. Thẩm Lâm Tiên một bên đáp ứng, một bên nhỏ giọng nói, mãi a, ta nhìn vệ hồng cùng mẹ nàng vậy, không giống như là cái gì tốt tính khí, hơn nữa, ngươi nhìn nàng càng nhiều nhọn, hay cùng cái quả truy tựa như, nhìn một cái là có thể đầm chết người. Chỉ là cái này tướng mạo, đó không phải là khắc chồng chính là không con, dù sao cũng không hậu phúc, thật may mãi đem vệ đại nương mắng đi, nếu không, thật muốn kêu đại ca cùng thứ người như vậy thành quả, nhà chúng ta cũng đừng nghĩ làm tiêu tăng rừng. Một chút sống qua ngày, cưới loại này gieo họa, không nói liên lụy ba mẹ, chỉ sợ cô bọn họ cũng phải chịu được ảnh hưởng đến. Lão nhân gia, nhất là nông thôn lão nhân gia đều tương đối mê tín. Tiền Quế Phương cũng là loại này mê tín ông lão trong một thành viên. Vừa nghe Thẩm Lâm Tiên nói vệ hồng gương mặt phúc mỏng không con, nhất thời liền suy nghĩ. Nàng thật tốt suy tư vệ hồng tướng mạo, khác nói, vệ hồng thật đúng là lớn lên cái dáng vẻ kia, cao quyền cốt quả truy mặt, càm nhọn cũng gọi người sợ, loại này gương mặt tại chú trọng lao nhân mà nói, chính là không phúc phận. Nghĩ như vậy, Tiền Quế Phương cũng hết sức nghĩ mà sợ, thật may lúc ấy không đáp ứng Trình Xuân Nhi, bằng không, há chẳng phải là cho nhất gia tử làm một mối họa lớn. Lâm Tiên A. Tiền Quế Phương vô vỗ Thẩm Lâm Tiên tay. Ngươi nhắc nhở được a, thật may. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, đó là bà nội thai thính mắt sáng. Nàng đem đầu đặt tại Tiền Quế Phương trên bả vai, mãi, ta đại ca học tập tốt biết bao, còn có thể nói hết mấy quốc gia lời, lao sư đều nói đại ca là thiên tài, ta nhìn, đại ca tương lai là muốn thi kinh thành đại học, ngài suy nghĩ một chút, ta đại ca lớn lên tuấn học giỏi, tính tình lại vừa, thật muốn thi ở kinh thành đại học, không chừng chủ không cứ gọi đại lãnh đạo nhà con gái nhìn chúng đâu. Liền vệ ra cái loại đó hương chấn tiểu lãnh đạo nhà đứa trẻ, ta cũng không hiếm có, ta chờ tương lai. Đại ca cưới kinh thành chân chính danh viện công chúa, ngài A, chờ làm lao thái thái hưởng phúc đi. Tiền Quế Phương nghe lời này một cái hai mắt sáng lên, Lâm Tiên, ngươi nói đều là thật. Thẩm Lâm Tiên vội vàng gật đầu, thật, thật, có thật là nhiều đại lãnh đạo cũng muốn cho nhà mình con gái tìm cái loại đó có tài niên trưởng tốt nhà nghèo con em. Đại ca hoàn toàn phù hợp yêu cầu, ta nguyên lai tại Tống gia thời điểm cũng đã gặp loại chuyện này. Cùng Tống gia đại gia gia quan hệ không tệ một vị lãnh đạo nhà con gái liền gả cái kinh thành sinh viên đại học, nhà kia so với chúng ta còn nghèo đâu. Thừa dịp Tiền Quế Phương suy nghĩ kính, Thẩm Lâm Tiên lại nói, hơn nữa, nhị ca cùng tam ca so với đại ca cũng không kém cái gì, tương lai không chừng bao lớn vận may đâu, mãi, ta phải đưa ánh mắt bỏ lớn lên điểm, có thể 10 triệu đừng cho ở nông thôn loại này tiểu ân tiểu huệ đánh động, hại các anh tiền đồ. Chương 78, Vật liệu. Thẩm Lâm Tiên cho Tiền Quế Phương rào đón. Tình Tiên Quế Phương một thời cho người thuyết phục, tự chủ trương cho anh nàng quyết định hôn sự tới. Ngược lại không phải là Thẩm Lâm Tiên có môn hộ chi thấy cái gì, hoàn toàn là nàng sợ Tiền Quế Phương tham đồ tiểu lợi, cho anh nàng quyết định tính cách không tốt con dâu. Thấy Tiền Quế Phương hoàn toàn cho nàng thuyết phục, Thẩm Lâm Tiên mới yên tâm. Sau đó, một mực ở một bên dọa cho đần độ đứng, còn không có chuyển qua đầu óc, liền thấy Trình Xuân Nhi bị nàng cô nương vài ba lời cổ động lao thái thái đuổi ra ngoài. Lại thấy nàng cô nương dỗ lao thái thái nói gì nghe nấy quý cần lấy lại tinh thần, hết sức sùng bái nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, trong đầu nghĩ, nàng phải có Thẩm Lâm Tiên phần này bản lãnh, vậy phải dỗ bà bớt nhiều chuyện. Thật may, nàng có như vậy cái giỏi giang con gái, có con gái bán bà, sau này nàng có thể ít chịu đựng bao nhiêu tức. Tiền Quế Phương hôm nay hoàn toàn bị Thẩm Lâm Tiên dỗ ở, một lòng phải gọi cháu trai ruột tương lai cưới đại lãnh đạo nhà con gái, lòng tràn đầy định làm lao thái thái, nàng cười khen Thẩm Lâm Tiên. Đồng thời lại giữ tận trường hướng quý cần, ngươi cho ta nhớ, từ nay về sau đừng để ý ai cùng ngươi nói vệ quốc mấy cái hôn sự, nhất định không thể ứng, chúng ta đứa trẻ tinh quái đâu, tương lai khó bảo toàn có lớn vận may. Nàng dùng sức một cái ôm Thẩm Lâm Tiên tương lai hôn sự cũng không thể hy lý hồ đồ đáp ứng, anh nàng muốn thật cưới tốt con dâu, Lâm Tiên khẳng định cũng có thể gả tốt. Ai? Quý cần không biết làm sao trả lời một tiếng. Mặc dù trong lòng cũng không có hy vọng xa vời con trai tương lai cưới được cái gì thiên kim tiểu thư, có thể cũng không dám phản bác Tiền Quế Phương. Chờ Chấm Lâm từ trong đất trở về, Tiền Quế Phương lại đem hôm nay Trình Xuân Nhi vội tới vệ quốc cầu hôn chuyện nói một lần, cảnh cáo Trầm Lâm một hồi mới tính xong. Thẩm Lâm Tiên cười hì hì nhìn Tiền Quế Phương, cảm thấy rất là buồn cười, nhưng lại không có một chút xíu không thích cùng xem thường Tiền Quế Phương tìm cách. Đời trước, Tiền Quế Phương cũng không tốt như vậy nói chuyện đâu, cũng là nàng đời trước chính là một bực bội hồ đồ, tại Tống gia bị hành hạ gan nhỏ hèn yếu, chính là trở lại Thẩm gia làm người thân cũng không thế nào dám nói lời, vì vậy, tiêu Tiền Quế Phương rất không coi trọng mắt, mặc dù nói không có hà đợi nàng, nhưng đối với nàng cũng không nhiều tốt. Nàng ban đầu cho là Tiền Quế Phương không thích nàng, cho là Tiền Quế Phương tham tiền cay nghiệt, cũng coi thường Tiền Quế Phương tác phong. Một cho tới sau này, phía sau nàng bị Vương gia ngược đãi hành hung, lại bị đưa vào ngục trong, hay là Tiền Quế Phương không xa ngàn dặm đi xem nàng, đường không có phí không có tiền mua ăn, Tiền Quế Phương ngay tại ngục giam kê cận nhặt rách dưới đổi tiền mua chút ăn cho nàng đưa đi. Nghĩ đến lúc ấy Tiền Quế Phương mặt đầy nếp nhăn, hoa dâm tóc du hồ hồ dính vào với nhau, xuyên không vừa người quần áo, con vác vừa nói chuyện một bên ho khan, cả người giống như là cụ già khất bà dáng vẻ, Thẩm Lâm Tiên tâm lý đau cắt vậy đau. Nàng khi đó mới biết, bà nội cũng không phải là không thích nàng, mà là không biết như thế nào cùng nàng sống chung. Còn nữa, Tiền Quế Phương cũng không phải là cái loại đó lòng dạ xấu, nàng tính tình chính trực có sao nói vậy, muốn như thế nào thì như thế đó, hơn nữa điều kiện gia đình một mực không rất tốt, nàng vì có thể kêu con cháu cuộc sống qua khá một chút, khó tránh khỏi liền lộ vẻ tham tiền cay nghiệt. Ông lão mặc dù biểu hiện như vậy không tốt, nhưng là đau con cháu lòng dạ nhưng là thật thật. Thẩm Lâm Tiên vùi ở Tiền Quế Phương trong ngực, cười nói, tương lai ta phải lập gia đình lời, đối phương nhất định phải qua bà nội cửa ải này, bà nội cấp cho ta trưởng tốt mắt, ngài nói được là được, ngài không thể nói, chính là nói toạc ngày ta cũng không gả cho. Giống như nói cái gì? Quý Cần vỗ Thẩm Lâm Tiên một chút, mới bao nhiêu tuổi, không thẹn thùng không ngượng, liền dám nói lập gia đình. Ngươi đánh nàng làm gì? Tiền Quế Phương dùng sức chừng Quý Cần một cái, đứa trẻ nói đúng, tương lai tìm đối tượng, cũng không phải lão nhân gia ta cho trưởng mắt sao. Lời nói này, Quý Cần đều không khí lực phản bác. Nàng nhìn con gái cùng bà như vậy thân cận, cảm giác gia đình mình địa vị không dừng được hạ xuống. Thẩm Lâm Tiên dỗ Tiền Quế Phương đi nghỉ, nàng lại cùng Quý Cần dính dáng một hồi sống, thương lượng qua mấy ngày từ Trầm Lâm mang nàng đi chấn nhất trung xin nhập học thi truyện. Quý Cần lục tung tìm ra Trầm Chí Quốc mùng hai sách giáo khoa cho Thẩm Lâm Tiên nhìn. Tiêu nàng ở nhà thật tốt học tập. Thẩm Lâm Tiên cầm sách giáo khoa trở về phòng lật xem một hồi, thấy những kiến thức kia nàng đều không quên, nhất là ngữ văn, tiếng Anh, chính trị loại sách giáo khoa, nàng đều nhớ rõ ràng, số học, vật lý, hóa học có địa phương quên, bất quá nhìn một lần liền lại nhớ lại. Thừa dịp có thời gian, Thẩm Lâm Tiên đem sách giáo khoa đều lật xem một lần, lại tìm Trầm Chí Quốc trung học đệ nhất cấp thời điểm bài thi bản thân thử làm một chút, cảm thấy thành tích cũng không tệ lắm, cũng yên lòng. Một đêm yên lặng, Thẩm Lâm Tiên dậy thật sớm, mặc vào quần jean cùng xanh nhạt áo sơ mi, đem tóc trải thành quả thanh thanh sảng sảng đuôi ngựa, liền nói phải đến huyện thành đi lấy đông tây đồ vật. Trầm Lâm muốn cùng nàng cùng đi, Thẩm Lâm Tiên phí không ít miệng lưỡi mới nói quần áo Trầm Lâm, kêu hắn không muốn đi theo. Đồng thời, Thẩm Lâm Tiên lại cam kết, đến trấn trên thời điểm nhất định phải kêu Thẩm Vệ Quốc cùng nàng cùng đi cầm đông tây đồ vật. Cùng Trầm Lâm còn có Quý Cần cáo khác, Thẩm Lâm Tiên vác cái nhỏ túi ngồi lên trong thôn đi trấn trên máy cày. Một đường điên choáng váng đầu náo trướng đi chấn trên. Nàng trước tìm Thẩm Vệ Quốc, hai người lại ngồi xe buýt đi huyện thành. Đến huyện thành, Thẩm Lâm Tiên liền kêu Thẩm Vệ Quốc trước tiên ở dạp chiếu bóng cửa chờ nàng, nàng bản thân đi lấy đông tây đồ vật. Thẩm Vệ Quốc không đồng ý, Thẩm Lâm Tiên lườm hắn một cái, tới đưa đông tây đồ vật là ta sư phó người, ta sư phó tính tình cổ quái, hắn dưới tay những người đó tính khí cũng không tốt, hơn nữa không vui thấy người sống, ngươi nếu đi theo chọc giận bọn họ cũng không tốt. Thẩm Vệ Quốc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tại dạp chiếu bóng cửa các loại, Thẩm Lâm Tiên tìm một tĩnh lặng địa phương, nhìn chung quanh một chút không người, liền đem càn khôn phù trong đông tây đồ vật lấy ra. Trong nháy mắt, vốn là trống không một vật trên mặt đất xuất hiện một đống các loại các dạng vật liệu. Có mấy chiếc xe đạp, có máy may, có máy thu thanh, máy ghi âm, còn có các loại vải vóc quần áo, bột mì, gạo, đậu phộng, dầu, thịt, gà. Tóm lại, những thứ này đông tây đồ vật cầm để sống qua ngày, có thể nói, gì cũng không cần nữa thêm. Đem đông tây đồ vật lấy ra, Thẩm Lâm Tiên chờ một lát, đụng mấy cái tới chơi đùa đứa trẻ, liền cho hải tử bắt mấy đem đường, kêu bọn họ đi dạp chiếu bóng cửa kêu Thẩm Vệ Quốc tới. Chờ hai chừng 10 phút, Thẩm Vệ Quốc mới cùng bọn nhỏ vội và chạy tới. Thấy Thẩm Lâm Tiên bên cạnh núi nhỏ kia tựa như một đống đông tây đồ vật, Thẩm Vệ Quốc hù thật là lớn giật mình. Hắn nguyên lai muốn Thẩm Lâm Tiên sư phụ cũng bất quá cho Thẩm Lâm Tiên đưa chút quần áo còn có quả vật loại, lại không nghĩ rằng, bên trong vẫn còn có lớn như vậy tông vật kiện. Như vậy nhiều khan hiếm vật liệu, cũng chỉ là Thẩm Lâm Tiên sư phụ cầm tới dỗ con chơi, cũng không biết sư phụ nàng là cái thân phận gì, của cải phải dày bao nhiêu. Lâm Tiên, cái này. Thẩm Vệ Quốc kinh cơ hồ không nói ra lời. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, anh, khắc đần độ đứng, nhanh đi cố chiếc xe à, nếu không chúng ta làm sao trở về. Thẩm Vệ Quốc nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, lập tức xoay người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau không cố một chiếc xe ba bánh tới. Chương 79, phân phối. Lúc xế trưa, chỗ bóng mát có chút lạnh tí tí, dưới ánh mặt trời hay là nhiệt người chán ghét chó ngại. Quý Cần đứng ở cửa không dừng được lấy tay đạt được lạnh bằng nhìn quanh, xa xa thấy trên đường một bóng người cũng không có, hơn nữa, ánh mặt trời sợi càng ngày càng mạnh, phơi đường đất trên bụi đất tung bay. Nàng không nhịn được quay đầu cùng Trầm Lâm than phiền, ngươi nói, ngươi làm sao liền kêu Lâm Tiên một người đi huyện thành. Lâm Tiên mới trở về mấy ngày a, nàng nhận được đường sao? Trầm Lâm cúi đầu, thật ra thì cũng có mấy phần tự trách, nhưng vẫn là ngoài miệng không nhận quyên tặng, ta con gái ở kinh thành lớn lên, kinh thành đường so với chúng ta nơi này có thể khó tìm nhiều, không phải là trên huyện thành sao, có anh nàng ở đây, sợ gì? Sợ gì, làm sao bây giờ con gái còn chưa có trở lại? Quý Cần tức sắc mặt đỏ bừng, ta cùng ngươi nói, nếu ta con gái có mệnh hệ nào, cuộc sống này liền không có cách nào qua. Nói lời gì? Trầm Lâm đem trừng mắt, không biết nói chuyện thì chớ nói, tỉnh nói những thứ này vẫn đen. Quý Cần hù vội vàng phi một hơi, đang muốn nữa than phiền đôi câu, liền thấy xa xa một chiếc xe ba bánh tới, nàng mau kêu qua Trầm Lâm, cha hắn, ngươi nhìn chiếc kia xe ba bánh. Chờ Trầm Lâm chạy tới thời điểm, xe ba bánh cách gần hơn, Trầm Lâm đưa mắt liền thấy ngồi ở phía trên Thẩm Vệ Quốc cùng Thẩm Lâm Tiên, là chúng ta đại tiểu tử cùng Lâm Tiên. Quý Cần lúc này mới ung dung cười một tiếng. Trầm Lâm thuận miệng oán giận nói, ngươi nói một chút, Vệ Quốc cũng quá không hiểu chuyện, không biết mang Lâm Tiên chịu chút đông tây đồ vật nghỉ ngơi một chút thưởng trở lại sao, này giữa trưa, nhìn em con phơi thành quả dạng gì. Quý Cần dùng sức gật đầu, một hồi phải hơn hắn. Đang khi nói chuyện, nhỏ xe ba bánh liền thình thịch buốc khói tới. Thẩm Vệ Quốc nhảy xuống xe, mặt đầy lộ vẻ cười, cha, mẹ, các ngươi sao đi ra. Thẩm Lâm Tiên cũng cùng nhảy xuống, ba, vội vàng đem đông tây đồ vật tháo xuống. Trầm Lâm thấy trên xe tràn đầy làm đông tây đồ vật dọa cho giật mình, như vậy nhiều. Đừng nói trước, vội vàng dọn trở về đi thôi. Quý Cần cũng hù được, chẳng qua là nàng sợ tiền tài lộ bạch, liền vội vàng vô Trầm Lâm kêu hắn khô nhanh hơn một chút sống. Có xe ba bánh tài xế hỗ trợ, lại có Lâm Tiên cùng Quý Cần phụ một tay, Trầm Lâm cùng Thẩm Vệ Quốc trong chốc lát công phu liền đem đông tây đồ vật dọn vào trong nhà đi. Thẩm Lâm Tiên cùng tài xế kết toán tiền chuyên trở, đuổi người ta đi sau, nhất gia tử vào phòng. Mới đi vào, liền thấy Tiền Quế Phương đặt mông ngồi dưới đất, hù một đôi mắt trừng lưu viên, lại là không núp ních, rõ ràng cho thấy kinh. Thẩm Lâm Tiên vội vàng đi qua bóp Tiền Quế Phương nhân chung một cái, nàng mới tính tỉnh qua thần, tỉnh hồn còn chặt bắt Lâm Tiên không thả, con gái, ngươi đây là... Đây là sao tới, ta ngày, như vậy chút đông tây đổ vật. Cho Tiền Quế Phương bao nhiêu tiền, nàng cũng không cảm thấy làm sao. Có thể tràn đầy nửa nhà đông tây đồ vật đặt ở vậy, nàng là thật tâm lý không có chắc. Thẩm Lâm Tiên cười đỡ dậy Tiền Quế Phương, mãi, đây là từ kinh thành mang hộ tới, là ta sư phó cho ta. Nàng vừa nói chuyện, một bên từ bên trong đem mấy chiếc xe đạp móc ra ngoài, đem một chiếc chim bổ câu 28 đại lương xe đạp giao cho Thẩm Vệ Quốc, anh, một hồi ngươi cưới cái này đến trường. Thẩm Vệ Quốc cao hưng cái gì tựa như, vội vàng đẩy tới trong sân thử cưới, thật tốt, xe mới chính là tốt cưới. Thẩm Lâm Tiên lại cho Trầm Lâm đẩy một chiếc, ba, ngươi cưới cái này. Còn dư lại ra hai chiếc xe đạp, nàng đem ngoài ra ba chiếc ngón tay cho Tiền Quế Phương, mãi, này ba chiếc cho dượng cưới đi, tỉnh sau này loại lều lớn rau cải thời điểm lui tới không có phương tiện. Tiền Quế Phương vừa nghe cho con gái con rể, lập tức vui thấy răng không thấy mắt, câu ngươi khẳng định nhớ ngươi tốt. Thẩm Lâm Tiên lại moi ra một món tảo hồng tim đèn nhung áo đi Quý Cẩn trên người khoa tay múa chân, mẹ, ngươi xuyên cái này hay, tinh thần. Chờ trời lạnh thời điểm liền mặc vào. Quý Cần cười nhận lấy quần áo lên người bộ, còn hỏi Trầm Lâm, màu sắc quá tươi sáng không? Ta đều bao nhiêu tuổi còn xuyên đỏ. Tiền Quế Phương không đợi Trầm Lâm nói chuyện trước hết vỗ Quý Cần một cái, Lâm Tiên biếu, kêu ngươi xuyên sẽ mặc, kia như vậy chút nói nhảm, còn nói tươi sáng, ta cũng muốn xuyên đỏ, không biết câu cách ngôn kia sao nói, cụ già muốn liều lĩnh ít muốn ổn, cụ già đến lượt liều lĩnh một chút. Thẩm Lâm Tiên cười trộm, lại cầm một món xanh đậm để thêu áo cho Tiền Quế Phương lên người khoa tay múa chân, ngãi mặc bộ này tốt, thật là đẹp mắt, cùng mẹ ta đứng một khối đều giống như tỷ mà hai. Lời này Tiền Quế Phương thích nghe sau càng phát ra cao hứng. Trầm Lâm ba ba ở một bên đứng, nhìn con dâu cùng mẹ đều mặc bộ đồ mới quần áo, liền hắn còn xuyên cũ quần áo, cũng có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến chiếc kia mới tinh xe đạp, hắn lại cao hứng. Nhưng không nghĩ, Thẩm Lâm Tiên cầm một bộ màu xanh đậm trung sơn trang chạy tới đưa cho Trầm Lâm, ba. Bộ này quần áo ngươi xuyên, sau này đi trấn trên trong huyện làm việc sẽ mặc, nhiều giống như cán bộ. ta đâu. Thẩm Vệ Quốc trông thấy mà thèm cực độ, vội vàng tiến tới Thẩm Lâm Tiên bên cạnh muốn quần áo. Thẩm Lâm Tiên cho hắn tìm ra một cái quần jean còn có một cái áo sơ mi trắng, một món màu bạc giáp khắc sắm tới, ca sẽ mặc cái này đi, lộ vẻ ra lại bạch lại đẹp trai. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên tay chân lưu loát đánh túi ra khác hai bộ nam trang đưa cho Thẩm Vệ Quốc, đây là cho nhị ca tam ca cho bọn họ mang hộ tới trường học mau đi. Một người một bộ quần áo, còn lại quần áo Thẩm Lâm Tiên đều chất đến một nơi, chờ có thời gian thời điểm nữa gạt bỏ tìm một chút. Những thứ này quần áo nàng mua quá tạp, ở kinh thành thời điểm đụng phải thích hợp liền mua, liền nàng bản thân đều không biết được mua bao nhiêu, vào lúc này thật đúng là khó tìm. Ngoài ra, còn có khá hơn chút vải vóc, Thẩm Lâm Tiên hoa kéo ra một nửa cho Tiền Quế Phương, mãi, ta cũng không biết cô thích gì dạng quần áo, liền cứ gọi thầy cho mua chút vải vóc, ngài nhìn phân phân đi. Ai nha, còn có người cô nha. Tiền Quế Phương một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nhưng đối với cháu gái nhớ con gái, nàng hay là lòng tràn đầy vui mừng.